Chương 1966, trong nước cự vật chương 1966, trong nước cự vật bên người Lưu Hướng Đông người kia, vừa hô một tiếng, kia điểm tinh phụ vương chính là thân hình thoát một cái, trực tiếp nào vào trên người của người kia, tốc độ quả thực quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền rơi vào trên người của người kia. Người kia liền hừ đều không có hừ một tiếng, thân thể liền ngã trên mặt đất, thân thể trong nháy mắt liền vỡ vụn thành vô số khối. Bởi vì làm điểm tinh phụ vương chạm đến thân thể của người kia về sau, thân thể trong nháy mắt kết băng, so với ta băng phách chi lực còn hung ác. Nói thế nào, người đặc điều tổ kia cũng là người tu hành, vẫn là có năng lực tự vệ nhất định, kết quả chỉ là một chút, liền bị kia điểm tinh phụ vương giết chết. Điểm tinh phụ vương giết chết một người về sau, ngay sau đó liền hướng phía Lưu Hướng Đông bên kia buôn tập tới. Nhìn thấy điểm tinh phụ vương như thế, Lưu Hướng Đông lập tức cả kinh thất sắc, trong tay mặc dù cầm pháp kiếm, nhưng là hắn lại không có đối phó kia điểm tinh phụ vương dũng khí, mà là xách theo pháp kiếm, hướng phía Hoành Viễn Thiền sư bọn hắn bên này chạy vội tới. Tốt một cái họa thủy đông dẫn, Lưu Hướng Đông là muốn dùng Hoành Viễn Thiền sư bọn người hấp dẫn kia điểm tinh phụ vương chú ý lực, từ đó thoát thân. Kỳ thật, gia hỏa này tu vi không tệ, cùng điểm tinh phụ vương một trận chiến, cũng không nhất định không phải là đối thủ. Nhưng là hắn lại lựa chọn đem điểm tinh phụ vương dẫn tới Hoành Viễn đại sư bọn hắn bên kia. Gia hỏa này thật là một cái thứ hèn nhát, thấy cảnh này, ta thật sự là khí hàm răng ngứa. Một khi điểm tinh phụ vương xông phá Hoành Viễn Thiền sư phòng tuyến của bọn hắn, nhiều như vậy điểm tinh liền sẽ hoàn toàn không bị khống chế, hậu quả khó mà lường được. Lưu Hướng Đông biết rõ như thế, còn như thế làm, sợ không phải muốn đem tất cả chúng ta đều hại chết. Kia điểm tinh phụ vương không biết rõ chuyện ra sao, đối ở bên cạnh kia hai cái người của đặc điều tổ, nó nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp truy hướng về phía Lưu Hướng Đông. Lưu Hướng Đông một bên chạy, một bên hô lớn, có ai không, nhanh tới cứu ta. Tất cả mọi người đang ra sức chém giết, nơi nào sẽ có người có thể giành tay cứu hắn. Kia điểm tinh phụ vương mười phần hung ác, cách Lưu Hướng Đông còn có 3 bước xa thời điểm, đột nhiên thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp hướng phía sau lưng của hắn đánh tới. Sinh tử tồn vong ở giữa, Lưu Hướng Đông bạo phát ra chính mình thực lực chân chính đi ra. Hắn đầu tiên là thân hình lóe lên, trong tay pháp kiếm đột nhiên hướng phía kia trên người Điểm Tinh Phụ Vương bổ tới. Điểm Tinh Phụ Vương thật đúng là bị hắn cho chém trúng, nhưng là băng bay ra ngoài lại là Lưu Hướng Đông. Lưu Hướng Đông trên mặt đất lộn hai vòng, còn không có đứng lên, kia Điểm Tinh Phụ Vương liền lần nữa hướng phía hắn nhào giết tới. Lúc này, Lưu Hướng Đông theo trên thân lại lấy ra một đạo kim sắc phù lục đi ra, đột nhiên nhoáng một cái, hướng thẳng đến trên người Điểm Tinh Phụ Vương đánh qua. Lần này, kia đạo kim sắc phù lục liền đụng trên thân Điểm Tinh Phụ Vương, đem nó một chút đánh bay ra ngoài khoảng cách thật xa. Những này kim sắc phù lục đều là đồ tốt, trên người chúng ta có đều không thế nào cam lòng dùng, tại trong tay Lưu Hướng Đông liền cũng không tốn tiền dường như, thường đạo vang ra ngoài, nhìn ta đều thì đau. Cái này kim phủ đem kia Điểm Tinh Phụ Vương đánh có chút động, lăn rơi xuống đất về sau, một hồi lâu mới một lần nữa bò lên. Lưu Hướng Đông lần nữa hướng phía sau lưng gọi lên, các ngươi đều mù sao? Sao không qua tới cứu ta? Lưu Cục, ngươi qua tới giúp chúng ta ngăn cản những này Điểm Tinh, chúng ta đi đối phó kia Điểm Tinh Phụ Vương. Một cái ngũ liên quan lão đạo mười phần không vui nói rằng. Lưu Hướng Đông nhìn thoáng qua tình huống này, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể kiên trì cùng kia Điểm Tinh Phụ Vương cùng nhau. Thân làm dạng này đại lãnh đạo, trên người phù lục nhiều, thủ đoạn bảo mệnh cũng nhiều. Trên người hắn giống như cũng có cùng loại với đồ vật của phù giáp Kim Ilya, có mấy lần, kia Điểm Tinh Phụ Vương đều chạm đến thân thể của hắn, lao ra hỏa này cũng không có bị đông thành băng tảng. Chúng ta bên này Điểm Tinh cũng tiêu diệt không ít, nhưng là bọn chúng lại càng ngày càng hung. Lạp Thát đạo sĩ một bên không ngừng hướng phía những cái kia Điểm Tinh phun lửa, một bên nhìn về phía kia Điểm Tinh Phụ Vương, nói với ta nói, nô lão lục, chúng ta muốn đi thu thập kia Điểm Tinh Phụ Vương, trên người nó khẳng định cũng có bà bối, nói cái gì cũng không thể rơi vào trong tay Lưu Hướng Đông. Quan tâm đến nó làm gì làm cậu, Lưu Hướng Đông khẳng định không phải là đối thủ của Điểm Tinh Phụ Vương, một hồi sẽ qua nhi liền đem hắn giết chết, tránh khỏi là chúng ta vương hữu. Ta nhỏ giọng nói, họ Lưu rất tinh minh, làm sao lại chết Lạp Thát đạo sĩ bên này đang nói. Đột nhiên, Lưu Hướng Đông trực tiếp chạy tới những cái kia ngũ liên quan lão đạo sau lưng. Làm Điểm Tinh Phụ Vương vừa giết tới thời điểm, hắn hướng thẳng đến một bên tránh đi. Kia Điểm Tinh Phụ Vương trực tiếp rơi vào một cái lão đạo trên thân. Lão đạo kia trên thân nhưng không có phù giáp kim ý gì loại hình đồ vật, thân thể trong nháy mắt kết băng, ngã trên mặt đất. Có lẽ kia Điểm Tinh Phụ Vương cũng biết trong lúc nhất thời không cách nào giết Lưu Hướng Đông, liền sẽ không tiếp tục cùng dây dưa, trực tiếp lại bắt đầu đánh giết lên những cái kia lão đạo. Những cái kia lão đạo vì tự vệ, kiếm trận đại loạn, lập tức xuất hiện một đạo khe, những cái kia bình thường Điểm Tinh lập tức cũng bật ra. Hoàng bét, họ Lưu thật đáng chết ta. Lạp Thát đạo sĩ giận quát to một tiếng, trực tiếp thả một cái đại chiêu, theo trên thân lấy ra một đạo kim sắc phụ lục, đột nhiên chụp về phía ở trong tay phía trên lôi kích một kiếm. Sau một khắc, hắn lần nữa vung tay lên, liền có một đạo kim sắc hỏa long theo trên thân kiếm phun ra, trực tiếp đụng vào trong những Điểm Tinh kia. Đầu này hỏa long tựa như là có sinh mệnh như thế, cuốn bảo, một chút liền lôi cuốn ở trên trăm Điểm Tinh, đốt đôm đốt rung động. Còn lại Điểm Tinh liền giống như là như bị điên xông ra ngoài đi. Mắt thấy cục diện liền phải không khống chế nổi, nhưng lại ác hơn còn ở phía sau. Ta bỗng nhiên nhìn thấy, theo những cái kia động rộng rãi phương hướng, lại có thật nhiều Điểm Tinh hướng phía bên này lao qua. Ta cũng không biết, cái này phức tạp trong động đá vôi đến cùng có bao nhiêu cái đồ chơi này, tổng cũng giết không hết. Nếu như bị nhiều như vậy Điểm Tinh ngăn ở cái này sườn đổi chỗ, chúng ta đó là một con đường chết. Trong lúc nhất thời, theo kia động rộng rãi phương hướng lại dũng mãnh tiến ra mấy trăm Điểm Tinh, trùng trùng điệp điệp quái khiếu hướng phía chúng ta bên này đánh giết mà đến. Có chút đã nhanh muốn tiếp cận chỗ này sườn đổi phương hướng. Liêu Mạn, nhìn thấy tình huống này, ta cắn răng một cái, kêu gọi đám người liền muốn giết ra ngoài. Không ngờ, rất nhanh lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sườn đổi phía dưới cái kia mạch nước ngầm nói, trong lúc đó bọt nước cuộn, trong nước cái kia quái vật khổng lồ đông nhiên theo trong nước xông ra, khuấy động lên vô số bọt nước, đem sườn đồi chỗ chúng ta lập tức rót một lạnh thấu tim. Ta nhịn không được hướng phía kia quái vật khổng lồ nhìn lại, sợ hãi đến mở to hai mắt nhìn. Ta cũng không nói được, kia đến tột cùng là cái quái gì? Đầu dáng dấp giống rắn, trên đầu lại có sừng, thân thể cũng giống rắn, bao trùm lấy một tầng thật dày lân giáp, trên lưng còn có cứng rắn một tầng xác, cảm giác giống như là rắn trên lưng mọc ra một hai cánh như thế. Quái vật khổng lồ này chừng mấy chục mét dài như vậy, từ dưới đất trong lòng sông bò lên đi ra, trực tiếp hướng phía những cái kia vọt tới điểm tinh thật nhanh lúc nhích tới. Mà những cái kia điểm tinh đối cái quái vật này mười phần sợ hãi, vừa nhìn thấy nó tới, lập tức sợ hãi đến chạy tứ tán. Chương 1967, câu xả chương 1967, câu xả nhìn thấy dạng này một cái quái vật khổng lồ, mấy người chúng ta đều dọa sợ. Mấy chục mét dài như vậy, chỉ là một cái đầu liền có xe tải đầu lớn như vậy, chúng ta những người này hắn còn không phải mở miệng một tiếng. Bất quá nó theo trong nước sau khi bỏ ra, cũng giúp chúng ta hóa giải một trận nguy cơ. Bởi vì theo từng cái phương hướng, không ngừng có điểm tinh hướng phía chúng ta bên này cấp tốc băng băng mà tới, quái vật này xuất hiện về sau, những cái kia điểm tinh lập tức sợ hãi đến nhau nhau chạy trốn. Chỉ là kia quái vật khổng lồ tốc độ cũng không chậm, thân hình nhanh chóng đi khắp ở giữa, rất nhanh liền đuổi kịp một chút điểm tinh, mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền nuốt vào mấy cái điểm tinh, đều không cần nhấm ướt, trực tiếp liền nuốt vào trong bụng. Những cái kia điểm tinh sợ hãi đến không ngừng phát ra quái khiếu thanh âm, vẫn là có không ít bị quái vật kia đuổi kịp, liên tiếp không ngừng bị nó cho nuốt mất. Mặc dù tới những cái kia điểm tinh bị con quái vật kia ngăn cản, nhưng là cái này sườn đồi phía trên điểm tinh vẫn như cũ liều lĩnh hướng phía chúng ta phát động điên cuồng tấn công. Nhất là kia điểm tinh phụ vương, thực lực cường hãn, bởi vì trước đó lưu hướng đông phải rối, đem những cái kia lao đạo các loại còn bố trí đi ra trận pháp đảo loạn, kia điểm tinh phụ vương liền một đường đánh giết, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này đến đây. Vừa nhìn thấy tình huống này, Lạp Thát đạo sĩ vội vàng chào hỏi một tiếng, các huynh đệ, bắt điểm tinh phụ vương, đây là chúng ta. Đối mặt kia kinh khủng điểm tinh phụ vương, mọi người không khỏi nhao nhao tránh né, nhưng là mấy người chúng ta lại không sợ chết hướng phía điểm tinh chi phụ vây lại. Đối với người khác mà nói, đây là đại hung chi vật, nhưng là đối với chúng ta mà nói, cái kia chính là bảo bối, nhất định phải hết thảy mang đi, ngược lại lần này không thể lỗ vốn trở về. Về phần kia quái vật khổng lồ, ta cũng không biết là cái gì, đánh không lại liền chạy, tên kia cũng không nhất định có thể đuổi kịp chúng ta. Mấy người chúng ta một mạch liều chết, lại chém giết không ít ngăn ở trước mặt chúng ta điểm tinh, mà lúc này kia điểm tinh phụ vương cũng đi tới bên người chúng ta, nó một tiếng quái khiếu liền đánh giết mà đến, ta khoát tay chính là một đạo tụ lý phù đao đánh về phía nó. Kia điểm tinh phụ vương hiển nhiên không biết rõ ta cái này tụ lý phù đao lợi hại, trong nháy mắt liền bị tụ lý phù đao đánh bay ra ngoài thật xa. Bất quá cái đồ chơi này trên thân cũng có lân giáp bao trùm, lúc trước tạm tàng pháp kiếm đều không có đánh xuyên thân thể của nó, ta cái này uy lực càng lớn tụ lý phù đao, cũng chỉ là đem nó đánh bay ra ngoài, nó rất nhanh xoay người mà lên, hung tợn nhìn về phía chúng ta. Khác trước mặc kệ, trước cho cái này điểm tinh chi phụ đến ra vai phủ đầu lại nói, để nó biết nói chúng ta cũng khó đối phó. Viên Không, ngươi trước đi xem một chút những cái kia vọt tới hiến tế người còn có thể hay không cứu sống, chúng ta tới đối phó cái này điểm tinh chi phụ. Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng. Viên Không lúc này chạy tới những cái kia bị chúng ta cứu được bên người thân, hết thể hơn 20, mười mấy thi công đội người, còn có hơn 10 cái người của đặc điều tổ, trên thân bao vây lấy một tầng dịch nhận, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Viên Không cũng hiểu một chút y thuật, chỉ cần không phải thương tích quá nặng, Viên Không vẫn còn có chút biện pháp. Kia điểm tinh chi phụ mới vừa rồi bị ta một đạo tụ lý phù đao đánh trúng, mặc dù không có làm bị thương nó yếu hại, lại nhất định cũng cảm giác được đau, cho nên lần này cũng không dám tùy tiện tiến công. Còn lại điểm tinh thì đi đối phó Hoành Viễn thiền sư bọn người. Sườn đôi phía trên, lần nữa nhấc lên thảm thiết chém giết. Điểm tinh chi phụ một đôi u con mắt màu xanh lam, nhìn chòng chọc vào mấy người chúng ta, trong cổ họng phát ra kỳ quái tiếng vang, nằm trên đất, chậm rãi hướng phía chúng ta tiếp cận. Ta phát hiện cái này trên người điểm tinh chi phụ bao phủ một cỗ nồng đậm băng hàn chi lực, nơi nó đi qua, trên mặt đất đều ngưng kết ra một tầng hàn băng đi ra. Trước đó Lạc Thát đạo sĩ làm người chết kia điểm tinh mẫu vương trong thân thể có hỏa phách, không biết rõ cái này điểm tinh phụ vương trong thân thể có hay không băng phách. Nhìn bộ dạng này, hẳn là sẽ có. Ngược lại trước giết chết lại nói, chúng ta vẫn là dùng trước đó lão lục chiến pháp, dạng này an toàn rất nhiều. Chi Lãng lần này xuất thủ trước, chín chôi kiếm nhất cùng bay ra, đem kia điểm tinh chi phụ cho bao vây vào giữa. Ngay tại điều tra những người kia thương thế biên không, cũng chưa quên đem trong tay Phật châu ném bay ra ngoài, đem kia điểm tinh chi phụ cho bao phủ. Đối mặt như vậy thủ đoạn, điểm tinh chi phụ rõ ràng là cảm thấy nguy hiểm, trong cổ họng không ngừng phát ra quái khiếu thanh âm, nương theo lấy nó không ngừng quái khiếu, trên thân ngưng kết đi ra hàn băng chi lực càng lúc càng nồng nặng, đồng thời nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này lan tràn tới, dưới chân mặt đất đều giống như muốn đóng băng nứt vỡ đồng dạng. Mắt thấy liền phải lan tràn tới bên người chúng ta thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ nhanh chóng ra tay, một kiếm quét ngang, liền có một đạo hỏa diễm bung ra, lúc này mới ngăn trở kia hàn băng chi lực lan tràn tới bên cạnh của chúng ta. Chi Lãng, đậu thủ! Lạc Thát đạo sĩ hô lớn một tiếng. Chi Lãng vờn quanh tại điểm tinh chi phụ quanh thân, những cái kia pháp kiếm bắt đầu chủ động đối kia điểm tinh chi phụ phát khởi tiến công, còn có viên không niệm châu cũng hướng phía trên người của nó đụng đánh tới. Cùng lúc đó, ta cũng lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, bắt đầu vây quanh kia điểm tinh chi phụ bày trận. Chờ ta đem nó vây khốn về sau, Lạc Thát đạo sĩ thả ra Đông Hoàng Trung đi ra, cái kia chính là mười phần chắc chín sự tình. Ta bên này vừa mới xuất ra ngũ hành lệnh kỳ đi ra, cách đó không xa viên không liền hô ta một tiếng, có chút kích động nói, Nô ca, những người này đều còn sống, không có vấn đề gì lớn, chỉ là tinh thần nhận lấy xung kích, ta phải dùng Phật pháp chi lực đem bọn hắn tỉnh lại, cho ta 10 phút thời gian, đừng cho bất kỳ vật gì tới gần ta. Tốt, ngươi cứu người trước, chuyện còn lại giao cho ta. Ta chào hỏi một tiếng, thuận tiện đem một đạo ngũ hành lệnh kỳ ném bay ra ngoài. Bên kia Viên Không đã ngồi xếp bằng tại những người kia ở giữa, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, trong miệng bắt đầu niệm tụng lên Phật kinh. Không bao lâu, liền có một đoàn màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, bao phủ tại những cái kia hôn mê bất tỉnh người quanh thân. Có thể đem những người này còn sống mang về, chúng ta nhiệm vụ lần này liền xem như viên mãn hoàn thành, bất quá chúng ta bên này tổn thất cũng không ít, cũng đã chết 7-8 người. Kế tiếp, nói không chừng có càng chuyện kinh khủng xảy ra. Trì Lãng cùng Cốc Đại Ca bọn hắn phụ trách vây khốn niệm tinh chi phụ, ta đang bận bịu bày trận. Từ dưới đất trong lòng sông mặt bò ra tới cái kia quái vật khổng lồ ngay tại đại sát tứ phương, lúc này công phu đã bị nó thôn phệ mười mấy cái điểm tinh, ngay cả thi thể đều không buông tha. Ta đang bận bày trận thời điểm, Hoành Viễn Tiền Sư bỗng nhiên có chút kinh hoàng tới gần chúng ta, hoảng sợ nói rằng, chúng ta phải nhanh đi, cái quái vật này gọi câu xà, là một loại đạo hạnh rất cao yêu vật, nó rất nhanh sẽ phát hiện chúng ta, chờ nó tới, chúng ta nhất định phải chết. Không thể không nói, còn phải là Hoành Viễn Tiền Sư loại này đại hòa thượng kiến thức rộng rãi, nếu không phải hắn nói, chúng ta cũng không biết quái vật kia tên gọi là gì. Bất quá hắn nói rất đúng. Những cái kia điểm tinh đã bị nó truy cùng đồ mặt lộ, nhao nhao chui vào trong động đá vôi, kia động rộng rãi cửa hàng, câu xả vào không được, đến lúc đó tất nhiên sẽ vòng trở lại đối trả cho chúng ta. Đối với kia câu xả mà nói, chúng ta những này người sống sờ sờ chính là dừng lại mỹ vị tiệc, nó chắc chắn sẽ không buông tha. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết điểm tinh chi phụ, sau đó mau chóng rời đi. Chương 1968, chảo câu treo rắn chương 1968, chảo câu treo rắn như thế, ta chỉ có thể tăng nhanh bố trí pháp trận tốc độ, tranh thủ nhanh một chút nhi cầm xuống cái này điểm tinh chi phụ. Vật nhỏ này đối với người khác mà nói khả năng 10 phần hung hiểm, nhưng là đối với chúng ta bọn này lão lục mà nói vấn đề thật không lớn. Dù sao nhiều năm hợp tác đã để chúng ta lục lọi ra một bộ lão lục chiến pháp, lẫn nhau phối hợp phía dưới có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy năng đi ra. Bị Viên Không Niệm Châu cùng Trì Lãng chín chuôi kiếm vây quanh về sau, Tiệp Tinh Chi Phụ rõ ràng có chút bối rối, bắt đầu tả xung hữu đột, hy vọng có thể tránh thoát ra vòng đây. Nhưng mà lúc này ta cũng đã nhanh chóng bố trí xong pháp trận, liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bên kia liếc mắt nhìn. Kích động nhất lòng người một khắc liền muốn tới thu cái này điểm tinh chi phụ, chúng ta lại muốn kiếm một món hời. Lạc Thát đạo sĩ khỏe miệng đã sớm bỉnh đến bầu trời, vội vàng theo trên thân lấy ra Đông Hoàng Trung, đang muốn thôi động thời điểm, không nghĩ tới khổ cực chuyện liền đã xảy ra. Thật sự là càng không muốn xảy ra cái gì liền càng sẽ xảy ra cái gì. Đầu kia to lớn câu xả sợ hai đến những cái kia điểm tinh đều chạy trốn tới trong động đá vôi về sau, liền cấp tốc gãy trở lại, hướng phía chúng ta vị trí chỗ này sườn đổi nhanh chóng đi khắp mà đến. Kia câu xả đi khắp thời điểm, làm ra động tĩnh rất lớn, kia cái đuôi vung vẩy thời điểm, nhường vô số to to nhỏ nhỏ tảng đá đều bắn ra ngoài. Vừa rồi chúng ta một trận chém giết, ít ra xử lý 200-300 điểm tinh. Đây đối với kia câu xà mà nói, đều là có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn. Cùng những cái kia điểm tinh so sánh, chúng ta càng mỹ vị. Ta muốn kia câu xà khẳng định lại đối phó chúng ta. Cầm trong tay Đông Hoàng Trung Lạp Thát đạo sĩ, nhìn thấy kia câu xà nhanh chóng đi khắp mà đến, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Chạy mau a! Vội vàng hướng phía chúng ta bên này băng băng mà tới, có lẽ hắn cảm thấy cùng chúng ta đứng chung một chỗ sẽ an toàn một chút a, nhưng là bây giờ, ta cảm giác chúng ta chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Mắt thấy kia câu xà là càng ngày càng gần, Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp cắn răng một cái, đem Đông Hoàng Trung ném bay ra ngoài. Đông Hoàng Trung cũng không phải là đi về phía Điểm Tinh Phụ Vương, mà là hướng phía kia to lớn câu xà đánh tới. So với chúng ta càng hoảng, hẳn là những cái kia còn sống Điểm Tinh, bọn chúng vì mạng sống đã là hoảng hốt chạy bừa, nhao nhao hướng phía sườn đồi hai bên nhảy xuống. Có chút Điểm Tinh vận khí tốt rơi vào trong nước, có lẽ còn có thể sống. Vận khí không tốt, một chán đâm ở trên mặt đất trên tảng đá, lúc này móc băng liệt, thịt nát xương tan. Đông Hoàng Trung càng biến càng lớn, phía trên phủ văn lấp lóe, hai tay Lạc Thát đạo sĩ đồng thời kết ấn, vẻ mặt nghiêm trọng. Hiện tại duy nhất có thể đối kháng kia to lớn câu xà pháp khí, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Hoàng Trung. Chớp mắt đơn giản công phu, kia câu xà liền đi tới sườn đồi phụ cận, đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía chúng ta phun ra một cỗ mùi hôi khí tức. Hương vị kia nhi thì khỏi nói, liền cùng một đầu đâm vào hố phân như thế, đừng đề cập có nhiều xấu. May mà ta kịp thời bế ngừng nói mũi, như cũng cảm thấy có chút cay ánh mắt. Cỗ này mùi thối đối diện rơi vào trên người của ta cảm giác cả người đều không sạch sẽ, quần áo cũng trở nên tối hoắc. Trên thân mặc quần áo xem ra là không thể nhận. Phun ra một ngụm mùi thối về sau, câu xà lần nữa lắc lư thân hình, hơn nửa người đều đằng không mà lên, há miệng hướng phía linh nham tự các loại ngũ liên quan những cái kia lao đạo một ngụm cắn. Những cái kia đại hòa thượng cùng lao đạo có ít người sợ hãi đến trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt, giống như tất cả thủ đoạn lộ ra tái nhợt bất lực. Đúng vào lúc này, Lạc Thát ngược đạo sĩ Đông Hoàng Trung phát ra ông một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đâm vào kia câu xà to lớn trên đầu. Đông Hoàng Trung đã biến so kia đầu của câu xà còn muốn lớn hơn tầm vài vòng. Cái này dù sao cũng là thập đại thần khí, uy lực phi phàm, chỉ là một chút liền đem kia câu xà đụng thân thể trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng, thật vất vả thân hình vừa đứng vững, cảm giác đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia lão đạo cùng đại hòa thượng nhóm nhao nhao quay đầu hướng phía Lạc Thát đạo sĩ quăng tới ánh mắt cảm kích. Nhưng mà chuyện này cũng không có giải quyết, Đông Hoàng Trung chỉ là đem kia câu xà cho tạm thời đánh cho hồ đồ, nó khẳng định sẽ còn lại tới thu thập chúng ta. Sau một lát, kia câu xà theo đột nhiên lắc lư mấy lần đầu, một đôi mắt lúc này nhìn về phía Đông Hoàng Trung, cùng điều khiển Đông Hoàng Trung Lạc Thát đạo sĩ. Lần này tốt, kia câu xà là hoàn toàn ghi hận Lạc Thát đạo sĩ. Kế tiếp, nó lần nữa lắc lư đứng lên hình, tiếp tục hướng phía sườn đồi bên này đi khắp mà đến. Hai tay Lạc Thát đạo sĩ kết ấn, tiếp tục ra chỉ Đông Hoàng Trung uy lực, liền đợi đến câu xà nhào lên thời điểm, lại cho nó đến lập tức. Thật là cái này Đông Hoàng Trung tại Lạp Thác đạo sĩ trên tay không cách nào thi triển ra uy lực cường đại đi ra, cũng không có cách nào đem kia câu xà trọng thương, như thế trị ngọn không trị gốc, chúng ta sớm tối vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là thời khắc mấu chốt này, lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Làm kia câu xà lần nữa hướng phía sườn đồi sông lên thời điểm, đột nhiên, theo kia sau lưng câu xà, đột nhiên nhảy ra ngoài một đoàn hắc y liệp nhân. Những này hắc y liệp nhân trong tay đều cầm nguyên một đám trường câu tử, riêng phần mình bung bắt đầu chuyển động, sau đó hướng phía trên người câu xà đã đánh qua. Loại kia móc tựa như là đặc chế, vừa rơi xuống ở trên người của câu xà, liền gắt gao cắm ở kia câu xà trên lân phiến. Vung móc những này hắc y liệp nhân có 6-70, xem xét đều là 10 phần không tệ cao thủ, kia móc rất có chính xác. Làm móc rơi vào kia trên người câu xà thời điểm, nó vẫn như cũ không hề hay biết, còn muốn hướng phía trên vách núi đánh thẳng tới. Khổ cực chính là, nó như thế xông lên, trên thân bị ôm lấy những cái kia lân phiến lập tức dịn ra dòng máu màu xanh lam đi ra, còn có không ít lân phiến theo kia trên người câu xà bong ra. Đem lân phiến triệt tiêu những người kia, lập tức lần nữa vung vẩy lên móc, tiếp tục hướng phía kia trên người câu xà vung đi. Kia móc chỉ cần rơi ở trên người của câu xà, tất nhiên liền kẹt tại câu xà lân phiến phía trên. Chỉ cần câu xà còn muốn hướng phía chúng ta bên này vào tới, đây tuyệt đối là vô cùng thống khổ. Trên người hắn mây chục phiến lân phiến đều bị ôm lấy, đau kia câu xà phát ra thống khổ gào thét thanh âm. Trong lúc đó, kia câu xà phản ứng lại, liền không tiếp tục công kích chúng ta, mà là xoay người đi công kích những cái kia bỗng nhiên xuất hiện hắc y liệp nhân. Những này hắc y liệp nhân đều bao khỏa rất chặt chẽ, liền chỉ lộ ra một đôi mắt, ta cũng không biết bọn hắn là từ đâu xuất hiện, lại là tới làm cái gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định, bọn hắn vừa rồi đã cứu chúng ta mệnh, hơn nữa còn giúp chúng ta hấp dẫn kia câu xà hỏa lực. Nhìn thấy tình huống này, chúng ta cũng đều đi theo thở dài một hơi. Tới những này hắc y liệp nhân quả thực chính là chúng ta Bồ Tát sống a, ta nói Ngô lão lục, những này hắc y liệp nhân là làm gì a? Vì cái gì cứu chúng ta? Lạp Thác đạo sĩ nhìn về phía ta. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, ta lại không biết bọn hắn, bất quá ta cảm giác đến bọn hắn hẳn không phải là qua tới cứu chúng ta, mà là chuyên môn tới đối phó cái này câu xà. Ngươi nhìn trong tay bọn họ móc, một chút liền cắm ở câu xà trên lân phiến. Ta nhìn về phía mấy người bọn hắn. Có đạo lý. Chúng ta tranh thủ thời gian thu thập điểm tinh phụ vương, mau rời khỏi, đám người này không đơn giản. Chương 1969, Tam Sinh Thiên Thiên Bạn. Chương 1969, Tam Sinh Thiên Thiên Bạn. Bọn này hắc y liệp nhân bắt nguồn không rõ, hiện tại xem ra là thu thập đầu kia to lớn câu xà, cũng khó nói sẽ đối với chúng ta ra tay. Ta xem chừng, hẳn không phải là người tốt lành gì, nếu như làm việc quang minh lỗi lạc lời nói, làm sao đến mức hắc xa che mặt. Hẳn là giống chúng ta đồng dạng quang minh chính đại lại tới đây mới là. Nhìn thấy kia một đoàn hắc y liệp nhân ngay tại đối phó câu xà thời điểm, chúng ta cũng gia tăng đối phó kia yểm tinh phụ vương thế công. Lạp Thác đạo sĩ đem kia Đông Hoàng Trung chào hỏi tới, bắt đầu hướng phía Yểm Tinh Phụ Vương phương hướng tới gần. Yểm Tinh Phụ Vương cảm giác chính mình trốn không thoát, bởi vì ta dùng ngũ hành lệnh kỳ bố trí pháp trận đã khởi động, bốn phía phù văn lấp lóe, đem nó bao quanh vây công. Nó thử hướng phía kia pháp trận đánh sâu vào mấy lần, kết quả đều là không công mà lui. Phẫn nộ đến cực điểm, Yểm Tinh Phụ Vương đống nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Cái này tiếng vang tại không gian bên trong quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Đông Hoàng Trung lúc này đã lơ lửng tại kia trên đỉnh đầu Yểm Tinh Phụ Vương, Lạp Thác đạo sĩ hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, ta vội vàng cũng là hai tay kết ấn, đem kia pháp trận thu vào. Đông Hoàng Trung đột nhiên chìm xuống, đem kia Yểm Tinh Phụ Vương hoàn toàn bao phủ trong đó. Bên này Đông Hoàng Trung vừa mới đem kia Yểm Tinh Phụ Vương cho vây khốn, đột nhiên bốn phương tám hướng, vô số quái khiếu chi tiếng vang lên, trước đó bị kia câu xả sợ hai đến chui vào trong động đá vô Yểm Tinh, không biết rõ bị cái gì kích thích, tất cả đều tựa như phát điên, hướng về phía chúng ta bên này chen chúc mà đến. Khẳng định là Yểm Tinh Phụ Vương vừa rồi kia một tiếng nói, đưa nó đời đời con cháu tất cả đều chào hỏi tới cứu mệnh của hắn. Vừa nhìn thấy tình huống này, đám người lần nữa hoảng loạn lên, Lạp Thác đạo sĩ nhìn ta một cái, Ngô lão lục, ngươi đi trước giúp ta ngăn lại những cái kia điểm tinh, ta trước diệt điểm tinh phụ vương. Ta lên tiếng, không nói hai lời, xách theo thắng tà kiếm liền hướng phía kia sườn đồi phía dưới chạy qua. Tại đằng sau ta còn đi theo Chỉ Lãng cùng Cốc đại ca. Hiện tại tình thế rối bời một mảnh, khắp nơi đều có kia thân ảnh của điểm tinh. Kia mười mấy cái hắc y liệp nhân còn đang không ngừng hướng phía kia trên người câu xà vung lấy móc sắt tử, đem trên người nó lân phiến xé rơi xuống không ít. Kia câu xà không ngừng phát ra gầm thét thanh âm, đối đám kia hắc y liệp nhân phát khởi tiến công. Nhưng là những này hắc y liệp nhân đã sớm chuẩn bị, đã có người ở đằng kia câu xà trung quanh bố trí pháp trận, còn có người dùng dây thừng quấn lấy thân thể của câu xà, dùng lớn đinh sắt cố định trên mặt đất. Đám người này xem xét liền nghiêm chỉnh huấn luyện, đối mặt cái này quái vật khổng lồ, không có chút nào hốt hoảng vẻ mặt. Bọn hắn đối phó câu xà, đoán chừng là muốn lấy cái này yêu vật trên người yêu nguyên, như thế lớn một người, xem chừng là có. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, chúng ta cũng không dám theo trong tay bọn họ giật đổ, thấy tốt thì lấy được. Cứ như vậy một lát sau, vô số điểm tinh đã lần nữa tới gần chỗ này sườn đồi, bọn chúng thậm chí đối kia câu xà cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi. Rất nhiều điểm tinh theo bên người câu xà thoáng một cái đã qua, mà nó nhóm cũng là gặp người liền giết, đối những cái kia khống chế lại câu xà hắc ý liệp nhân cũng phát động tiến công. Nhưng là càng nhiều điểm tinh thì là hướng phía chúng ta bên này nhào giết tới đây. Lập tức, đối phó câu xà kia một đoàn bên trong hắc ý liệp nhân, liền có mười mấy người đứng dậy, dùng tới đối phó những cái kia đến gần điểm tinh. Ta nhìn thấy trong tay bọn họ đều cầm cung nỏ, vẫn là liên phát cái chủng loại kia, nhắm ngay những cái kia điểm tinh chính là một trận loạn xạ. Phàm là bị đánh trúng điểm tinh, thân thể lập tức vỡ ra, màu lam tương dịch bắn tóe bốn phía. Chừng mấy trăm điểm tinh đều chạy về phía ta bên này, cũng may, chúng ta bây giờ chiếm cứ nhất định ưu thế địa lý. Những cái kia điểm tinh chỉ có thể theo ta chính diện tiến công. hai bên cùng đằng sau, bọn hắn là vạn vạn không qua được, bởi vì đây là tại sườn đồi phía trên. Nhìn thấy kia lít nha lít nhĩ tiềm tinh chém giết tới, ta cũng không có nửa phần e ngại, có phần có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Không có khác, chính là làm. Đến nhiều ít, ta liền giết nhiều ít. Làm những cái kia điểm tinh cách ta còn có hơn 10 mét thời điểm, ta đầu tiên là một kiếm quét ngang ra, đông cứng phía trước mười mấy cái điểm tinh, phía sau điểm tinh liều lĩnh chém giết tới, đem những cái kia bị đóng băng ở điểm tinh đụng thất linh bắt toái, tản mát đầy đất. Sau đó, ta lại thi triển một chiêu băng giáp phi tướng. Lần này, ta trực tiếp ngưng kết ra ba cái băng giáp phi tướng, mỗi một cái đều có cao hơn 2 trượng, đón kia vô số điểm tinh liền xung phong liều chết tới. Cao hơn 6 mét băng giáp phi tướng, đối phó loại này hơn 1 mét điểm tinh, kia thật là như chém dưa thái rau dễ dàng. Chính là bọn chúng ba người, một đường chạy tới liền giẫm chết vô số, vung vẩy nắm đấm, quét ngang một mảng lớn. Ngay sau đó, ta lần nữa biến chiêu, vung vẩy lên ở trong tay thắng tà kiếm, sau lưng sông ngầm dưới lòng đất bên trong, bọn nước lăn lộn, mấy đạo cự đại cột nước phóng lên tận trời, tung bay tại trên đỉnh đầu ta. Những cái kia cột nước nhanh chóng ngưng tụ ra vô số băng đao đi ra, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh thiên thiên vạn, hàng ngàn hàng vạn đem băng đao tất cả đều nằm ngang ở đỉnh đầu của ta phía trên, phát ra to lớn ông minh chí thanh. Một chiêu này là chuyên môn đối phó những cái kia số lượng nhiều địch nhân. Nhìn thấy ta một chút ngưng tụ ra nhiều như vậy băng đao đi ra, khí thế kia rộng lớn, quả thực có chút dọa người, chính là những cái kia hắc y địa nhân cũng hướng phía ta bên này nhìn nhiều mấy lần. Nương theo lấy ta quát to một tiếng, kia vô số băng đao liền cùng nhau xuất động, hướng phía đối diện những cái kia hiểm tinh mạnh mẽ đã đâm tới. Không phải ta thổi, thật sự là quá mạnh. Cái này một đợt băng đao đi qua, vô số hiểm tinh bị tại chỗ chém giết, màu lam máu me bắn tứ tung. Những cái kia hiểm tinh phát ra hoảng sợ mà thảm thiết kêu rên thanh âm. Mỗi một cái hướng phía chúng ta bên này xung kích tới hiểm tinh tất cả đều biến thành bia sống, chết gọi là một cái thảm thiết. Cái này một đợt băng đao đi qua, liền chém giết 200-300 điểm tinh, bất quá tại trên đỉnh đầu ta, vẫn như cũ đang không ngừng ngừng tụ băng đao đi ra. Tại đối phó những cái kia điểm tinh thời điểm, Lạp Thác đạo sĩ đã dùng Đông Hoàng Trung đem kia điểm tinh phụ vương cho bao phủ lại. Sau đó, hắn nhảy tới kia trên Đông Hoàng Trung mặt, hướng phía kia Đông Hoàng Trung liên tiếp vỗ ra 2 trượng. Nổ thật to âm thanh, chấn sông ngầm dưới lòng đất nước đều chấn động lên, màng nhĩ của chúng ta cũng là ông tác hưởng, sườn đồi phía trên tảng đá rất nhiều đều đánh rách tả tơi. Bị vây ở Đông Hoàng Trung bên trong điểm tinh phụ vương phát ra thảm thiết tiếng kêu rên, rất nhanh liền không có động tĩnh. Cảm giác không sai biệt lắm, Lạp Thác đạo sĩ liền thu hồi Đông Hoàng Trung, hướng phía ta bên này hô một tiếng, "Nô lão lục, luyện huyết cầu phóng xuất sử dụng." Ta cái này hai nhóm băng đao đánh tới, những cái kia xông tới hiểm tinh thương vòng hơn phân nửa, còn lại những cái kia liền không đủ gây sợ. Lập tức, ta nhường Chỉ Lãng cùng Cốc Đại Ca thu thập còn lại là số không nhiều hiểm tinh, ta thì tế ra luyện huyết cầu đi ra, hướng phía kia hiểm tinh phụ vương phương hướng phiêu bay ra ngoài. Kia hiểm tinh phụ vương lúc này đã vô cùng thê thảm, nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, trong miệng mũi đều chảy ra dòng máu màu xanh lam đi ra. Luyện huyết cầu rất nhanh phiêu bay đi, đem nó bao phủ. Chớ mất không sai biệt lắm thời điểm, Lạp Thác đạo sĩ lại đi tới bổ một kiếm. Chương 1970, mệnh muốn lưu lại chương 1970, mệnh muốn lưu lại không chờ Lạp Thác đạo sĩ đưa tay đi bắt kia điểm tinh chi phụ thi thể, ta khẽ vươn tay, trực tiếp nhét vào long hổ kính bên trong. Lạp Thác đạo sĩ sững sờ, nhìn về phía ta, tiểu tử ngươi còn cùng ta đoạn, ngươi cũng có nhiều như vậy đồ tốt. Ngươi bất nói nhảm, điểm tinh mẫu vương đều bị ngươi thu, cái này điểm tinh phụ vương chính là ta, cho ngươi cũng không dùng đến, cái này trên người điểm tinh phụ vương đoán chừng có băng phách. Ta hướng về phía hắn cười hắc hắc. Lạp Thác đạo sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, cầm ta cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, chúng ta hướng phía viên không bên kia nhìn thoáng qua, nhưng thấy tại viên không kiên trì không ngừng phía dưới, trước đó bị những cái kia hiểm tinh bắt sống người của đặc điều tổ, còn có những cái kia thi công đội người, nguyên một đám lần lượt đều vừa tỉnh lại. Trên người bọn họ còn có loại kia chất lỏng sền sệt, bất quá có thể còn sống sót đã không tệ. Lập tức, liền có một cái người của địa phương đặc điều tổ nhìn về phía chúng ta, hỏi: "Các ngươi là ai?" "Chúng ta là đặc điều tổ mời tới ngoại viện, đặc biệt tới cứu các ngươi có thể đi lại sao? Nếu muốn mạng sống, liền theo chúng ta đi." Ta nhìn về phía bọn hắn. Lập tức, cái kia nói chuyện người của đặc điều tổ liền từ dưới đất bò dậy, đơn giản hoạt động một chút tay chân, nhẹ gật đầu, cảm kích lần nữa nhìn về phía ta, "Có thể đi, các ngươi có thể đến chỉ chúng ta quá tốt rồi, ta cho là chúng ta khẳng định không sống nổi." "Có lời gì, chúng ta sau khi ra ngoài rồi nói sau, nơi này rất nguy hiểm, nhất định phải nhanh rời đi." Ta xách theo thắng tạ kiếm, chào hỏi một tiếng. Lúc này, những cái kia hiểm tinh đã bị thu thập không sai biệt lắm, nhất là kia hiểm tinh chi phụ bị chúng ta xử lý về sau, còn lại hiểm tinh cũng liền đánh mất liều mạng dũng khí, còn có không ít hướng phía kia trong động đá vôi chạy trốn mà đi. Đối với những này chạy trốn hiểm tinh, chúng ta cũng lười truy sát, còn lại những này đối với chúng ta cũng uy hiếp không lớn. Đang lúc sắp đi, một mực đi theo bên người chúng ta Lưu Hướng Đông, đồng nhiên nhìn về phía những cái kia bị cứu ra người, bày lên lại lãnh đạo Phổ Nhi, "Vì cứu các người, chúng ta hy sinh rất nhiều đồng chí, ta cũng là chuyên môn theo hiến bắt chạy qua tới cứu các người." Hắn nói như vậy, giống như hắn bỏ ra bao lớn cố gắng dường như, từ khi Lưu Hướng Đông lại tới đây, vẫn tại kéo chúng ta chân sau. Hiện tại thật vất vả đem người cho cứu lại, hắn lại tới hái thắng lợi trái cây, tựa như là hắn cứu người như thế, thật sự là không muốn mặt tới làm cho người giận sôi trình độ. Mấy cái kiêm người của đặc điều tổ lập tức nhao nhao cảm kích nhìn về phía Lưu Hướng Đông. "Vị lãnh đạo này, ngài là theo Yến Bắc tới?" Một cái người của đặc điều tổ rất cung kính nói rằng. "Không sai, ta là Yến Bắc tổ đặc điều phó cục trưởng, gọi là Lưu Hướng Đông, các ngươi biết là được rồi, còn lại các đồng chí cũng bỏ ra rất lớn cố gắng, tranh thủ thời gian cùng chúng ta ra ngoài đi." "Thì ra ngài chính là Lưu cục à, không nghĩ tới lớn như thế lãnh đạo sẽ đích thân tới cứu chúng ta, thật sự là quá cảm tạ lãnh đạo. Mấy cái kia người của đặc điều tổ cảm động sắc khóc. Những chuyện này thì không cần nói, chúng ta sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Lưu Hướng Đông chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, nhìn ta có chút nghi buồn luôn. Lạp Thát đạo sĩ cái này tính xấu, chỗ nào có thể nhịn được cái này, trực tiếp chỉ lỗ mũi của Lưu Hướng Đông chửi ầm lên, họ Lưu, ngươi có thể hay không có chút thể diện, cứu người thời điểm, là chúng ta một đoàn người xông lên phía trước nhất, xử lý điểm tinh phụ vương, ngươi ngoại trừ sẽ cản trở còn có thể làm gì? Hiện tại người cứu ra, ngươi ở chỗ này giả trang cái gì bức, giống như người là ngươi cứu như thế. La tiểu đạo trưởng, lời nói có thể hay không nói như vậy, cái này cùng nhau đi tới, là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả, bên cạnh ta đồng chí hy sinh nhiều nhất, ta mang đến 8 người, hiện tại liền còn có 2 người còn sống, điều này nói rõ cái gì, giải thích rõ nhất thời điểm nguy hiểm, người của đặc điều tổ chúng ta đều là xông lên phía trước nhất. Lưu Hướng Đông rất không muốn mặt nói. Lưu cục, hết thảy tất cả, đại gia hỏa đều là rõ như ban ngày, chỗ nguy hiểm nhất vẫn luôn là La đạo trưởng cùng Ngô tổ trưởng dẫn người xông lên phía trước nhất, liền xem như rời khỏi nơi này, mọi người chúng ta băng cũng biết tình hình thực tế cùng đường cục báo cáo. Một cái ngũ liên quan lão đạo cũng nhìn không được, lúc này đứng ra nói rằng: "Ngươi thích nói như thế nào liền nói thế nào à, ngược lại ta người bên cạnh hy sinh nhiều nhất, đây là sự thật không thể chối cãi à." Lưu Hướng Đông nhìn về phía lão đạo kia: "Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói, bên cạnh ngươi những người kia đều là bị ngươi hại chết, ngươi khi đó nếu là không phóng xuất cầm yểm tinh chi mẫu bọn hắn cũng sẽ không chết." Lạp Thát đạo sĩ thở phì phò nói: "Được rồi được rồi, chuyện này liền đừng cãi cọ, hiện tại chuyện quan trọng nhất là mang theo đám người này còn sống rời đi nơi này, chờ sau khi ra ngoài, đường cục bên kia tự có kết luận." Cốc đại ca đứng ra nói rằng: "Vị này cốc thí chủ nói rất đúng, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi." Hoành Viễn Thiền sư vội vàng nói: "Lập tức, chúng ta một đoàn người đơn giản thu thập một chút, liền dẫn những cái kia bị cứu ra người, liền hướng phía sườn đồi phía dưới đi đến. Đám kia hắc y liễu nhân còn tại đối phó kia cái cự đại câu xà. Ta xem chừng, bọn hắn là muốn lấy kia trên người câu xà yêu nguyên. Nếu là tại bình thường, liền chúng ta lão lục đoàn mấy người, khẳng định là muốn cùng bọn hắn đoạt một cước, dù sao vợ ta rất cần muốn cái này yêu nguyên. Nhưng là hiện tại không được, bên người chúng ta đi theo nhiều như vậy thương binh, đều không có gì rất lớn sức chiến đấu. Hơn nữa những người hắc y liễu nhân này số cùng thực lực đều so với chúng ta mạnh quá nhiều, cùng bọn hắn đánh, đoán chừng không có cái gì phần thắng. Đã như vậy, vậy thì thừa dịp những này hắc y liễu nhân còn không có giải quyết cái này câu xà thời điểm, chúng ta mau rời khỏi nơi này, tránh cho cùng bọn hắn chính diện xảy ra xung đột. Ngược lại, ta cảm thấy những người này khẳng định không phải người tốt lành gì. Chúng ta một đoàn người lặng yên không tiếng động lách qua kia to lớn câu xà cùng những cái kia hắc y liễu nhân, hướng phía chúng ta trước đó tới cửa động phương hướng đi đến. Nhưng mà, liền tại chúng ta vừa mới đi tới cửa động thời điểm, đột nhiên theo kia trong cửa hàng chợt lách người chạy ra 10 cái hắc y liễu nhân, ngăn cản đường đi của chúng ta. Những này hắc y liễu nhân cùng những cái kia đối phó người của câu xà mặc giống nhau như lúc, xem xét chính là một đám. Nhìn thấy bọn hắn cản đường, mấy người chúng ta hai mắt nhìn nhau một cái, Lạp Thát đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc, nói rằng: "Chư vị bằng hữu, giữa chúng ta hẳn không có quan hệ gì à? Vì sao ở chỗ này ngăn đón đường đi của chúng ta? Sợ là các ngươi không qua được, mệnh muốn lưu lại, thi thể có thể ra ngoài." Một cái hắc y liễu nhân âm trầm nói rằng: "Thật to gan, các ngươi biết ta là ai không?" Lạp Thát đạo sĩ nói, đem trên người Mao Sơn lệnh bài đem ra, tại trước mặt bọn hắn lung lay, "Thấy không, ta là người của Mao Sơn Tông, dám đụng đến ta, các ngươi không muốn sống." Giết chính là người của Mao Sơn Tông. Một cái hắc y liễu nhân đứng ra, âm trầm nói rằng: "Ta là Yên Bắc tổ đặc điều Lưu Hướng Đông, ai dám ngăn cản đường, tất cả đều bắt đi." Lưu Hướng Đông cũng đứng dậy, bày ra thân phận của mình. Chương 1971, ai cũng đừng hỏng tốt hơn chương 1971, ai cũng đừng hỏng tốt hơn. Lưu Hướng Đông nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ nói hắn là người của Mao Sơn Tông không dùng được, liền rõ ràng chính mình thân phận của đặc điều tổ, hơn nữa còn tận lực cường điệu chính mình là Yên Bắc tổ đặc điều phó cục trưởng. Nhưng mà, chờ Lưu Hướng Đông nói xong câu đó về sau, trước mặt những cái kia hắc y liễu nhân lập tức liền có mấy cái bị chọc phát lời, bên trong một cái người cười nói ngươi là Mao Sơn Tông người, chúng ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, đã ngươi là triều đình chó săn, kia liền càng đáng chết. Ngươi, các ngươi thật sự là thật to gan. Lưu Hướng Đông lập tức có chút luống cuống, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Lạp Thát đạo sĩ trong mắt dạo qua một vòng, nắm chặt trong tay lôi kích một kiếm, đột nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là người của Nhất Quan đạo a. Không sai, còn tính là các ngươi thất thời, ngoan ngoãn bước bỏ trong tay pháp khí, bị chúng ta dùng khốn tiên thẳng trói lại, có lẽ còn có thể giữ lại các ngươi một cái mạng chó. Một cái hắc y liễu nhân giọng giật nói, đầu óc ngươi không thông minh, từ nhỏ đã có tiểu nhi tê liệt, liền cảm giác chúng ta đều giống như ngươi ngốc là không. Ngươi thế nào nghĩ đâu? Còn buông xuống pháp khí, ngươi sao không đem đầu ngươi cắt bỏ cho ta làm bóng đá? Lạp Thát đạo sĩ xem xét nói không thông, lập tức mở ra cuồng quyển hình thức, mang đối phương sinh sống không thể tự lo liệu. Những cái kia hắc y liễu nhân trong nháy mắt bị Lạp Thát đạo sĩ cái miệng đó cho chọc giận, lập tức liền gầm thét một tiếng, nhao nhao nhấc tay lên bên trong pháp khí, hướng phía chúng ta bên này nào giết tới đây. Lùi lại, ta hô lớn một tiếng, kêu gọi đám người không cần cùng những này hắc y liễu nhân giao thủ. Cũng không phải là sợ, mà là ta nghĩ đến càng diệu phương pháp xử lý. Bọn hắn đồng bọn không phải tại khống chế đầu kia to lớn câu xà à, mắt thấy liền phải thành công. Lúc này, chúng ta lui về, ngăn cản bọn hắn đối phó cái kia to lớn câu xà, cứ như vậy, nói không chừng kia câu xà liền sẽ trợ giúp chúng ta đến đối phó bọn hắn. Tục ngữ nói tốt, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thời khắc mấu chốt, nhất định phải phân rõ ràng lợi và hại, dạng này mới là một cái hợp cách lão lục. Một cái chân chính lão lục, nhất định phải hiểu được lợi dụng các loại quan hệ, lấy nhỏ nhất một cái giá lớn thu hoạch được muốn nhất đồ vật. Chỉ cần chúng ta trợ giúp đầu kia câu xà thoát khốn, liền xem như kia câu xà chạy, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, đem nước quấy càng đục càng tốt. Lạc Thát đạo sĩ chính là trong bụng ta thối ba ba, nhìn thấy ta dẫn đầu hướng phía đầu kia to lớn câu xà chạy tới, là hắn biết chuyện gì xảy ra. Đối phó những cái kia không chế câu xà hắc ý dị nhân, thả câu xà. Lạc Thát đạo sĩ hô lớn một tiếng. Vừa vặn, vừa mới đối phó những cái kia hiểm tinh băng giáp phi tướng ta còn không có để bọn hắn tiêu tán, tại khống chế của ta phía dưới, ba cái kia băng giáp phi tướng đứng mũi chịu sào, hướng phía những cái kia hắc ý dị nhân nhào giết tới. Những cái kia hắc ý dị nhân ít ra 50-60, đang tại khống chế kia câu xà thời khắc mấu chốt. Nhìn thấy ba cái cự đại băng giáp phi tướng hướng lấy bọn hắn đánh tới, lập tức cũng có chút mà bức. Cản bọn họ lại, cản bọn họ lại. Vừa rồi ngăn lại đường đi của chúng ta kia 10 cái hắc ý dị nhân, lập tức cũng hoảng loạn, phát như điên hướng phía chúng ta đuổi đi theo. Đoán chừng trong lòng bọn họ cũng 10 phần phiền muộn, đám người này quả thực quá lão lục, thứ chuyện thất đức này nhi đều có thể làm được. Kia không có cách nào, ai bảo các ngươi không cho chúng ta đi, đã đi không nổi, trước hết hỏng chuyện tốt của các ngươi nhi. Đại gia hỏa ai cũng đừng hỏng tốt hơn. Nguyên bản đầu kia câu xà đã bị vô số móc còn có dây thường buộc chặt, nằm dạp trên mặt đất đều từ bỏ chống lại. Lần này chúng ta đến một lần, tình huống liền không giống như vậy, kia câu xà một lần nữa mở mắt, hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Đầu tiên xông đụng tới chính là ba cái kia to lớn băng giáp phi tướng, một đường mạnh mẽ đâm tới, đối diện chạy tới mấy cái nhất quan đạo hắc y liệt nhân, trực tiếp bị bọn hắn đụng bay ra ngoài. Mấy người chúng ta cũng chạy vội mà tới, vung vẩy lên ở trong tay pháp kiếm, đem kia từng đầu cố định trên mặt đất dây thường chặt đứt, rất nhanh nhường kia câu xà đã mất đi rất nhiều trói buộc. Lần này nhưng làm kia câu xà cho hưng phấn hỏng, nó phát ra gầm lên giận dữ, thân thể bất an trên mặt đất không ngừng lắc lư, phối hợp với chúng ta cực lực tránh thoát. Mắt thấy cái này câu xà liền phải không khống chế nổi. Liên tại chúng ta phá hư những cái kia hắc y dị nhân khống chế thủ đoạn của câu xà thời điểm, những cái kia hắc y dị nhân liền đuổi theo, đầu tiên liền cùng ngũ liên quan những cái kia lao đạo đánh lên. Chính là kia Lưu Hướng Đông, lúc này cũng trâu rồi một thành, xách trong tay pháp kiếm, cùng hai cái người của nhất quan đạo đánh lên. Đối phó những cái kia hiểm tinh Lưu Hướng Đông có thể sẽ sợ, nhưng là đối phó người, hắn là một chút cũng không thiết đảm. Đồng thời cũng có ba cái hắc y dị nhân hướng phía ta bên này truy giết tới đây. Xem xét tình huống này, kia còn có cái gì dễ nói, ta vỗ thiên cương ấn, đem mấy cái kia tương đối lợi hại quỷ vật đều phóng ra, đồng thời còn có công phúc cùng từ bạn, cũng đồng thời xuất động. Công phúc rất lâu không có phóng xuất chơi, nó vừa xuất hiện, lập tức có thể sức lực vui chơi. Đầu tiên là hướng phía ba cái kia chạy về phía ta hắc y dị nhân phun ra một ngụm to lớn của nước, đem ba người kia một chút xông ra thật xa. Lợi hại nhất vẫn là Tạp Tang, gia hỏa này giấu vào hư không bên trong, chuyên môn giải cứu cái kia câu xà. Hắn chợt lách người liền đi tới một chỗ móc sắt bên cạnh, đem dây thừng kia chặt đứt về sau, liền lần nữa đột nhập hư không, chạy đến hạ một chỗ tiếp tục chặt đứt dây thừng. Thường thường là ở đằng kia chút hắc y dị nhân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, dây thừng liền đã chặt đứt. Có đôi khi Tạp Tang sẽ còn tiện thể lấy giải quyết một hai hắc y dị nhân. Cùng chúng ta bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp thiên y vô phùng lão lục chơi, bọn hắn thật đúng là quá non một chút. Nhưng mà loại tình huống này còn không có duy trì liên tục bao lâu, cách đó không xa liền chuyển đến một tiếng hét thảm. Ta vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một cái linh nham tự đại hòa thượng bị một cái hắc ý dị nhân một đao đánh bay ra ngoài, thân thể lăn rơi xuống đất về sau liền không có đứng lên. Giết một cái đại hòa thượng về sau, người kia ngay sau đó lại xông về Hoành Viễn Thiền Sư. Hoành Viễn Thiền Sư kinh hãi sau khi đội vàng giơ lên trong tay thiền trượng cùng cái kia hắc ý dị nhân chém giết. Trong tay người kia cầm một cây đao, một thanh mang theo liệt diễm trường đao. Nhìn thấy trong tay hắn cây đao kia về sau, ta chính là sợ hãi cả kinh, trong óc lập tức nhanh chóng nổi lên tên của một người đi ra, Đoạn Thiên Dương, nhất quan đạo bên trong tứ đại trưởng lão Đoạn Thiên Dương. Lần trước tại Nương Nương Miếu đoạt Thiên Thư binh pháp tàn quyến thời điểm, hắn kém một chút nhi giết ta. Ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải hắn. Gia hỏa này quá mạnh, Hoành Viễn Thiền Sư mặc dù tu vi không thấp, nhưng là cùng hắn cách xa nhau rất xa, chỉ là qua 3 năm chiêu về sau, kia Hoành Viễn Thiền Sư liền bị Đoạn Thiên Dương một đao chấn bay ra ngoài, lăn rơi xuống đất. Đánh lùi Hoành Viễn Thiền Sư về sau, kia Đoạn Thiên Dương ngay sau đó liền nhào về phía cách đó không xa Lưu Hướng Đông. Lưu Hướng Đông đang cùng hai cái hắc y dị nhân chém giết, cảm giác manh mối không đúng, xoay người chạy, nhưng là hắn chỗ nào có thể chạy quá khứ Đoạn Thiên Dương. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Đoạn Thiên Dương liền cản phía trước Lưu Hướng Đông. Chương 1972, hắn yêu có chết hay không. Chương 1972, hắn yêu có chết hay không. Lưu Hướng Đông vừa rồi tự giới thiệu, nói mình là Yên Bắc tổ đặc điều phó cục trưởng, dùng cái này mong muốn uy hiếp những cái kia hắc y dị nhân. Kết quả người ta căn bản không sợ, hơn nữa còn đem nó ghi nhớ. Bắt giặc trước bắt vua, những cái kia người của nhất quan đạo khẳng định coi là cái này Lưu Hướng Đông chính là chúng ta đầu lĩnh, chỉ cần cầm chắc lấy hắn, chúng ta liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Cho nên kia Đoạn Thiên Dương trực tiếp liền hướng phía Lưu Hướng Đông nhào giết tới. Đối mặt loại này cấp bậc cao thủ, Lưu Hướng Đông sợ muốn chết, quay người liền hướng phía chúng ta bên này chạy vội tới. Cứu ta, cứu ta. Lưu Hướng Đông một bên chật vật chạy trốn, một bên la lớn. Nhưng mà cứ như vậy một trong chớp mắt, thân hình Đoạn Thiên Dương nhoáng một cái, liền cản tại trước mặt Lưu Hướng Đông. Hoành Viễn Thiền Sư cùng ngũ liên quan những cái kia lao đạo, mong muốn bên trên đi cứu viện là không còn kịp rồi, trong tay Đoạn Thiên Dương trường đao đã hướng phía trên người Lưu Hướng Đông chào hỏi đi qua. Thấy cảnh này, mấy người chúng ta ngược lại là động cũng không động. Dọc theo con đường này, tên bại hoại này 5 lần 7 lượt làm khó dễ chúng ta, hại chết nhiều người như vậy, chúng ta ước gì ra hỏa này bị Đoạn Thiên Dương cho một đao bổ. Lưu Hướng Đông đối mặt loại này cấp bậc cao thủ, phản kháng là chết, không phản kháng chết càng nhanh. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể nhấc tay lên bên trong pháp kiếm, cùng kia Đoạn Thiên Dương chém giết. Chỉ là tu vi Lưu Hướng Đông cùng Đoạn Thiên Dương so sánh, thật sự là kém quá xa, cũng liền chỉ là 2-3 chiêu công phu, trong tay Lưu Hướng Đông pháp đao liền bị Đoạn Thiên Dương cho đâm bay ra ngoài. Ngay sau đó, Đoạn Thiên Dương trường đao chỗ hướng, trực tiếp đem cây đao kia gác ở Lưu Hướng Đông trên cổ. "Đừng động, lại động một cái chặt ngươi." Đoạn Thiên Dương âm trầm nói rằng. "Tốt, ta không động, ngươi đừng giết ta." Lưu Hướng Đông sợ hãi đến mồ hôi lạnh đều đi ra, đội vàng giơ lên hai tay, hoảng sợ nhìn về phía Đoạn Thiên Dương. Mà lúc này, những cái kia ngũ liên quan lão đạo còn có Hoành Viễn Thiền sư đám người đã tới gần bọn hắn. Nhưng là bọn hắn tới chậm một bước, cũng không có cứu được Lưu Hướng Đông. Giờ phút này nhìn thấy Đoạn Thiên Dương trường đao liền đặt ở Lưu Hướng Đông trên cổ, bọn hắn liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bắt Lưu Hướng Đông về sau, kia Đoạn Thiên Dương liền cho rằng có thể đem chúng ta nhẹ nhõm nắm, hắn quét mắt một cái chúng ta những người này, sau đó lớn tiếng nói, "Các ngươi Lưu cục trưởng trong tay ta, nhanh lên một chút buông xuống pháp khí, bằng không ta hiện tại liền trả hắn." "Có nghe hay không? Nhanh lên một chút buông xuống pháp khí, nhanh lên một chút." Lưu Hướng Đông thanh âm phát run nói. Nghe được lời nói của Lưu Hướng Đông, mấy cái kia người của đặc điều tổ đầu tiên đem trong tay pháp khí ném trên mặt đất, ngũ liên quan, đại miếu còn có linh nham tự tăng nhân, thì là do dự. Chúng ta bên này khẳng định là không thể nào vì Lưu Hướng Đông đem pháp khí ném đi, thúc thủ chịu trói. Ánh mắt của Lưu Hướng Đông đã sớm nhìn chằm chằm về phía chúng ta, hắn biết nói chúng ta là mấy cái đau đầu nhi, chỉ có chúng ta buông vũ khí xuống, người khác mới chịu buông xuống. Thế là liền hướng phía ta bên này hô, "Nô tổ trưởng, ngươi cũng là thủ hạ của ta, liền ta cũng không nghe sao?" "Không phải, Lưu cục, ngươi trước kia dạy bảo chúng ta, gặp phải khó khăn đừng sợ, nếu dám tại hy sinh, không sợ gian nan, ta một mực đều ghi tạc trong lòng, ngươi muốn lên dẫn đầu tác dụng, lúc này cũng không thể sợ." Ta có chút đại nghĩa lâm nhiên nói rằng. Lời này vừa ra khỏi miệng, kia Lưu Hướng Đông lập tức cùng ăn một miếng ba ba như thế, vậy mà nói không ra lời. Mà Lạp Thát đạo sĩ ngay sau đó lại bắt đầu đổ đao, "Lưu cục, chúng ta buông xuống pháp khí tất cả mọi người muốn chết, không để xuống pháp khí, liền chết một mình ngươi, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi hẳn phải biết ta. Dù sao đều là một đao, ngươi nhắm mắt lại, một chút cũng không đau, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Chớ cùng ta xé nhiều như vậy, ta muốn là chết, các ngươi đều muốn chịu xử lý, nô kiếp. Ngươi không thể thấy chết không cứu à, ngươi thế nào cùng Đường Thượng Ninh bản giao Lưu Hướng Đông còn đang khổ cực cầu khẩn. Ta cùng Đường Thượng Ninh có cái gì tốt lời nhắn nhủ, ngươi bị Nhất Quan đạo trưởng lao giết đi, ngược lại cũng đánh không lại hắn, liền có chuyện như vậy." Ta điềm nhiên như không có việc gì nói. Kia Đoạn Tiên Dương đoán chừng cũng không nghĩ tới, Lưu Hướng Đông cái này phó cục trưởng nhân duyên làm sao lại kém như vậy. Hắn bị bắt sống, chúng ta giống như không để ý bộ dáng. Phế mẹ nó lời gì, lại không thả ra trong tay pháp khí, ta hiện tại liền giết chết hắn." Đoạn Tiên Dương lần nữa uy hiếp nói. "Ngươi tùy tiện, hắn yêu có chết hay không, cùng chúng ta có quan hệ gì?" "Ta không có vấn đề." Khoát tay áo. Nghe ta nói như vậy, kia Đoạn Thiên Dương là thật nổi giận, đột nhiên nhấc tay lên bên trong đao, hướng phía Lưu Hướng Đông trên đùi mạnh mẽ đâm một đao. Một đao kia, đem bắp đùi của hắn đều cho đâm xuyên, đao kia Lưu Hướng Đông phát ra một tiếng như giết heo rú thảm. Đoạn Thiên Dương là thật hung ác, rất nhanh theo Lưu Hướng Đông trên đùi đem mang máu đao lại cho rút ra. "Ta lại nói một lần cuối cùng, các ngươi lại không thả ra trong tay pháp khí, ta liền chặt rơi đầu của hắn." Nhìn thấy Lưu Hướng Đông vẻ mặt thống khổ bộ dáng, chúng ta không chút nghi ngờ Đoạn Thiên Dương sẽ một đao đem Lưu Hướng Đông chém. Nhưng là lúc này chúng ta ai cũng không có muốn thả hạ pháp khí ý tứ. Chính như vừa rồi Lạp Thát đạo sĩ nói tới, chỉ cần chúng ta từ bỏ chống lại, sẽ chết càng nhanh. Nhìn thấy chúng ta thờ ơ, kia Đoạn Thiên Dương dị thường phẫn nộ, nhấc lên trường đao trong tay, liền hướng phía Lưu Hướng Đông cổ chém qua. Mắt thấy trong tay Đoạn Thiên Dương pháp kiếm liền phải rơi vào Lưu Hướng Đông trên cổ thời điểm, ở đằng kia sau lưng Đoạn Thiên Dương đống nhiên nổi lên một thân ảnh, tốc độ cực nhanh, một cây đoạn kiếm trực tiếp hướng phía Đoạn Thiên Dương hậu tâm đã đâm tới. Tập tăng cũng không phải là tại cứu Lưu Hướng Đông, mà là tìm kiếm thích hợp nhất thời gian tập kích bất ngờ Đoạn Thiên Dương. Đoạn Thiên Dương không ngừng bị chúng ta chọc giận, vừa xung động cũng có chút không quan tâm, sách đao liền phải chặt Lưu Hướng Đông, lúc này là hắn phòng bị suy yếu nhất trạng thái. Nhưng mà, cái này Đoạn Thiên Dương dù sao cũng là điệu tiên cảnh cấp bậc cao thủ. Tại Tạp Tăng ra hiện tại hắn sau lưng một phút này, hắn vẫn là sớm cảnh giác tới, thân thể của hắn có hơi hơi bên cạnh, né tránh Tạp Tăng kia một kích chí mạng. Cùng lúc đó, ta cũng giơ lên một cái tay, hướng phía Đoạn Thiên Dương đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Ngay cả cốc đại ca phía trên pháp kiếm cũng đánh ra một đạo bạch quang. Trong lúc nhất thời ba mặt giáp công, chính là chạy theo muốn kia Đoạn Thiên Dương tính mệnh đi. Vừa nhìn thấy tình hình không ổn, Đoạn Thiên Dương một tay lấy Lưu Hướng Đông đẩy đi ra, ngay sau đó một chút mũi chân, người liền không thấy bóng dáng. Lưu Hướng Đông góp chân bất ổn, trực tiếp nhào về phía ta đánh ra tới tụ lý phù đao. Thấy cảnh này, ta sợ hãi đến thân thể run lên, Lưu Hướng Đông nếu như bị ta tụ lý phù đao giết chết, vậy chuyện này vô luận như thế nào đều nói không rõ ràng. Cũng may thời khắc mấu chốt, Tạp Tăng hướng phía kiêu mông của Lưu Hướng Đông đá lên một cước, nhường thân thể của hắn cải biến phương vị, cũng không có bị tụ lý phù đao đánh trúng. Hoành Viễn Tiền sư vội vàng chợt lách người từ đi qua, đem Lưu Hướng Đông cho một thanh nâng đỡ lên. Không thể không nói, Lưu Hướng Đông mệnh thật to lớn. Chương 1973, rút một chút lại đi. Chương 1973, rút một chút lại đi. Ta coi là kia Đoạn Thiên Dương dưới cơn nóng giận sẽ giết Lưu Hướng Đông, hắn lại không có tự mình động thủ, mà là dùng Lưu Hướng Đông đi cản ta tụ lý phù đao. Nếu không phải Tạp Tăng thời khắc mấu chốt đá hắn một cước, Lưu Hướng Đông liền bị ta tụ lý phù đao giết chết. Cái này Đoạn Thiên Dương cũng là rất âm hiểm, muốn chúng ta dùng loại phương pháp này tự giết lẫn nhau, một khi giết Lưu Hướng Đông, ta tất nhiên trong lòng đại loạn, đến lúc đó, hắn liền lại càng dễ đem chúng ta bắt lại. Lúc này, Hoành Viễn Tiền Sư đã đem Lưu Hướng Đông cho cứu lại, mà kia Lưu Hướng Đông cũng là thụ thương không nhẹ, một cái chân đều bị Đoạn Thiên Dương cho đâm xuyên. Né tránh ba người chúng ta người đồng thời phát ra ngoài sát chiêu, Đoạn Thiên Dương cũng là giận không kìm được, vung tay lên, những cái kia hắc y hệ nhân liền cùng một chỗ hướng phía chúng ta bên này xông giết tới đây. Ta quay đầu nhìn thoáng qua cái kia câu xà, vây cuốn nó những dây thừng kia đã bị giải khai hơn phân nửa. Lúc này, chỉ có câu xà biến số này có thể giúp chúng ta thoát khốn. Lập tức, ta cũng không do dự nữa, vội vàng nói với Tạp Tàng, ngươi đi bung ra đầu kia câu xà, chúng ta tới đối phó Đoạn Thiên Dương. Tốt. Tạp Tàng lên tiếng, liền nhanh chóng trốn vào hư giữa không trung. Đoạn Thiên Dương loại này địa tiên cảnh cao thủ, chúng ta trước đó còn không có liên thủ đối phó qua. Trước đó gặp phải một người cường đại nhất cao thủ vẫn là Trần Tử Hạc, tên kia còn không có đạt tới địa tiên cảnh. Mà trước mắt cái này Đoạn Thiên Dương, thật là thật sự địa tiên cảnh cao thủ. Đối mặt phía trước chém giết tới một đám hắc y dị nhân, ta nhường công phúc bắt đầu xung phong, công phúc đứng tại trước mặt của chúng ta, há miệng ra, liền phun ra một ngụm to lớn của nước, đem đến gần một đám hắc y dị nhân xông bay ra ngoài thật xa. Kia trên Đoạn Thiên Dương lần chính là bị ta hỏng chuyện tốt, hôm nay ở chỗ này gặp được, hắn khẳng định là chạy theo muốn mạng của ta tới. Chiều ta lấy hắn nhìn lại thời điểm, kia Đoạn Thiên Dương cũng hướng phía ta bên này nhìn lại, sau một khắc, trong tay hắn pháp đao lập tức dâng lên một cỗ liệt diễm, thân hình thoát một cái ở giữa, liền thẳng đến ta bên này mà đến. Lần trước thôn phệ kia tu vi Trần Tử Hạc về sau, ta cũng tiêu hóa không sai biệt lắm, mặc dù Đoạn Thiên Dương rất lợi hại, ta cũng không có trước đó như vậy e ngại. Nhìn thấy hắn hướng phía ta bên này đánh tới, ta hít sâu một hơi, lúc này thúc giục Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, đồng thời âm thầm thôi động kia sức mạnh của luyện huyết cầu, nhường thực lực của mình nhanh chóng kéo lên. Chỉ tiếc, vợ ta còn tại ngủ say ở trong, nàng thôn phệ kia báo tuyết yêu nguyên về sau, muốn ngủ say một đoạn thời gian rất dài, nếu như nàng lúc này có thể đem yêu khí tràn ngập tới trên người của ta về sau, ta cảm giác ta đều có thể cùng kia Đoạn Thiên Dương có phần cao thấp thực lực. Chờ ta đem các loại sức mạnh tất cả đều thả ra thời điểm, Đoạn Thiên Dương đã đi tới bên cạnh ta, trường đao trong tay chợt hướng phía trên người của ta chém ra một đạo liệt diễm đi ra. Ta bước chân xê dịch, lui về phía sau mấy bước, trong tay Thắng Tà kiếm bổ ra một đoàn sương lạnh, đem đối phương đánh ra tới hỏa diễm toàn bộ dập tắt đi. Còn không đợi ta đem Thắng Tà kiếm thu hồi lại, Đoạn Thiên Dương trường đao liền đã tới gần mặt của ta, kinh khủng một đao lần nữa đối diện chém tới. Ta không thể làm gì khác hơn là nhấc lên Thắng Tà kiếm, tới đối bính một chiêu. Vẫn là loại kia cảm giác quen thuộc, chỉ là một chiêu, liền chấn ta toàn thân run lên, ngũ tạng lục phủ đều đi theo một hồi nhi lan lộn. Sau đó, hắn lại là một đao từ một bên chém tới. Ta cắn răng, nhấc ngang Thắng Tà kiếm, lần nữa tiếp nhận đối phương một kiếm. Một kiếm này, ta liền đứng không vững, thân hình bị đánh bay ra ngoài thật dài một khoảng cách. Sát thực trở nên mạnh mẽ không ít, nếu là lúc trước, sợ là liền Đoạn Thiên Dương một chiêu đều không tiếp nổi. Kia Đoạn Thiên Dương cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mới mấy tháng quan cảnh, thực lực của ta liền tăng lên nhiều như vậy. Càng là như thế, hắn đối ta sát tâm càng tăng lên, lần nữa xách theo trường đao trùng sát mà đến. Cũng may lúc này, Cốc Đại Ca cùng Tiểu Béo bọn hắn đều phản ứng lại, nhao nhao xông lên phía trước, giúp đỡ ta đem kia Đoạn Thiên Dương cho chặn lại xuống tới. Nhưng mà, hai người bọn hắn đi lên, cũng không quá có tác dụng, Tiểu Béo song truy đập tới, chỉ là một hiệp ở giữa, Tiểu Béo liền người mang truy đều cho chọn bay ra ngoài một khoảng cách. Cốc Đại Ca còn chưa kịp tới gần, Đoạn Thiên Dương liền chém ra một đạo hung mãnh đao cương, tạo thành một đoàn khí lãng, đối diện đập trên thân Cốc Đại Ca. Đoạn Thiên Dương một đôi âm tàn con người, liền gắt gao tập trung vào ta, hôm nay nhất định phải giết chết ta tiết ấu. Hắn đem hai người đánh lui về sau, lần nữa hướng phía ta đánh tới. Lạc Thát đạo sĩ chợt lách người, cũng ngăn khuất trước mặt của ta, đột nhiên hất lên, đem Đông Hoàng Trung hướng phía hắn đập tới. Đối mặt Đông Hoàng Trung, Đoạn Thiên Dương liền không có trước đó như vậy khí định thần nhàn. Đông Hoàng Trung càng biến càng lớn, phù văn lấp lóe, ông ông tác hưởng, giống như liền khóa chặt Đoạn Thiên Dương như thế. Lần này, Đoạn Thiên Dương không ngừng lùi lại, Đông Hoàng Trung theo đuổi không bỏ. Trong lúc đó, ta nhìn thấy đang lùi lại Đoạn Thiên Dương, đột nhiên liền giết một cái hồi mã thương, trong tay đại đao bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đột nhiên liền chặt tại trên Đông Hoàng Trung mặt. Đông Hoàng Trung lần nữa phát ra một tiếng vù vù, lại bị Đoạn Thiên Dương một đao vanh bay ngược ra ngoài. Thật sự là mạnh a, ta còn là lần đầu thấy có người có thể đối kháng Đông Hoàng Trung. Liên tại chúng ta cùng Đoạn Thiên Dương chiến đấu một chốc lát này, liền nghe tới sau lưng chuyển đến một tiếng biết hai nhức óc gào thét thanh âm. Cái kia bị một đám hắc y dị nhân vây khốn câu xả, đột nhiên tránh thoát trói buộc, hướng phía đám kia trong hắc y dị nhân ở giữa sông đục tới. Câu xả cái đuôi bên trên có một cái giống như là bọ cạp như thế móc, như là áp đao đồng dạng sắc bén. Một cái vượt vung ở giữa, liền có hai cái hắc y dị nhân bị câu xả cắt thành hai đoạn. Kia câu xả tránh thoát trói buộc về sau, chuyện làm thứ nhất chính là hướng phía kia mạch nước ngầm nói phương hướng chạy thủ mạng. Nó cũng là e ngại những này hắc y dị nhân, muốn không phải chúng ta từ đó cản trở, lúc này nó yêu nguyên đều nên bị những này hắc ý dị nhân cho lấy. Ta muốn Đoạn Thiên Dương sở dĩ tới lấy cái này câu xà yêu nguyên, rất có thể là vì Bạch Di Lặc tới lấy. Bạch Di Lặc muốn nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, đạt tới chính mình trạng thái đỉnh phong, nhất định phải bồi bổ các loại thiên linh địa bảo. Nhớ ngày đó đi tiên nương nương miếu lấy thiên tư binh pháp tàng quyến, cũng là như thế. Trời đất xui khiến, ở chỗ này lại gặp chúng ta, cũng nên là kia Bạch Di Lặc không may. Câu xà ở phía trước chạy, đám kia hắc ý dị nhân liền ở phía sau truy. Gia hỏa này cũng quá không trượng nghĩa, thật vất vả tránh thoát đi ra, cũng không nói giúp đỡ chút, lại muốn chạy trốn. Vừa đến kia mạch nước ngầm chặn đường mặt, câu xả chính là như cá gặp nước, đám kia hắc y dị nhân còn muốn vây khốn nó, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Mắt thấy kia câu xả theo bên người chúng ta thoáng một cái đã qua, chiều ta lấy nó hô lớn một tiếng, chớ đi à, giúp một chút lại đi. Kia câu xả giống như nghe hiểu ta đồng đạo, thân hình dừng lại, quả thật dừng lại. Hắn hướng phía kia Đoạn Thiên Dương nhìn thoáng qua, thân hình nhanh chóng đi khắp, trên người lân phiến rầm rầm rung động, trực tiếp hướng phía hắn phát động tiến công. Cũng không tệ lắm, cuối cùng là còn giảm điểm nghĩa khí. Chương 1974, chúng ta đi trước một bước. Chương 1974, chúng ta đi trước một bước. Cái này câu xả hơi kém bị làm chết, bị Tạp Tang thả sau khi đi ra, cũng không quay đầu lại liền hướng về phía kia mạch nước ngầm nói phương hướng chạy như điên. Ta thăm dò tính hô một tiếng, không nghĩ tới cái này câu xả còn quay đầu, nó cũng nhìn đi ra, Đoạn Thiên Dương đối uy hiếp của chúng ta tính lớn nhất, thế là thân hình nhanh chóng đi khắp, hướng phía kia Đoạn Thiên Dương xông đột tới. Đối mặt khủng bố như thế yêu thú, Đoạn Thiên Dương cũng không dám kinh thường, hắn một tay kết ấn, quát to một tiếng, trong tay kia cây trường đao lập tức hóa thành một thanh lớn đao, phía trên liệt diễm cuồn cuộn, hướng phía kia câu xả liền chém ra một đao kia đem kia trên người câu xả lân phiến đều bổ xuống dưới không ít. Kia câu xả lắc lư lên giống như là áp đao như thế cái đuôi, hướng phía Đoạn Thiên Dương quét ngang mà đi. Đoạn Thiên Dương vội vàng trốn tránh, kia áp đao như thế cái đuôi lập tức đem mặt đất ném ra một cái hố to đi ra. Tại đối phó Đoạn Thiên Dương thời điểm, kia câu xả còn bay đầu hướng phía ta nhìn thoáng qua, lắc lắc to lớn đầu. Ta rất nhanh liền hiểu nó ý tứ, nó là muốn giúp chúng ta ngăn chặn Đoạn Thiên Dương, để chúng ta mau trốn đi. Có cơ hội như vậy, ta tự nhiên muốn hiểu được chân quý. Cảm ơn anh em, chúng ta đi trước một bước, ngươi cũng cẩn thận. Ta cùng kia câu xả chào hỏi một tiếng, cũng không biết hắn có nghe hay không tới, liền hô một tiếng Lạp Thát đạo sĩ, nhường đám người mau chóng rời đi nơi này. Đoạn Thiên Dương thật sự là quá hung hãn, tu vi địa thiên cảnh, hơn nữa còn có 6-70 áo đen cao thủ lưu tại nơi này, chúng ta khẳng định ăn thiệt thòi. Nhất định phải tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Nhìn thấy ta dẫn đầu hướng phía cửa hang phóng đi, tất cả mọi người hướng phía ta bên này tụ họp tới, ba cái kia to lớn băng giáp phi tướng cho chúng ta giết ra một con đường máu, hướng phía trước đó tới cửa hang mà đi. Lần này chúng ta cũng không lỗ, tối thiểu kia hiểm tinh chi phụ cùng hiểm tinh chi mẫu là đến lúc rồi, thi thể có thể luyện hóa ra tăng cao tu vi đan dược. Còn có trên người bọn họ băng phách cùng hỏa phách, vậy cũng là có giá trị không nhỏ. Kiếm lời. Nhiệm vụ lần này cũng viên mãn hoàn thành, đem những cái kia bị hiểm tinh khống chế lại người cũng đều cứu ra. Băng giáp phi tướng dẫn đầu bật mạnh, 6 mét nhiều thân cao, khổng lồ thân hình, quả thực thế không thể đỡ. Những cái kia thủ đoạn của Hắc Y Diệp Nhân, căn bản không làm gì được những này to lớn băng nhân. Một đường vọt mạnh phía dưới, chúng ta đã 10 phần tiếp cận cửa động vị trí, đã có hơn 10 cái Hắc Y Diệp Nhân bị chúng ta tiện thể lấy chém giết. Nhưng mà, lúc này, ta nghe được sau lưng truyền đến một tiếng thống khổ kêu rên. Quay đầu nhìn lại, nhưng thấy kia Đoạn Thiên Dương một đao chạm tại kia trên người câu xả, trên người câu xả lập tức xuất hiện một cái vết thương thật lớn, dòng máu màu xanh lam đều bừng lên. Bị thương câu xả liền sẽ không tiếp tục cùng kia Đoạn Thiên Dương dây dưa, quay người lại, nhanh chóng hướng phía sông ngầm dưới lòng đất phương hướng mạnh mẽ tới. Nó đã tận lực, nhưng là chúng ta còn không có chạy đi. Nhìn thấy câu xả chạy trốn, Đoạn Thiên Dương cũng không có đi truy, mà là thúc giục kia thủ đoạn của xúc địa thành thốn, trong chớp mắt đã đến phía sau chúng ta. Hắn vẫn nộ đến cực điểm, trong tay kia 40 mét đại đao đột nhiên một chạm, một cỗ kinh khủng đao cương còn có liệt diễm lập tức của tới. Lùi ra phía sau. Lạp Thát đạo sĩ hoảng sợ hô lớn một tiếng, liền đem chính mình Đông Hoàng Trung ném bay ra ngoài. Đám người nhao nhao lui ra phía sau, Viên Không lại đứng dậy, hơi buông tay, đem trên tay niệm châu ném bay ra ngoài. Những cái kia niệm châu đứng lơ lửng trên không, lập tức nhanh chóng ngưng kết ra từng đạo Phật pháp bình chướng ngăn khuất trước mặt của chúng ta. Đoạn Thiên Dương bổ ra tới một đao, đầu tiên là đụng bay Lạp Thát đạo sĩ Đông Hoàng Trung, sau đó lại hướng phía Viên Không ngưng kết đi ra Phật pháp bình chướng nghiền ép mà đến. Khí thế kia thế không thể đỡ, nhanh chóng phá hết Viên Không ngưng kết đi ra Phật pháp bình chướng, ta phảng phất là nghe được miệng thủy tinh nứt giống như tiếng vang. Rất nhanh, ta liền phản ứng lại, nhường dẫn đầu bọn tới trước ba cái kia băng giáp phi tướng chạy tiến lên đây, chặn chúng ta một bằng người. Không bao lâu, Viên Không ngưng kết đi ra Phật pháp bình chướng toàn bộ vỡ vụn, những cái kia niệm châu nhao nhao tản mát khắp các nơi. Mà Viên Không cũng là kêu đau một tiếng, suýt nữa ngồi sập xuống đất, bị ta một thanh nâng lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệ. Tất cả Phật pháp bình chướng toàn bộ vỡ vụn, kinh khủng đau cương, còn có cực nóng hỏa diễm đồng thời cuốn tới. Cũng may, phía trước lại ba cái cự đại băng giáp phi tướng cản trở, cái thứ nhất băng giáp phi tướng lập tức bị liệt diễm thôn vệ, hòa tan đi. Cái thứ hai cùng cái thứ ba băng giáp phi tướng thì thay chúng ta đỡ được kia kinh khủng đau cương, cũng bị chấn bay đến hai bên. Dư uy còn tại, một luồng kình phong đập vào mặt, mấy người chúng ta không khỏi tất cả đều đứng không vững, thân thể thất tha thất thể. Ổn định thân hình về sau, trong lòng Lạp Thát đạo sĩ nổi giận, nói với ta nói: "Nô lão lục, các ngươi trước giúp ta ngăn trở hắn, lao tử mời tổ sư ra tới thu thập hắn." "Tốt, ngươi nhanh lên một chút." Ta cắn răng một cái, xách theo thắng tà kiếm, cùng tiểu béo cùng Trì Lãng bọn hắn liền đón nhận Đoạn Thiên Dương. Lúc này chúng ta trong lòng cũng không chắc chắn, ta cảm giác liền xem như Lạp Thát đạo sĩ đem tổ sư ra thần niệm mời đi theo, cũng không nhất định là Đoạn Thiên Dương đối thủ. Đoạn Thiên Dương là hận thấu chúng ta mấy cái, lúc đầu kia câu xả đã tới tay, con vịt đã đun sôi cũng bay. Hơn nữa ta trước đó cùng hắn liền có cửu oán, dùng mang ghép vần tiểu học bản tam tự kinh theo trong tay hắn đổi thiên thư binh pháp tàn quyến. Thu này thật là lớn đi. Trường đao trong tay của hắn lần nữa vung dậy, liệt diễm bốc hơi, mặt đất đều bị trường đao trong tay của hắn nướng màu đỏ bừng. Ta dùng thắng tà kiếm ngưng kết đi ra hàn băng chi khí, cũng không cách nào ngăn cản hắn trên trường đao liệt diễm. Tiểu béo mãi mãi cũng xông lên phía trước nhất, cơ một đôi bắt diện tử kim chủ ý liền đi qua. Đoạn Thiên Dương tự nhiên không có coi tiểu béo ra gì, một đao đi qua, tiểu béo tựa như đạn pháo như thế bay ra ngoài. Ta cùng Cốc đại ca đang muốn xông về phía trước, kia đại đao liền hướng phía chúng ta bên này vung mạnh đi qua. Ta xem xét không được, đó nữa, liền xem như chúng ta có thể tiếp được, đoán chừng cũng là trọng thương. Cốc đại ca, lui lại. Ta bắt lại xông về phía trước Cốc đại ca, thúc giục thần tiêu cửu lý, lách mình ra 10 mét có hơn. Vừa rồi ta cùng cốc đại ca vị trí phương, bị Đoạn Thiên Dương một đao kia đánh ra một đường danh thật sâu khe đi ra, giống như mặt đất cũng nứt ra. Gặp phải loại này cấp bậc cao thủ, thật là khiến người ta có chút tuyệt vọng. Hắn so kia Trần Tử Hạc lợi hại hơn rất nhiều. Ta quay đầu nhìn Lạm Thát một cái nói sĩ, hắn đang nâng trong tay lôi kích một kiếm, miệng lẩm bẩm, thân thể phát run, giống như là được bị kinh phong. Xem ra cái này thần không tốt lắm rồi. Giết đỏ cả mắt Đoạn Thiên Dương xách theo cái kia thanh lớn đao nhanh chóng tới gần, mắt thấy liền phải tới bên người Lạm Thát đạo sĩ. Lúc này chỉ có thể kiên trì lên. Nhưng mà, liền tại chúng ta dự định đi lên liều mạng thời điểm, đột nhiên, theo phía sau chúng ta trong sơn động lách mình đi ra một người. Người kia toàn thân áo trắng, không nói hai lời, liền cũng là một kiếm hướng phía Đoạn Thiên Dương chém qua. Một kiếm này, một đầu dương nhanh múa vút hỏa long liền trên thân kiếm vươn ra, so kia câu xả thân hình còn muốn khổng lồ, đánh tới Đoạn Thiên Dương. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, đây không phải Bạch Triển A. Chương 1975, Nhị Lang Chân Quân. Chương 1975, Nhị Lang Chân Quân không sai, người tới chính là trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch Bạch Triển. Lần trước đối phó Thủy Bạt thời điểm, ta cùng hắn đã gặp mặt. Lần này tới lỗ địa, ta hy vọng Đường Thượng Linh đem Bạch Triển mời đi theo, nhưng là Đường Thượng Linh cũng không cho ta minh xác trả lời chắc chắn, chỉ nói là phái người đi mời, nhưng là có hay không mời đi theo nhưng lại không biết. Đoán chừng ở bên ngoài kiên thủ Đường Thượng Linh, cảm giác chúng ta thời gian dài như vậy đều không có ra ngoài, liền có chút luống cuống, này mới khiến Bạch Triển tiến đến xem tình huống. Trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch Bạch Triển cũng có thể là thành danh giang hồ nhiều năm đại nhân vật, thực lực phi phàm, có hắn tại, trong lòng ta lập tức an ổn không ít. Bạch Triển một kiếm chạm sau khi ra ngoài, xách theo một thanh mang theo Long Văn Pháp kiếm chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới, vừa đi, vừa quan sát tình huống xung quanh, khỏe miệng mang theo mỉm cười, ai u, nhìn xem thật náo nhiệt ta. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua bên người còn tại phạm bị kinh phong Lạp Thát đạo sĩ, trực tiếp đưa tay vô vô bờ vai của hắn, Mao Sơn Tông à. Đừng thỉnh thần, ta tới. Lão la, đừng phạm bị kinh phong, đến đại lão. Ta cũng hướng phía Lạp Thát đạo sĩ hô một tiếng. Lạc Thát đạo sĩ toàn thân run run một chút, mở mắt, hướng phía bên người Bạch Triển nhìn thoáng qua, ngài là Bạch Triển. Bạch Triển lên tiếng, trực tiếp đi về phía Đoạn Thiên Dương. Những cái kia vây quanh chúng ta hắc y dị nhân cũng đều nhao nhao hướng phía hắn bên này nhìn lại. Bạch Triển vừa ra tay, liền đã chứng minh thực lực của hắn, những cái kia hắc y dị nhân đối với hắn tự nhiên kiêng kỵ mấy phần. Đoạn Thiên Dương một đao chém chết Bạch Triển đánh ra tới hỏa long, xách theo cây đại đao kia, cũng híp mắt lại nhìn về phía Bạch Triển. Bạch Triển một người một kiếm, chậm rãi đi hướng Đoạn Thiên Dương, những cái kia hắc y dị nhân kiêng kỵ trên người Bạch Triển khí thế, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Người đến người nào? Đoạn Thiên Dương âm trầm nhìn về phía Bạch Triển. Bạch Triển, Lỗ Địa Thiên Nam thành Bạch Triển. Bạch Triển ngữ khí mười phần lạnh nhạt. Thật là kia trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch Bạch Triển. Đoạn Thiên Dương hỏi dò. Không nghĩ tới ta đã rời khỏi giang hồ nhiều năm, còn có người nhớ cho chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch. Không sai, ta chính là cái kia Bạch Triển. Tiếng nói chuyện bên trong, Bạch Triển đã giơ lên trong tay pháp kiếm, chỉ hướng Đoạn Thiên Dương. Lời này vừa ra khỏi miệng, những cái kia hắc y dị nhân lập tức phát ra một hồi nhi thổ tức, lần nữa lui về sau hai bước. Hiển nhiên đối với Cửu Dương Hoa Lý Bạch mấy người này vô cùng kiêng kỵ. Các ngươi lại là người nào? Tại Lỗ Địa gây sóng gió, lá gan thật là không nhỏ a. Bạch Triển nhìn về phía Đoạn Thiên Dương. Bạch Triển lại như thế nào, đụng vào đao của lão tử trên miệng, cũng là một cái chết. Đoạn Thiên Dương có vẻ như cũng không thế nào e ngại Bạch Triển, một lời không hợp, xách đao liền bên trên. Bạch Triển cũng lắc lư một cái trong tay pháp kiếm, đón kia Đoạn Thiên Dương liền giễu tới. Hai người này giao thủ một cái, chính là thế lôi đỉnh bạc quân, đánh khó khăn chia liệt. Ta cảm giác tu vi Bạch Triển hẳn không có đạt tới địa tiên cảnh, nhưng là cùng Đoạn Thiên Dương giao thủ, cũng không rơi vào thế hạ phòng, trong tay hắn cái kia thanh pháp kiếm, khi thì liệt diễm bốc hơi, khi thì lôi mang lấp lóe, quả nhiên là một thanh thần binh. Đứng ở bên cạnh ta cách đó không xa Hoành Viễn tiên sư, không khỏi thở phào một cái, nói rằng: "A Di Đà Phật, Bạch Triển tới, chúng ta liền an toàn." Hoành Viễn tiên sư, trong tay hắn pháp khí thật là lợi hại, đó là cái gì thần binh? Lạc Thát đạo sĩ đã theo bị kinh phong trạng thái bên trong khôi phục lại, tiến tới bên người của Hoành Viễn tiên sư. Thanh kiếm kia chính là Vô Vi phái chí bảo, gọi là Hỏa Tinh Xích Long kiếm. Trước đó chính là Vô Vi phái tổ sư sử dụng, mà Bạch Triển chính là Vô Vi phái dòng chính truyền nhân. Hoành Viễn tiền sư cùng chúng ta giới thiệu nói: "Lợi hại lợi hại, thật là một cái cao thủ." Lạc Thát đạo sĩ khen không dứt miệng. "Chúng ta Lỗ Địa cao thủ rất nhiều, Cửu Dương Hoa Lý Bạch cái này nằm cái thành danh giang hồ nhiều năm đại lão, có hai cái đều tại Lỗ Địa, một cái là Ngô Cửu Âm, Cửu Dương Hoa Lý Bạch dẫn đầu đại ca, một cái khác chính là Bạch Triển, nếu như Ngô Cửu Âm tới, cái này Đoạn Thiên Dương tại dưới tay hắn ba chiêu đều không qua được." Hoành Viễn tiền sư nghiêm mặt nói. "Hoành Viễn tiền sư, ngài gặp qua Ngô Cửu Âm?" Ta hiếu kỳ nói. "Gặp qua, đó cũng là tốt chuyện mấy năm về trước, nghe nói hắn đã rời khỏi giang hồ nhiều năm, ngay tại một cái trong thôn nhỏ sinh hoạt, thật nhiều năm đều không có xuất đầu lộ diện, đã không còn hỏi đến giang hồ thị phi." Hoành Viễn tiền sư thở dài một cái nói. "Ta nói vị này đại lao thế nào không có tới, hóa ra là không nguyện ý ra mặt." Lạc Thát đạo sĩ không khỏi có chút tiếc hận lên. "Ta cũng đã lâu không gặp tiểu cửu ca." Tạp Tăng không biết rõ lúc nào thời điểm hiện lên ở bên cạnh ta, đông nhiên tới một câu. Lúc này, ta mới nhớ tới, vô luận là Cửu Dương Hoa Lý Bạch hay là Vũ Hàm Tiểu Lượng Kiếm đều biết Tạp Tăng. Hơn nữa quan hệ không là bình thường tốt. Tạp Tăng, ngày nào có thời gian, ngươi cũng mang chúng ta quen biết nhận biết những đại lão này. Ta nhìn về phía hắn. Tiểu Cửu ca không nguyện ý lại tiếp xúc giang hồ đúng sai, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn. Tạp Tăng có chút khó khăn nói. Chúng ta bên này đang nói, Bạch Triển cùng kia Đoạn Thiên Dương giao thủ đã đến kịch liệt nhất trạng thái. Kia Đoạn Thiên Dương quát to một tiếng, bốn phía hỏa diễm bốc hơi, mặt đất đều bắt đầu cháy rừng rực, đem hắn cùng Bạch Triển bao khỏa ở cùng nhau. Chúng ta song phương đều đang nhìn trận này kịch liệt chém giết, ta đều không nhớ ra được thu thập những cái kia nhất quan đạo hắc y liệp nhân. Ngay tại ta dự định vụng trộm đối những cái kia hắc y liệp nhân hạ thủ thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng theo kia liệt diễm trô rút lui đi ra, thân hình lảo đảo mấy bước, ông quần tử đều đốt. Người kia chính là Bạch Triển, hắn vô vô ông quần tử bên trên hỏa diễm, sầm mặt lại, thật sự có tài, xem ra cần phải đùa thật. Đang khi nói chuyện, ta nhìn thấy hai tay Bạch Triển kết ấn, đem trong tay hỏa tinh xích long kiếm hướng phía trên đỉnh đầu ném đi. Sau một khắc, trên người Bạch Triển kim quang chói mắt, một vệt kim quang theo chỗ hắc ám thoáng hiện, trong nháy mắt rơi trên thân Bạch Triển. Cái kia thanh hỏa tinh xích long kiếm rơi vào trên tay hắn thời điểm, đã hóa thành một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Mà mi tâm của Bạch Triển chỗ vậy mà nhiều hơn một con mắt. Người mặc chiến giáp, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, chỗ mi tâm thêm một cái ánh mắt, cái này không phải liền là trong truyền thuyết nhị lang chân quân sao? Khá lắm, Lạc Thát đạo sĩ dùng chính là Mao Sơn thần đả thuật, mời tới là Mao Sơn tổ sư gia, Bạch Triển thủ đoạn này cũng hẳn là thần, nhưng là hắn mời là thật thần a, nhị lang chân quân một sợi thần niệm. Một chiêu này thi triển đi ra, Bạch Triển quả thực đại triển thần uy, lần nữa xông về liệt diễm bên trong, cùng kia đoạn thiên dương chém giết, mấy chiêu qua đi, kia đoạn thiên dương liền có chút chống đỡ không được, bị đánh không ngừng lùi lại. Tu vi Bạch Triển mặc dù không có tới địa tiên cảnh, nhưng là thi triển đi ra đại chiêu về sau, vậy mà có thể đè ép địa tiên cảnh cao thủ đánh, thật sự là kinh khủng a, cái này danh đầu của Cửu Dương Hoa Lý Bạch quả thật danh bất hư truyền. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta vội vàng chào hỏi một tiếng, tất cả mọi người cùng một chỗ giết a. Chương 1976, một vị cố nhân chương 1976, một vị cố nhân thừa dịp Bạch Triển quấn lấy đoạn thiên dương, lúc này chúng ta phản công thời cơ đã đến. Còn có mười mấy cái hắc y liệp nhân, đều là nhất quan đạo dương nghiệt, nếu như chúng ta đem bọn này người của nhất quan đạo đều giết đi, kia lại là một cái công lớn, đến lúc đó đường thúc không riêng cứu được người, còn giết nhiều như vậy người của nhất quan đạo, khẳng định phải thăng đại quan, chúng ta cũng đi theo được nhờ không phải. Một tiếng này chào hỏi, đám người rất nhanh phản ứng lại, cùng nhau hướng phía những cái kia hắc y liệp nhân nhào giết tới. Thần thú công phúc cùng tử bạn cũng không nhàn rỗi, lúc này hướng phía cách lấy bọn hắn gần nhất hắc y liệp nhân phát khởi tiến công. Chúng ta không phải kia đoạn thiên dương đối thủ, đối phó những này hắc y liệp nhân, vậy thì đơn giản nhiều. Bất quá, bọn này bên trong hắc y liệp nhân cũng không ít cao thủ lợi hại, có ít người thực lực cảm giác đều cùng chúng ta trước đó gặp phải loại kia đá chủ cấp bậc cao thủ không sai biệt lắm. Nhưng phàm là gặp phải loại cao thủ này, chúng ta rất khó đem nó nhanh chóng cầm xuống. Tạp Tăng liền nhìn chuẩn mục tiêu, núp trong bóng tối tập kích bất ngờ. Giống như là đoạn thiên dương loại cao thủ này, Tạp Tăng đều có thể đắc thủ, tập kích bất ngờ loại này cấp bậc cao thủ, vậy thì quá đơn giản. Ngoài ra còn có hai cái băng giáp phi tướng thì gia nhập vào chiến đoàn, bốn phía lập tức rối bời một mảnh, không ngừng có hắc ý liệp nhân ngã xuống. Trước đây không lâu núp ở trong nước đầu kia câu xà, nhìn thấy cơ hội tới, vậy mà lại từ trong nước bò lên đi ra, đối những cái kia hắc ý liệp nhân phát động tiến công. Gia hỏa này hình thể khổng lồ, hung mãnh vô cùng, trước đó những này hắc ý liệp nhân hơi kém đưa nó giết đi, kia trong lòng tự nhiên là hận ý tràn đầy, vừa vặn tìm tới cơ hội này báo thù. Ta là phát hiện, đầu này câu xà cũng là lão lục, đối mặt những cái kia hắc ý liệp nhân, nó là không có ý định để lại người sống, mở miệng một tiếng, trực tiếp nuốt vào trong bụng, chính là những cái kia hắc ý liệp nhân thi thể cũng không có buông tha. Đang cùng Bạch Triển chém giết đoạn thiên dương, vừa nhìn thấy cục diện như vậy, liền biết đại thế đã mất, gân cổ lên hô, rút lui. Mau bỏ đi. Một tiếng chào hỏi về sau, những cái kia hắc y liệp nhân vừa đánh vừa lui, hướng phía kia mạch nước ngầm nói phương hướng chạy như điên, ngay cả chính hắn cũng chạy về phía kia sông ngầm dưới lòng đất phương hướng. Chúng ta một đường truy sát, lại chém bay 10 cái. Bất quá vẫn là có hơn 30 để người trực tiếp nhảy tới kia sông ngầm dưới lòng đất bên trong, nương theo lấy mãnh liệt nước sông, một đường hướng phía hạ du mà đi. Ta nói đám người này làm sao tiến đến, đoán chừng là theo sông ngầm dưới lòng đất tìm tới chỗ này chỗ. Mặt đối với chúng ta truy sát, kia đoạn thiên dương còn lại ra tay, hướng phía chúng ta bên này đánh ra một đao, làm ra kinh khủng đao cương đi ra, ép chúng ta không dám tới gần. Một đao kia chém vào sau khi đi ra, đoạn thiên dương ngay sau đó cũng nhảy vào trong lòng sông mặt. Bạch Triển hướng phía trước đổi mấy bước, nhìn thấy đoạn thiên dương hạ nước, cũng không cùng lấy nhảy đi xuống. Mấy người chúng ta đều tiến tới bên người của Bạch Triển, Lạp Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi, Bạch đại ca, sao không truy a? Không đuổi, không có ý nghĩa, ta thả ra đại chiêu đến, cùng kia đoạn thiên dương cũng liền tại sàn sàn với nhau, căn bản không giết được hắn, ta xem chừng, bọn hắn ở bên ngoài khả năng có người tiếp ứng, giặc cùng đường chớ đuổi, sợ là chúng đối phương mai phục. Bạch Triển nhìn xem đen kịt nước sông, sắc mặt có chút âm trầm nói, Bạch Triển ca. Tạp Tăng cũng đưa tới, cười nhìn về phía hắn. Bạch Triển hẳn là sớm liền phát hiện Tạp Tăng, nhìn thấy Tạp Tăng đi tới, có chút tương chiều sờ lên đầu của Tạp Tăng, một thanh nắm ở bờ vai của hắn, hảo tiểu tử, lớn như vậy, ta đều nhanh không nhận ra được. Bạch Triển ca không thay đổi gì, vẫn là giống như trước kia, có hay không tìm cho ta chỉ dâu? Tạp Tăng ít có mở ra lên cho đùa. Ca một mực đơn đây, không có cách nào, một mực không gặp được thích hợp. Bạch Triển cười ha ha một tiếng. Là Bạch Triển ca ánh mắt quá cao. Tạp Tăng cười đáp lại một câu. Đã Bạch Triển đều không đi truy, chúng ta đuổi theo cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì chúng ta căn bản đánh không lại đoạn thiên dương. Bất quá, kia câu xà lại là một bụng tức giận, nhìn thấy những cái kia hắc ý địa nhân đều hạ nước, nó cũng đi theo nhảy vào. Trong nước, thật là kia câu xà thiên hạ, tốc độ nhanh vô cùng. Câu xà xuống dưới không bao lâu, kia trong nước lập tức toát ra một đoàn huyết thủy đi ra, đoán chừng lại bị nó cắn chết mấy cái. Mặc dù không có giết đoạn thiên dương, bất quá cũng phá hủy kế hoạch của bọn hắn, cũng không để cho đối phương đạt được, lấy kia câu xà yêu nguyên. Cái đồ chơi này muốn là cho Bạch Di Lặc, hắn tăng cao tu vi tốc độ đem sẽ nhanh hơn, hậu quả rất nghiêm trọng. Bạch Triển nhìn thoáng qua mấy người chúng ta, vừa cười vừa nói, Tạp Tăng à, ngươi bình thường liền cùng mấy người bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ. Tạp Tăng nhẹ gật đầu, ân, bọn hắn đều là ta hảo ca ca. Không sai không sai, một cái hảo hán ba cái rút, hiện tại đã là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Bạch Triển mười phần cởi mở cười một tiếng. Đang nói, ánh mắt của Bạch Triển liền rơi trên thân Viên Không, không khỏi vẻ mặt khẽ giật mình, vội vàng khách khí cùng Viên Không nói, xin hỏi vị này tiểu sư phó sư thừa người nào, bái tại ngọn núi kia cửa. Viên Không vội vàng chắp tay trước ngực, một mực cung kính nói rằng, A Di Đà Phật, tiểu tăng Viên Không, sư thừa Giác Minh thiền sư. Bạch Triển liền vội hoàn lễ, ngay sau đó nhân tiện nói, tiểu sư phó, ta nhìn ngài có loại cảm giác đã từng quen biết, giống như là ta một vị cố nhân. Viên Không chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Lúc này Viên Không chính mình cũng biết, hắn là chuyển thế cao tăng, dù sao hắn đã thức tỉnh hai đời, nói không chừng ở kiếp trước, thật nhận biết vị này gọi là người của Bạch Triển. Bạch Triển đại ca, vạn bối là Mao Sơn Tông La Chỉ Văn, trước kia thường xuyên nghe được ngài truyền thuyết, lần này rốt cục nhìn thấy chân nhân. Lạp Thác đạo sĩ tấm kia một miệng kéo léo, theo không keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử. Vừa rồi ta liền đã nhìn ra, các ngươi trưởng giáo Cắt Vũ đã hoàn hảo. Bạch Triển cười tủm tỉm nhìn về phía Lạp Thác đạo sĩ. Còn tốt, hoan nên Bạch đại ca có rảnh đi Mao Sơn Tông làm khách. Chúng ta bên này đang trò chuyện, kia Lưu Hướng Đông tại Hoành Viễn Thiền sư nâng phía dưới, khập khiễng hướng phía chúng ta bên này đi tới. Bạch huynh đệ ngươi tốt, ta là Yên Bắc tổ đặc điều phó cục trưởng Lưu Hướng Đông, lần này phụ mệnh dẫn đội cứu viện rơi vào trong động hơn 20 người, may mắn ngươi tới kịp thời, đã cứu chúng ta. Lưu Hướng Đông tại đối mặt loại cao thủ này thời điểm, thái độ lập tức cung kính rất nhiều. Vừa nhìn thấy Lưu Hướng Đông đi tới, chúng ta lập tức đều không có cái gì sắc mặt tốt. Tạp Tăng cũng đi theo hừ lạnh một tiếng. Bạch Triển thông minh như vậy người, lập tức cảm giác được cái gì, chỉ là thản nhiên nói, ngươi tốt Lưu cục, ngươi đi mau đi, ta cùng ta những huynh đệ này phiếm vài câu. Nguyên bản Lưu Hướng Đông còn có rất nhiều lời muốn nói, kết quả Bạch Triển câu nói này chắn hắn cứng miệng không trả lời được, đành phải hậm hực rời đi. Bạch Triển ca, cái này họ Lưu không phải cái thứ tốt, nhất định phải cách hắn xa một chút nhì, chúng ta nhiều lần đều hơi kém bị hắn hô chết. Tạp Tăng âm trầm nói rằng, ta không biết hắn, sở dĩ sẽ đến, là bởi vì người của đặc điều tổ nói ngươi cũng tại. Bạch Triển vỗ bả vai Tạp Tăng một cái. Chương 1977, biến mất câu xà. Chương 1977, biến mất câu xà. Đoạn Thiên Dương mang theo Nhất Quan Đạo đám người kia theo đường thủy nhanh chóng thoát đi, chúng ta đều chưa từng có đuổi theo, có thể truy cũng chỉ có đầu kia câu xà. Cũng may đặc điều tổ cùng những cái kia mất tích nhân viên chúng ta đều đã tìm tới, cũng coi là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức, một đám người điều chỉnh một phen, liền dự định rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta vẫn còn có chút không quá hết hy vọng, bởi vì đầu kia câu xà là cái thứ tốt, trên người có yêu nguyên, nói không chừng còn có những bảo bối khác, cứ thế mà đi không khỏi đáng tiếc. Cái này câu xà mặc dù hung ác, nhưng là thời khắc mấu chốt cũng giúp chúng ta một thanh, đưa nó giết rất không có khả năng, bất quá ngược là có thể giữ ở bên người, tỉ như đặt ở thiên cương ấn bên trong, gia hỏa này lực sát thương quá lớn, nếu như đối mặt cao thủ lợi hại, hoặc là quần chiến thời điểm, quả thực chính là đại sát tứ phương tồn tại. Điểm trọng yếu nhất là, ta lo lắng chúng ta đi về sau, Đoạn Thiên Dương sẽ còn dẫn người vòng trở lại, một lần nữa thu thập câu xà, lấy đi nó yêu nguyên, vậy chúng ta có thể sẽ thua lô lớn. Cho nên khi đám người muốn rời đi thời điểm, ta nói ra ta ý nghĩ. Lạc Thát đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, đi tới vô bờ vai của ta, tiện siêu siêu nói, nô lão lục, ngươi mong muốn kia thu kia câu xà cứ việc nói thẳng, thế nào còn quanh co lòng vòng. La lão lục, ngươi bất nói nhảm, chẳng lẽ ngươi không muốn đem kia câu xà cho thu. Ta lườm hắn một cái. Đang khi nói chuyện chúng ta một đoàn người đã đi tới kia mạch nước ngầm nói bên cạnh, vô luận là câu xà hay là Nhất Quan Đạo những người kia, cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Ở chỗ này chờ câu xà trở về khẳng định không thực tế, ta vô thiên cương ấn đem tử bạt phóng ra, nhường hắn giúp ta tìm một cái kia câu xà bóng dáng. Tử bạt lên tiếng, trực tiếp nhảy vào kia mạch nước ngầm nói bên trong, hướng phía kia câu xà trước đó rời đi phương hướng đổi tới. Thông qua thiên cương ấn, ta có thể cảm giác được tử bạt cách ta càng ngày càng xa, tử bạt trong nước tốc độ cực nhanh, hơn 10 phút, liền truy đi ra ngoài rất xa một khoảng cách, ước chừng nửa giờ về sau, tử bạt mới gãy trở lại. Hắn hướng về phía ta lắc đầu, ý kia là không có tìm được kia câu xà bóng dáng, hơn nữa kia câu xà giống như cũng đã rời đi cái này dưới đất đường sông, không biết rõ đi địa phương nào. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy kia câu xà khả năng đã trốn, gia hỏa này rất thông minh, nó cũng biết chính mình vòng trở lại, khẳng định cũng không có cái gì quả ngon để ăn, dù sao nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm trên người nó yêu nguyên đâu. Nó mới vừa rồi là mượn đuổi theo Nhất Quan Đạo những người kia cơ hội, thừa cơ chạy trốn. Vừa rồi từ bạn đi tìm thời điểm, ta cũng cảm ứng được, cái này dưới đất đường sông bốn phương thông suốt, thông hướng rất nhiều địa phương, đoán chừng câu xà đi lần này, về sau liền có thể sẽ không lại đến địa phương này. Cái này khiến ta có chút thất lạc, cảm giác giống như là tổn thất 100 triệu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi theo đám người cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Một đoàn người thận trọng tiếp tục tiến lên, mấy người chúng ta phân tán tại bốn phía, bảo hộ lấy những cái kia bị cứu ra người an toàn, dù sao, cái này trong động đá bôi, còn có rất nhiều lưu lại yểm tinh, liền giấu ở cái này động rộng rãi các nơi, thân thể của bọn chúng có thể cùng trong động đá bôi hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau, không thể không phòng. Mà những cái kia bị cứu ra người, một cái cũng là kinh hồn bạt vía, nhắm mắt theo đôi đi theo chúng ta rời đi nơi này. Lưu Hướng Đông lúc này cũng không đắc ý, hắn bị kia Đoạn Thiên Dương hơi kém giết đi, trên đùi còn tới một đao, tại hai cái người của đặc điều tổ nâng phía dưới, cũng đi theo chúng ta hướng phía bên ngoài đi đến. Lão già này, không có chết tại cái này trong động đá bôi, thật sự là tiện nghi hắn. Trước đó vốn là có một ít khúc mắc, trải qua chuyện này, giữa chúng ta cửu oán càng lớn hơn, nói không chừng hắn về sau còn sẽ tìm cơ hội đối trả cho chúng ta. Lưu Hướng Đông thời điểm ra đi, liền trà trộn ở đằng kia chút bị cứu ra người ở giữa, không ngừng nhỏ giọng cùng những người kia nói gì đó, nhất là bị cứu ra những cái kia người của đặc điều tổ, lúc này cùng Lưu Hướng Đông đi quan hệ rất gần. Trải qua cái này mấy lần, ta đối Lưu Hướng Đông đã 10 phần hiểu rõ, hắn chính là một cái không có chút nào hạn cuối tiểu nhân, vì đạt tới mục đích của mình, có thể hoàn toàn không biết xấu hổ, hắc đều có thể bị hắn nói thành trắng. Lúc này hắn cùng những cái kia bị cứu ra người chấp đối, khẳng định là nói chính mình lao khổ công cao, đem hết toàn lực mới đem bọn hắn cho cứu ra, bởi vậy chính mình còn bản thân bị trọng thương vân vân. Để bọn hắn tại cho phía trên kia hồi báo thời điểm, cường điệu tán dương một chút chính mình. Những cái kia bị cứu ra người của đặc điều tổ, khẳng định không dám không nghe, dù sao gia hỏa này còn có phó cục trưởng thân phận ở nơi đó. Chúng ta tới thời điểm, một đường kinh tâm động phách, đi ra thời điểm liền tương đối dễ dàng rất nhiều, trong lúc đó cũng gặp phải mấy cái không biết sống chết tiềm tinh, cũng đều bị chúng ta nhẹ nhõm xử lý. Chờ chúng ta ra động rộng rãi, liền đi tới trước đó mở đường hầm, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Chờ sắp ra khỏi sơn động thời điểm, liền thấy cửa đường hầm sáng trưng, lúc này, chúng ta đã dày vò một đêm, bên ngoài trời đều đã sáng. Đi ra đường hầm về sau, liền nhìn thấy Đường Thượng Linh mang theo một đám người của đặc điều tổ ngay tại cửa đường hầm chờ lấy chúng ta. Nhìn thấy ta thân ảnh một phút này, Đường Thượng Linh thần sắc xúc động rất lớn, căng cứng mặt, lập tức có chút ý cười, đây là một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đường Thúc cũng là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, hắn khẳng định không hy vọng ta có việc. Về phần tới này trong đường hầm làm việc, ta nghĩ hắn cũng là được Trương gia gia chỉ thị, để cho ta qua lai lịch luyện một phen. Nơi nào có nguy hiểm, đám kia lao đầu tử liền nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chỉnh ta. Nhìn thấy Đường Thượng Linh đứng ở nơi đó, ta vội vàng bước nhanh hơn, hướng phía hắn đi tới. Nhưng mà, không nghĩ tới sau lưng lúc này truyền đến một tiếng kêu rên, "Đường Cục, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi." Nói, kia Lưu Hướng Đông khập khênh hướng phía Đường Thượng Linh bên kia đi tới, trên nửa đường còn kém chút nhi ngã sắp xuống, Đường Thượng Linh vội vàng đi qua đỡ hắn. "Lưu Cục, thế nào đây là?" Đường Thượng Linh đầu tiên là nhìn chúng ta một cái, ánh mắt mới rơi trên thân Lưu Hướng Đông. Mấy người chúng ta đều là vẻ mặt ghét bỏ vẻ mặt, gia hỏa này là thật có thể trang có chút quá mức, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. "Đường Cục, ta cũng coi là không có nhục sứ mệnh, đem trước bị nhốt trong sơn động những người kia đều cứu ra, bất quá ta bên người huynh đệ cũng hao tổn rất nhiều, ta đầu này chân đoán chừng cũng là phế đi." Lưu Hướng Đông thở dài một tiếng, không khỏi đỏ cả bên mắt. Diễn kỹ này, tốt ca phải thiếu hắn mấy cái tiểu kim nhân. Đường Thượng Linh vỗ bả vai Lưu Hướng Đông một cái, trấn an nói, "Lưu Cục, ngươi cũng thật sự là vất vả, tranh thủ thời gian xuống dưới chữa thương à, ta nhìn ngươi thương rất nặng à." "Không vất vả hay không, đều là hẳn là." Lưu Hướng Đông một bộ ủy khuất ba bộ dáng. Không bao lâu, liền có hai cái dáng vẻ thầy thuốc người đem Lưu Hướng Đông cho nhấc tới. Lưu Hướng Đông vừa quay người lại, Lạp Thát đạo sĩ liền hướng phía hắn hứ một ngụm, thật đặc biệt nương buồn nôn. Chương 1978, có ta không có hắn. Chương 1978, có ta không có hắn. Lạp Thát đạo sĩ mang thanh âm của người rất lớn, chúng ta đều nghe được, Lưu Hướng Đông không có khả năng nghe không được. Nhưng là ở trước mặt của Đường Thượng Linh, hắn không dám phát tác, tựa như là làm như không nghe thấy, ở đằng kia hai cái nhân viên y tế nâng phía dưới, nhanh chóng rời đi nơi này, hướng phía cách đó không xa lều vải khập khênh đi tới. Lúc này Lưu Hướng Đông trong lòng đoán chừng đều có tướng Lạp Thát đạo sĩ ngàn đao bầm thầy tâm đều có. "Đường Thúc, ở đằng kia trong động đá bôi, chúng ta gặp một đầu to lớn câu xà, còn có người của Nhất Quan đạo, những cái kia người của Nhất Quan đạo mong muốn lấy kia câu xà yêu nguyên, Đoạn Thiên Dương cũng tới, nếu không phải Bạch Triển đại ca kịp thời đổi tới, lúc này ngài liền không gặp được chúng ta. Bắt được cơ hội, ta tất nhiên muốn tán thưởng một phen Bạch Triển, hắn cũng đích đích xác xác đã cứu chúng ta tính mạng của tất cả mọi người." Đường Thượng Linh vội vàng đi ra phía trước, bắt lại tay của Bạch Triển, dùng lực lung lay, "Bạch Triển huynh đệ, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi, bằng không hậu quả khó mà lường được a." Bạch Triển cười cười, nói rằng, "Ta tới đây là thấy ta ca tang huynh đệ, Đường Cục không cần khách khí như vậy, bọn này người của Nhất Quan đạo tại cửa nhà nha kiếm chuyện, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ." Hai người hàn huyên vài câu, Bạch Triển liền một thanh nắm ở tạm tang bà bay, hướng phía chỗ hẻo lánh đi, không biết rõ đang nói cái gì thì thầm. "Người ta hảo huynh đệ đã lâu không gặp, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đi lên quấy rầy." Đường Thượng Linh an bài người, đem những cái kia bị cứu ra người đều nhất tiếp ứng, đồng thời còn cùng Ngũ Liên Quan cùng Linh Nham tự những người kia hàn huyên vài câu, biểu đạt lòng biết ơn. "Lần này tới, Ngũ Liên Quan cùng người của Linh Nham tự đều tổn thất nhân thủ, liền mấy người chúng ta không có tổn thương gì." Nhìn thấy Đường Thượng Linh ở bên kia bận rộn, chúng ta cũng không tốt quấy rầy, thế là liền trực tiếp đi trước đó chúng ta chỗ lều vải, nằm xuống nghỉ chân một chút. Lại đánh một buổi tối, hối hả ngược xuôi, thật là mệt không nhẹ. Tiểu Béo đặt mông ngồi trên mặt đất, liền bắt đầu la hét nói, "Muốn ăn cái gì?" Lúc này cũng không biết có hay không ăn cơm, ta không thể làm gì khác hơn là theo Long Hổ Kính bên trong lấy ra một chút ăn uống đồ vật, nhờ Tiểu Béo trước nhét đầy cái bao tử. Mấy người chúng ta mệt đều không muốn ăn đồ vật, liền nằm ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên híp mắt trong chốc lát. Một hồi lâu về sau, Tạp Tang liền gãy trở lại, cùng chúng ta nói Bạch Triển đã rời đi, hắn có chính mình sự tình muốn làm. Đối với Bạch Triển loại cao thủ này, chúng ta đều không cần cố ý đi rút ngắn quan hệ, nhưng bằng mặt mũi Tạp Tang, đó cũng là có thể mời tới. Tạp Tang trở về không bao lâu, Đường Thượng Linh mang theo thư ký Tiểu Vương liền đi tới chúng ta chỗ trong lều vải. Vừa nhìn thấy Đường Thượng Linh tới, mấy người chúng ta đều nhao nhao đứng dậy, hô một tiếng Đường Thúc. Đường Thượng Linh khoát tay áo, ra hiệu chúng ta ngồi xuống, không cần đứng lên. "Lần này có thể đem những người kia cứu ra, các ngươi có mấy người không thể bỏ qua công lao, tuyệt đối là đầu công." Đường Thượng Linh cười nhìn về phía chúng ta. "Đường Thúc, đầu công có thể không phải chúng ta, là cái kia Lưu Hướng Đông, hắn bao nhiêu lợi hại à, mang theo 8 người đi vào, chỉ còn lại 2 cái còn sống trở về, hơn nữa một cái chân còn bị người cho đâm xuyên. Lạp Thát đạo sĩ âm dương quái khí nói rằng, nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, ta cũng là giận không chỗ phát tiết. Đường thúc, về sau chỉ cần đặc điều tổ tìm ta làm việc, chỉ cần có Lưu Hướng Đông tại, ta tuyệt đối không đến. Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết rõ, về sau có ta không có hắn, có hắn không có ta. Ta thở phì phò nói, được rồi, đừng oán trách. Lần này Lưu Hướng Đông cùng các ngươi cùng đi, không phải ta ý tứ, là người ở phía trên an bài, ta cũng không nghĩ tới hắn đống nhiên lại tới. Đối với Lưu Hướng Đông người này ta còn làm mười phần hiểu rõ, thích việc lớn hám công to, vì tư lợi, ở đằng kia trong đường hầm mặt khẳng định không ít cùng các ngươi thêm phiền phải à? Đường Thượng Linh thở dài một cái nói rằng, hắn ở đâu là thêm phiền thoái, quả thực chính là muốn đem tất cả chúng ta đều hại chết. Trước đó phát hiện một cái điểm tinh mẫu vương, em đẹp tại một khối đá bên trong nằm, hắn đem chúng ta chi đi, chào hỏi mấy người đem kia điểm tinh mẫu vương tung ra ngoài, hại chết mấy người, thật sự là quá khinh người. Ta thở phì phò nói, kia điểm tinh mẫu vương là cái thứ tốt, nghe nói có thể luyện hóa năng lượng, thể nội còn có hỏa phách, có phải hay không rơi tiểu tử ngươi trong tay? Đường Thượng Linh bỗng nhiên rời đi chủ đề, thốt ra lời này xuất khẩu, ta không khỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười, Đường thúc, thật đúng là không có ở trên người của ta, ta cũng không phải loại kia tham tiện nghi người. Ai yêu, lời nói này, ta sao không tin đâu? Tiểu tử ngươi liền không sợ sớm độ kiếp bị xét đánh? Ta còn không hiểu rõ tiểu tử ngươi, từ nhỏ đã là tặc không đi không tính cách. Đường thúc trợn mắt nhìn ta một cái. Đường thúc, lời này nói như thế nào? Ta tại trong lòng ngươi chẳng lẽ chính là người như vậy a? Ta cười đùa tí từng nói. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi khoe mẽ. Lần nào để ngươi đi ra làm việc cũng không bạc đãi ngươi, chỗ tốt còn không phải đều rơi vào tiểu tử ngươi trong tay? May mắn kia câu xả chạy, nếu là không có chạy, đoán chừng cũng phải rơi vào trong tay ngươi. Đường Thượng Linh từ nhỏ nhìn ta lớn lên, đối ta quả thực hiểu rất rõ. Hắn nói những này, ta càng không có cách nào phản bác. Ta tới đây là để cho ngươi biết nhóm một tiếng, chuyện lần này đã làm xong, các ngươi nghỉ ngơi một hồi, tùy thời có thể rời đi. Ta phái xe đưa các ngươi về đến Bắc, ta lưu tại nơi này còn có một số việc muốn giải quyết tốt hậu quả. Mấy người chúng ta lên tiếng, Đường Thượng Linh liền dẫn Tiểu Vương rời đi. Hắn đi về sau, chúng ta tại trong lều vải ngồi xếp bằng 2 đến 3 giờ thời gian, khôi phục một chút thể lực, ra lều trại lúc sau đã là giữa trưa. Bên kia Tiểu Vương nhìn thấy chúng ta đi ra, liền đem chúng ta dẫn tới một chiếc phá xe van bên trên, muốn đưa chúng ta về đến Bắc. Trong lúc lơ đãng, ta ánh mắt quét qua, liền thấy được Lưu Hướng Đông đang cùng mấy người mặc người của Trung Sơn Trang trò chuyện cái gì. Có mấy người mặc người của Trung Sơn Trang nhìn xem vẫn rất nhìn quen mắt, lúc trước Côn Luân phái tới tìm ta phiền toái thời điểm, bên người Thiệu Thiên mang theo mấy người, giờ phút này cũng xuất hiện ở nơi này, cùng Lưu Hướng Đông trò chuyện cái gì. Làm ta lúc nhìn về phía Lưu Hướng Đông, hắn cũng nhìn thấy chúng ta. Cái này không muốn mặt ra hỏa, lại còn cười hướng phía chúng ta phất phất tay. Ta rõ ràng cảm giác được nụ cười của hắn có rất nhiều không có hảo ý, về sau đường còn dài mà, ta xem chừng giữa ta và Lưu Hướng Đông, tất nhiên cần phải chết một cái. Ta không thèm để ý hắn, kêu gọi đám người ngồi lên trước kia phá xe van, từ Tiểu Vương mở ra, một đường đi về phía Yên Bắc. Thiên sắp gần đen thời điểm, chúng ta tới Tứ Hợp Viện. Bát Gia đã ngồi xổm ở trong nhà trên đại thụ chờ lấy chúng ta. Vừa nhìn thấy Bát Gia, Lạc Thát đạo sĩ đầu tiên là dừng lại cầu vồng cái rắm, đem Bát Gia hống thật vui vẻ, tại trên đại thụ nhảy nhót vài vòng, cười lớn hẳn thật. Lúc này, Lạc Thát đạo sĩ mới đưa kia điểm tinh mẫu vương thi thể theo càn khôn bát bảo nang bên trong lấy ra ngoài. Bát Gia, ngài cho trưởng nhãn. Chương 1979, thao nát tâm. Chương 1979, thao nát tâm. Bát Gia xem xét Lạc Thát đạo sĩ lấy ra điểm tinh chi mẫu thi thể, lập tức hai mắt tỏa sáng, theo trên đại thụ bay xuống dưới, rơi vào trên bờ vai của Lạc Thát đạo sĩ, cẩn thận nhìn chằm chằm điểm tinh mẫu vương thi thể nhìn thoáng qua, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói rằng, đồ tốt, cái này điểm tinh mẫu vương cũng coi là một cái linh vật, đến thiên địa tạo hóa mà sinh, thể nội có hỏa phách, ngược là có thể lấy ra dùng, rất thích hợp thủ đoạn của Tiểu La. Lạc Thát đạo sĩ chính đang chờ câu này, lập tức cười đùa tí từ nói, Bát Gia, ta liền biết lao nhân gia ngài không gì làm không được, ta trước đó tại động đá vôi bên trong nghe một cái linh nham tự cao tăng nói, cái này thân thể của điểm tinh mẫu vương bên trong ngoại trừ có bên ngoài hỏa phách, còn có thể luyện hóa đi ra tăng cao tu vi đang dược, không biết có phải hay không là thật. Bát Gia lần nữa gật đầu, không sai, là có như thế lời giải thích, có thể cho các ngươi mỗi người luyện chế ra một viên thuốc đi ra, cũng có thể tăng cao tu vi, chỉ tiếc cái này điểm tinh mẫu vương cùng điểm tinh phụ vương là một đôi, nếu như có thể cùng nhau luyện hóa, hiệu quả kia càng tốt. Không chờ Bát Gia nói xong, ta rất nhanh theo long hổ kính bên trong lấy ra kia điểm tinh chi phụ thi thể, tại trước mặt Bát Gia lung lay, Bát Gia, ngài nói có đúng không là cái này? Bát Gia nhìn thấy trong tay của ta xách theo điểm tinh phụ vương thi thể, không khỏi sửng sốt một chút, khá lắm, các ngươi thật đúng là làm tới. Vậy thì vất vả Bát Gia, chờ luyện hóa đi ra, chúng ta bằng lòng xuất ra một nửa đan dược hiếu kính Bát Gia lão nhân ra ngài. Lạc Thát đạo sĩ vội vàng hứa hẹn. Nhưng mà Bát Gia sao lại ham tiện nghi của chúng ta? Cơ cơ cánh nói rằng, bớt nói nhảm, ta một cái lao đầu tử, há có thể muốn các ngươi những này tiểu thí hài đồ vật? Hai cái này điểm tình các ngươi trước cất kỹ, một hồi ta đi mở một cái phương thuốc tử, tiểu kiếp ngày mai đi lấy thuốc. Nói, Bát Gia liền phải hướng phía sắt vách sân nhỏ bay đi. Ta vội vàng kêu hắn lại, Bát Gia, ta lần này đi lỗ điện, ngươi có phải hay không đã sớm biết kia trong động đá vôi có cái gì? Thân hình Bát Gia dừng lại, rơi vào tường viện bên trên, trợn mắt nhìn ta một cái, không nên đánh nghe đừng hỏi thăm linh tinh, làm tốt chuyện của mình ngươi là được rồi. Lưu lại câu nói này, Bát Gia rất nhanh lại bay đến sắt vách trong viện. Đại gia hỏa đều có chút mệt mỏi, chủ yếu là Tiểu Vương mở cái kia phá xe van, vừa rách vừa nhỏ, một đường sốc này, tới Yên Bắc, ta cảm giác xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Tiểu béo la hét hô hào hổ tử thúc đi làm cơm, dạo qua một vòng, phát hiện hổ tử thúc không ở nhà, không cần phải nói, khẳng định lại đi tìm Hoa tỷ. Hắn gần nhất cùng Hoa tỷ đi là càng ngày càng gần, xem ra đem cái này nhỏ thím lấy về nhà cũng là chuyện sớm hay muộn. Lần này đi lỗ địa, bên trong đồ tốt trên cơ bản đều rơi vào trong tay chúng ta, kia Lưu Hướng Đông vẫn muốn thứ này, nhưng là cọp lông đều không có mò lấy, còn suýt nữa phế đi một cái chân. Lưu Hướng Đông cái này bụng dạ hẹp hòi người, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá ta cũng không sợ hắn, ngược lại ta cái này đặc điều tổ lãnh đạo chỉ là treo một cái hư danh, hắn cũng không quản được ta, chớ nói chi là cho ta làm khó dễ. Hổ tử thúc hơn 8 giờ tối chung mới trở về, nhìn thấy chúng ta đều tại tứ hợp viện bên trong đợi, hắn rất giật mình, hỏi chúng ta trở về lúc nào, vì cái gì không cứ gọi điện thoại. Hỏi một chút mới biết được, hổ tử thúc quả thật là đi tìm Hoa tỷ, hơn nữa còn cùng một chỗ ăn ánh đến bữa tối. Ái cha cha, cái này lãng mạn sức lực, thật là khiến người ta trong lòng chua chua. Hổ tử thúc đội vàng cho chúng ta làm cơm tối, một đoàn người mị mị ăn một bữa lớn. Tiếp xuống mấy ngày nay, mấy người chúng ta sẽ ngủ ở tứ hợp viện bên trong, ta đi mua được thảo dược, dựa theo bát gia phân phó, luyện hóa kia điểm tinh mẫu vương cùng điểm tinh phụ vương thi thể. Bát gia trước giúp chúng ta đưa chúng nó thể nội băng phách cùng hỏa phách lấy ra ngoài, còn muốn đem hai cái này bảo bối phân biệt dung luyện tới hai người chúng ta pháp khí bên trong. Mặc dù trong thắng tà kiếm của ta trước đó dung nhập một cái băng phách, cũng không để ý lại thêm một cái, nhường thắng tà kiếm khoái hoạt gấp bội. Dung hợp hai cái băng phách thắng tà kiếm, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Cái này nhưng làm bắt ra cho bận rộn hỏng, lại muốn giúp chúng ta dung hợp pháp kiếm, lại phải đem điểm tinh thi thể luyện hóa thành tăng cao tu vi đan dược. Mỗi ngày vì mấy người chúng ta xem như thao nát tâm. Ngay tại bắt ra vì chúng ta bận trước bận sau thời điểm, hồi lâu không có tới Dương Ngọc Phàm bỗng nhiên tìm tới cửa. Vừa nghe đến âm thanh của Dương Ngọc Phàm, bắt ra cũng thông thả, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Dương Ngọc Phàm liền đánh tới, vừa thấy mặt chính là ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Cái này lao sắt vôi, vẫn là bản tính khó sửa đổi, vừa nhìn thấy Dương Ngọc Phàm liền nổ bất động chân. Tiểu Ngọc Phàm, ngươi lâu như vậy không có tới, là không phải là không muốn bắt ra. Vui ở Dương Ngọc Phàm trong ngực bắt ra, một bộ nhỏ bán phụ bộ dáng, nhìn qua quả thực để cho người ta hàm răng ngứa. Nào có nào có. Ta gần nhất cũng bề bộn nhiều việc, đây không phải qua tới thăm ngươi à. Dương Ngọc Phàm vừa cười vừa nói. Bắt ra cái này không biết xấu hổ, còn hướng lấy Dương Ngọc Phàm trong ngực chen lấn chen, không ngừng chấm mút, không thể không nói, mấy năm này Dương Ngọc Phàm thật là nảy nở, biến càng thêm thủy linh, chắc không được bắt ra càng thêm ưa thích. Mặc dù dáng người rất tốt, nhưng là Dương Ngọc Phàm vẫn là lớn một trường tiểu lò lì mặt. Cùng bắt ra náo trong chốc lát, Dương Ngọc Phàm liền đơn độc kêu ta đi tới trong viện một bên. Ta biết trước kia Dương Ngọc Phàm đối ta có chút tiểu tâm tư, chính là bởi vì như thế ta mới chủ động xa lánh nàng. Nếu như nàng không tìm đến ta, ta là tuyệt đối sẽ không chủ động liên hệ nàng. Bắt vĩ hồ một mực tại trong thân thể ta, ta cũng sẽ không đối bất kỳ nữ nhân nào có cái gì ý nghĩ xấu, chủ yếu vẫn là không dám. Nô kiếp ca ca, ngươi gần nhất thế nào? Dương Ngọc Phàm nhìn về phía ta. Tạm được, liền như thế, ngươi gần nhất thế nào? Ta cùng với nàng câu có câu không nói chuyện tiếng, luôn cảm giác Dương Ngọc Phàm hẳn là có chuyện gì muốn tìm ta. Ta cũng còn tốt, lần này tới là muốn tìm nô kiếp ca ca giúp một chút, ta có một cái học tỷ tựa như là chúng chiêu, ta cũng không xác định, cho nên muốn cho ngươi giúp ta đi nhìn một cái. Dương Ngọc Phàm ngưng lông mày nói rằng, nam đồng học vẫn là nữ đồng học. Nữ đồng học, tình huống bây giờ rất tồi tệ, nàng đã hoài thai, đã hơn mấy tháng, nhưng là bạn trai nàng lại chạy, thế nào cũng tìm không thấy, ta đồng học kia hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt, tiếp tục như vậy, đối thân thể của nàng thật không tốt. Dương Ngọc Phàm mười phần lo lắng. Tiểu Ngọc Phàm, bởi vì cái gọi là thanh quan khó gây việc nhà, người ta cặp vợ chồng biệt tư, chúng ta tận lực bất can thiệp vào. Nô kiếp ca ca, không phải như ngươi nghĩ, ta đồng học kia dáng dấp rất xinh đẹp, lúc trước thật là ta nhóm Yên Bắc Đại học giáo hoa, rất nhiều người truy nàng đều không đuổi kịp, kết quả nhường một cái lại thấp lại xấu người đuổi theo, mấu chốt người kia còn không phải là của Yên Bắc Đại học học sinh, ta cảm giác người kia khẳng định cho bạn học ta dùng thủ đoạn gì, đem người ta làm lớn bụng về sau, liền trực tiếp bắt đầu chơi mất tích. Dương Ngọc Phàm giải thích nói. Chương 1980, có tà khí. Chương 1980, có tà khí. Dương Ngọc Phàm mặc dù là Dương Công phong thủy nhất mạch truyền nhân, nhưng là đối với các loại thuật pháp hiểu rõ cũng không nhiều, nhất là đối bắt quỷ dáng yêu phương diện này còn kém càng xa hơn, chủ yếu là cha nàng cũng không muốn nhường Dương Ngọc Phàm kế thừa y bắt của Dương gia, bởi vì nàng còn có người ca ca, đó mới là Dương Công phong thủy nhất mạch dòng chính truyền nhân, cho nên bình thường gặp được loại vấn đề này liền sẽ tới tìm ta xử lý. Không có cách nào, ta từ nhỏ đã thông minh hiếu học, nàng ngoại trừ tìm ta cũng tìm không thấy cái thứ hai có thể giải quyết loại chuyện như vậy cao thủ. Ta là phát hiện tiểu Ngọc Phàm học tỷ sự tình thật nhiều, cả đám đều không khiến người ta bất lo, chỉ là nàng học tỷ chuyện ta cảm giác liền xử lý hai ba, mấu chốt là cũng không có gì chất béo. Lúc này nhàn rỗi cũng là không có chuyện, bắt ra giúp chúng ta luyện hóa kia hai cái điểm tinh, còn cần một đoạn thời gian rất dài, ta liền hỏi nàng, ngươi cái kia học tỷ ở đâu? Mang ta tới nhìn một cái, không thấy được người, cũng không tốt có kết luận. Nàng trong nhà, phụ mẫu đều nhìn nàng đâu, không cho nàng đi ra ngoài, thật là nàng hay là một mực khóc sức mướt muốn tìm nàng người bạn trai kia, cha mẹ của nàng còn nhường nàng đem trong bụng hài tử đánh dụng, nàng chết sống không nghe, giống như là mê muội như thế. Dương Mộng Phàm mười phần bất đắc dĩ nói, đi thôi, mang ta đi nhìn một cái. Ta xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Nói, hai người chúng ta liền đi ra cửa, Dương Ngọc Phàm cùng Hồ Tử Thúc chào hỏi một tiếng, muốn mở hắn phiên bản dài đại lưng quần mang theo ta đi. Lần trước người của Côn Luân phái tới, đem hắn đại lưng quần đâm mấy cái lỗ thủng, ta coi là Hồ Tử Thúc sẽ đổi một chiếc xe, kết quả hắn đi hơi tu cửa hàng, xây xây sửa sửa lại tiếp tục mở. Liền xem như Hồ Tử Thúc mong muốn đổi xe, cũng không tiền, tiền đều bị lao già kia hô đi, còn thiếu tiểu béo 500 vạn, đau lòng hổ tử thúc giống như là cắt thịt như thế. Chỉ có thể lại thích hợp mở một đoạn thời gian. Ta cũng không biết Dương Mộng Phạm lúc nào thời điểm học bằng lái, kỹ thuật kia có thể tốt hơn tiểu béo nhiều. Xe mở hơn một giờ, tại một tòa nhiều năm rồi nhỏ cửa biệt thự ngừng lại. Dương Mộng Phạm xuống xe, liền kêu gọi chiều ta lấy biệt thự trong viện đi đến. Nhìn Dương Mộng Phạm cái này đồng học, gia cảnh phải rất khá, nhưng là lại không là rất có tiền cái chủng loại kia. Biệt thự này là 23 năm về trước lão biệt thự, sân nhỏ cũng không lớn, liền 450 mét vuông, loại hơi có chút hoa hoa thảo thảo gì gì đó. Tiến vào sân nhỏ về sau, liền nghe tới trong phòng khách truyền đến cái lộn thanh âm, đầu tiên là một cái tuổi trẻ nữ hài nhi kêu khóc nói rằng, ta liền phải gặp hắn, các ngươi không nên cả ta, mau thả ta ra ngoài. Tiểu Kiêu, không nên hồ nháo, người kia rõ ràng là lừa gạt, đã lừa ngươi nhiều tiền như vậy, hiện tại ngươi liền hắn người cũng không tìm tới, ba ba mụ mụ sẽ không hại ngươi, thừa dịp hiện tại trong bụng hài tử còn nhỏ, nhanh đi bệnh viện đánh dụng a. Một cái trung niên nữ nhân tận tình nói rằng, không, hắn không phải lừa đảo, hắn đối với ta rất tốt, ta van cầu các ngươi, mau thả ta ra ngoài đi, ta không thể rời bỏ hắn nói. Nữ hài nhi kia vậy mà khóc giống lên. Ngươi không thể đi ra ngoài, đánh dụng hài tử trước đó, ngươi không thể rời nhà nửa bước, bằng không liền cắt ngang chân của ngươi. Một người trung niên nam nhân tức giận nói rằng, ngươi một nhà đang tranh cãi, Dương Mộng Phàm nhìn ta một cái, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Xem ra chuyện này vẫn là rất phiền toái. Chần chờ một lát, Dương Mộng Phàm cuối cùng vẫn gõ cửa phòng. Không bao lâu, liền có một cái trung niên nữ nhân mở ra cửa phòng, tuổi tác nhìn qua 50 tuổi trên dưới, mang theo kính mắt, xem xét liền rất có văn hóa dáng vẻ. Mộng Phàm, sao ngươi lại tới đây? Cái kia trung niên nữ nhân có chút ngoài ý muốn nói, ta đến xem ta học tỷ, nàng tình huống khá hơn chút nào không? Dương Mộng Phàm khách khí hỏi. Vẫn là dạng như vậy, khuyên như thế nào đều không nghe, ngươi mau giúp ta khuyên nhủ nàng a, cùng mê muội như thế nữ nhân kia thở dài một cái. Lúc này, ta mới hướng phía Dương Mộng Phàm học tỷ nhìn lại. Dương Mộng Phàm học tỷ so với nàng muốn lớn hơn vài tuổi, nhìn qua 24-25 tuổi bộ dáng, da trắng mỹ mạo, một đầu tóc dài xóa bay, quả thật hết sức xinh đẹp. Chỉ là lúc này trên mặt đều là nước mắt, khóc lê hoa đái vũ đồng dạng. Dương Mộng Phàm mang theo chiều ta lấy trong phòng khách đi đến, nữ hài nhi kia phụ thân hướng phía chúng ta bên này nhìn lại, nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Thúc thúc, a di, ta cùng Hồng Tiểu học tỷ trò chuyện chút ta. Ta sẽ khuyên nàng. Dương Mộng Phàm rất hiểu chuyện nói rằng, tốt ta, ngươi cùng với nàng thật tốt tâm sự, cùng kia tên tiểu lưu manh hoàn toàn gãy mất quan hệ, ta về sau rốt cuộc không muốn nhìn thấy hắn. Trung niên nam nhân thở phì phò nói. Lập tức, Dương Mộng Phàm liền nắm cô bé kia cánh tay, hướng phía phòng ngủ của nàng đi tới. Nữ hài nhi một mực khóc sướt mướt, mười phần thương tâm bộ dáng. Ta đứng tại nữ hài kia sau lưng, mở ra thiên nhãn, hướng phía trên người nàng nhìn kỹ lại, cũng không có phát hiện âm khí, nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt tà khí. Xem ra nữ hài nhi này quả thật có vấn đề. Đi tới nữ hài nhi phòng ngủ về sau, Dương Mộng Phàm an vị tại bên người nàng ôn nhu thì thầm khuyên giải nàng. Ta nhàn rỗi không chuyện gì, ngay tại khuê phòng của nàng bên trong bốn phía nhìn lại. Rất nhanh, ta tại nữ hài nhi trên bàn trang điểm thấy được một cái khung hình, tương khung lý là hai người chụp ảnh chung. Ta cầm lên nhìn lên, mặt trên còn có một hàng chữ, Tề Hồng Tiểu cùng Hứa Mặc Vĩnh Viễn cùng một chỗ. Trong tấm ảnh cô bé kia, chính là trước mắt vị này, thanh xuân tịnh lệ, nhìn rất đẹp, nhưng là nam nhân kia tướng mạo, thật sự là không dám khen tặng. Ta nhìn cái kia gọi người của Hứa Mặc, cũng liền khoảng 1m6, tướng mạo cũng có nhìn, mũi đẹp, mắt nhỏ, dày bờ môi, còn luôn một túm hoàng mao, cùng Tề Hồng Tiểu đứng chung một chỗ, rõ ràng rất không xứng. Tề Hồng Tiểu đoán chừng có 1m7, vóc người đẹp, dáng dấp lại xinh đẹp, ta thật sự là không nghĩ ra, nàng làm sao lại coi trọng dạng này một cái bề ngoài xấu xí người. Làm ta cẩn thận đi nhìn tấm hình kia thời điểm, Tề Hồng Tiểu nắm lấy tay của Dương Mộng Phàm, kích động nói, Mộng Phàm, ngươi có thể hay không cùng cha mẹ ta nói rõ ràng nói, thả ta ra ngoài tìm Hứa Mặc có thể chứ? Ta thật không thể rời bỏ hắn, không có hắn ta sống không nổi nữa, ngươi đừng có gấp, bên cạnh ta người này nhận biết Hứa Mặc, hắn biết Hứa Mặc ở nơi nào. Dương Mộng Phàm nhìn về phía ta. Ta sửng sốt một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, liền trên lưng một cái nổi. Ngươi thật nhận biết Hứa Mặc? Tề Hồng Kiều lập tức kích động, bắt lại cánh tay của ta. Ta không thể làm gì khác hơn là theo Dương Mộng Phàm lời nói đi xuống, đúng đúng đúng, ta biết hắn, chúng ta là bạn tốt. Tại lúc nói lời này, ta nhìn kỹ một chút con mắt của Tề Hồng Kiều, muốn nhìn một chút nàng có hay không trúng cái gì dáng đầu thuật, đồng dạng chúng người của dáng đầu thuật, trong hai mắt đều sẽ có một ít tia máu màu đỏ, hơn nữa còn là dựng thẳng văn. Nhưng là ta nhìn kỹ một lúc sau, phát hiện cũng không có. Lập tức, chỉ có thể phóng đại chiêu, ta trực tiếp đem thiên cương ấn đem ra, hướng phía trên lưng nàng liền chụp xuống dưới. Chương 1981, một ly rượu đôi gà. Chương 1981, một ly rượu đôi gà. Thiên cương ấn có thể thôn vệ tất cả âm tà chi khí, mặc kệ là dáng đầu thuật vẫn là cái gì vu thuật, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ, trong cơ thể nàng tà khí liền có thể hút ra đến. Thừa dịp kia Tề Hồng Tiểu không chú ý thời điểm, ta liền đem thiên cương ấn đập vào phía sau lưng nàng bên trên. Cái này thiên cương ấn đập đi lên về sau, Tề Hồng Tiểu lập tức liền có phản ứng, thân thể đột nhiên biến cứng ngắc, trên ánh mắt lật, toàn thân run rẩy, trên trán nổi gân xanh, ánh mắt trừng căng tròn. Nô kiếp ca ca, nàng đây là thế nào? Dương Mộng Phàm nhìn thấy Tề Hồng Tiểu bộ dạng này, không khỏi có chút lo lắng. Ta cũng không biết nàng thế nào, Tề Hồng Tiểu biểu hiện cũng cho ta có chút ngoài ý muốn, lẽ ra dùng thiên cương ấn thôn vệ trên người nàng tà khí, biểu hiện không nên lớn như thế mới lạ. Đương theo lấy trên thiên cương ấn mặt phủ văn lưu chuyển, nửa phút không đến quan cảnh, Tề Hồng Tiểu đống nhiên thân thể du lên, hướng phía đằng sau ngã xuống, bị Dương Mộng Phàm một thanh nâng lên, đặt lên giường. Ta vội vàng dò xét một chút hơi thở, còn tốt, người còn sống. Nhìn thấy ta cử động như vậy, Dương Mộng Phàm liền càng thêm kinh ngạc, Nô Kiếp ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Ta sợ nàng không còn thở người còn sống, không có chuyện. Ta cười cười. Hợp lấy ngươi trị không được a. Dương Mộng Phàm lập tức không vui. Có thể làm cho một người đối với mình dứt khoát thủ đoạn, tổng cộng chia làm 3 loại, một loại là Đông Nam Á tình hàng, một loại khác là Hoa Hạ Tây Nam chi điệu tình cổ, còn có một loại tà môn đạo thuật gọi là âm dương hợp cùng thuật, trừ tình cổ ra, còn lại hai loại thủ đoạn thiên cương ấn đều có thể phá giải, cái này đã nói lên, trên người Tề Hồng tiểu bên trong có thể là tình cổ. Ta đối loại thủ đoạn này còn không thế nào hiểu rõ, bất quá ta có thể hỏi một chút Hoa tỷ, nàng khẳng định nhận biết phương diện này cao thủ, tìm một người tới giúp nàng giải khai chính là. Ta bình tĩnh nói. Vậy được rồi, ngươi tranh thủ thời gian tìm người tới. Dương Mộng Phàm thúc giục. Bất quá tìm Vạn La Tông hỗ trợ, khẳng định là phải bỏ tiền, không biết do trong nhà nàng người có nguyện ý hay không bỏ ra số tiền này. Ta nhìn về phía nàng. Dương Mộng Phàm chần chờ một chút, vừa muốn nói cái gì, ta trực tiếp phất tay cắt ngang nàng, ngươi cái này tiểu nha đầu, đừng nói với ta ngươi cho nàng trả tiền, ngươi chịu giúp nàng cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần thiết cầm số tiền này. Dương Mộng Phàm chần chờ một chút, nói rằng, vậy được rồi, ta đi cùng nàng ba ba mụ mụ thương lượng một chút. Nói, Dương Mộng Phàm liền mang theo ta rời đi Tề Hồng tiểu gian phòng, tìm tới cha mẹ của nàng, sau đó liền nhỏ giọng cùng bọn hắn thương lượng lên. Vừa mới nói không có vài câu, ta liền nghe tới phụ thân của Tề Hồng tiểu thở phì phò nói, ta liền nói tiểu kiểu chắc chắn sẽ không coi trọng dạng này, một cái gì đều không có kẻ nghèo hèn, khẳng định là hắn giao cho nữ nhi của ta hạ độc. Mộng Phàm à, ngươi tranh thủ thời gian tìm người, đem đỏ tiểu trên người cái gì cổ giải khai thúc thúc, giá cả có thể có chút quý, có khả năng mấy chục vạn, cũng có khả năng hơn 100 vạn, các ngươi cũng có chuẩn bị tâm lý, vậy phải xem mời tới người. Muốn cái gì giá tiền? Dương Mộng Phàm có chút ngượng ngùng nói rằng. Lời này vừa ra khỏi miệng, hai người này cả kinh thất sắc. Mắc như vậy, quá đáng sợ đi. Mẫu thân của Tề Hồng tiểu vẻ mặt thần sắc khó có thể tin. Nhìn thấy bọn hắn khoa trương biểu lộ, Dương Mộng Phàm lập tức tựa như là một cái làm sai chuyện hài tử như thế, trong lúc nhất thời không biết tới nên nói cái gì cho phải. Bất quá ta là lão giang hồ, vội vàng áp sát tới nói rằng, thúc thúc Gia, ta là bạn của Dương Mộng Phàm, ta gọi Ngô Kiếp, ta sư phụ là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông, tại Yến Bắc còn tính là có chút danh khí, hai vị nếu như không tin, có thể tìm bằng hữu hỏi thăm một chút, ngài nữ như chuyện, chúng ta chính là qua đến giúp đỡ, sẽ không kiếm các ngươi một phân tiền, các ngươi nếu là cảm thấy phù hợp, chúng ta liền giúp các ngươi tìm người, nếu như cảm thấy không thích hợp, chúng ta bây giờ liền đi, bất quá con gái của ngươi tình huống bây giờ rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ tự sát, các ngươi suy nghĩ kỹ càng là được rồi. Nghe ta nói như vậy, hai vợ chồng này lập tức liếc nhau một cái, mặc dù rất không tình nguyện, cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Sau đó, ta liền lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại cho Hoa tỷ đi qua, điện thoại vang lên không có hai lần, Hoa tỷ bên kia liền nhận nghe điện thoại. "Uy, Ngô thiếu gia, tìm ta có phải là có chuyện gì hay không?" Hoa tỷ ôn nhu nói. "Còn gọi Ngô thiếu gia, ngươi gọi tiểu kiếp là được rồi, ta về sau liền gọi ngươi nhỏ thím." Ta cười hắc hắc. "Tiểu tử thối, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, cẩn thận xé nát miệng của ngươi." Bên đầu điện thoại kia Hoa tỷ khẳng định là xấu hổ đỏ mặt. Nàng như vậy mắng ta thời điểm, ta liền ở một bên cười ngây ngô. "Tiểu tử ngươi có chính sự hay không nhỉ, không có chuyện ta liền tắt điện thoại." Hoa tỷ hỏi. "Có cái sự tình muốn cho nhỏ thím hỗ trợ, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một cái lợi hại một chút cổ sư, tốt nhất hiểu được hạ tình cổ cái chủng loại kia, ta có một người bạn, tựa như là bị người hạ tình cổ, ta bên này không giải được, chỉ có thể làm phiền Hoa tỷ hỗ trợ." Ta vội vàng nói. "Tốt, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi hỏi một chút cái này Yến Bắc thành phố bên trong có hay không lợi hại một chút cổ sư, 10 phút về sau cho ngươi đánh tới." Nói xong câu đó, Hoa tỷ liền cúp điện thoại. Ước chừng hơn 10 phút về sau, Hoa tỷ điện thoại liền đánh tới, nói là cho ta liên hệ một cái cổ sư, hỏi ta lúc nào thời điểm bảo nàng đi qua. Ta nói càng nhanh càng tốt, tốt nhất hiện tại liền có thể tới. Hoa tỷ để cho ta cho nàng phát một cái địa chỉ, nàng nói một giờ sau, cũng là người ta đem cái kia cổ sư cho đưa tới. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể chờ. Chờ chúng ta lần nữa đi vào Tề Hồng tiểu gian phòng thời điểm, nàng đã tỉnh lại, nói với ta có chút đau đầu, còn hỏi chúng ta vừa rồi vì cái gì đột nhiên liền ngủ mất. Dương Mộng Phàm lừa gạt nàng hai câu, ứng phó tới. Ta hết sức tò mò, Tề Hồng tiểu xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, là thế nào cùng cái kia gọi người của Hứa Mặc kết giao. Vừa nhắc tới cái này Hứa Mặc đến, Tề Hồng tiểu vẻ mặt hạnh phúc, giống như đắm chìm trong vô tận trong vui sướng. Nàng cùng chúng ta nói, Hứa Mặc cũng không phải là Yên Bắc đại học học sinh, cùng hắn là tại một cái quầy rượu nhận biết. Tề Hồng tiểu lần thứ nhất đi loại địa phương kia, vẫn là cùng bằng hữu cùng đi, mười phần câu nệ, khi đó, nàng liền gặp Hứa Mặc, cho mình đưa tới một ly rượu đôi gà, Tề Hồng tiểu không tiện cự tuyệt, liền uống một ngụm. Không biết rõ vì sao, từ khi lần kia tại quán ba quen biết Hứa Mặc về sau, Tề Hồng tiểu một mực đối với hắn nhớ mãi không quên, liền vẫn muốn gặp hắn. Thế là Tề Hồng tiểu liền chủ động đi quán ba tìm tới Hứa Mặc, đồng thời lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Ngay từ đầu, rất nhiều bằng hữu đều không hiểu Tề Hồng tiểu vì sao lại nhìn về phía Hứa Mặc người này, muốn trình độ không có trình độ, muốn tướng mạo không có tướng mạo, càng đừng đề cập tiền, túi so mặt đều sạch sẽ, thật là Tề Hồng tiểu cũng không nói lên được vì cái gì, chính là đối Hứa Mặc có hảo cảm, một ngày không nhìn thấy, trong lòng liền khó chịu muốn mạng, liền muốn cùng hắn hàng ngày dính vào nhau. Nghe nàng nói như vậy, xem ra là Hứa Mặc tại thứ nhất nhìn lúc đến Tề Hồng tiểu, ngay tại kia ly rượu đôi gà bên trong đồ vật. Chương 1982, hai cái đỏ trùng chương 1982, hai cái đỏ trùng ta xem chừng, cái này gọi nhà của Hứa Mặc băng, cũng không phải lần đầu tiên đối nữ hải tử hạ thủ. Người này cũng thật sự là xấu thấu quả thực, người đều chiếm được, người đem kia tỉnh cổ cho người ta giải khai à, như thế nửa chết nửa sống, đây không phải muốn người ta mệnh a, hiểu loại thủ đoạn này đều là người tu hành, làm lên chuyện xấu đến thần không biết quỷ không hay, đây chính là vì cái gì phải có đặc điều tổ tồn tại. Đúng vậy, ta chính là Yên Bắc tổ đặc điều phó tổ trưởng, chuyện này ta mặc kệ cũng không được. Nghe Tề Hồng Tiêu nói đến nàng cùng Hứa Mặc quá khứ, trong giọng nói tràn đầy ngọt ngào, nhưng mà ta nghe lại cảm thấy thường thường không có gì lạ, thực sự cảm giác không gian nơi nào có nửa phần tốt. Cho chuyện trong chốc lát về sau, điện thoại di động của ta vang lên, là Hoa tỷ đánh tới, là nói là cái kia cổ sư đã đến cửa biệt thự, để cho ta ra ngoài tiếp một chút. Ta vội vàng ra cửa, nhìn thấy đứng ở cửa một cái tướng mạo mười phần thanh tú cô gái trẻ tuổi nhi, nhìn xem cũng liền 20 tuổi, đi một cái đuôi ngựa, chính là loại kia nam phương cô nương tướng mạo, một bộ dịu dàng như nước dáng vẻ. Trong lòng ta cảm thấy, cổ sư cũng đều là cao tuổi rồi, hoặc là lao đầu tử, hoặc là chính là lao thái bà. Đông nhiên nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ hài nhi, thật là có chút không tiếp thu được. Vừa nhìn thấy cô bé này, ta liền ngây ngẩn cả người. Nữ hài nhi kia lại hướng về phía ta cười cười, đưa tay ra, "Nô thiếu gia, ngài tốt, ta gọi Lý Sư Kỳ, là Hoa tỷ để cho ta tới. Ngươi là cổ sư?" "Cũng quá trẻ tuổi a." Nói, ta liền đưa tay đưa tới, cùng với nàng nắm chặt lại. Cái này muội tử tay thật mềm mại, giống như là không có xương cốt như thế. Vừa mới nắm tay, ta vội vàng liền thu hồi lại, đột nhiên nghĩ đến nàng là một cái cổ sư, có thể tỉnh mơ cho ta hạ cổ, vạn nhất chúng chiêu, vậy thì phiền toái. Nhìn thấy ta như vậy động tác, Lý Sư Kỳ nhịn cười không được, "Nô thiếu gia cũng rất trẻ trung a, ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, chính là đại phong thủy sư, chẳng lẽ ta liền không thể là cổ sư sao?" "Ngươi nói đúng, ngươi nói đúng, Lý cô nương, chúng ta bên trong nhìn một cái a." Nói, ta liền quay người mang theo nàng hướng phía trong biệt thự đi đến. Rất nhanh, ta mang theo Lý Sư Kỳ liền đi tới trong phòng ngủ của Tề Hồng Kiều mặt. Tề Hồng Kiều còn tại cùng Dương Ngộ Phàm thao thao bất tuyệt nói gì đó, đoán chừng còn tại trò chuyện nàng cái kia Hứa Mặc. Lý Sư Kỳ tiến vào phòng ngủ về sau, hướng phía ta nhìn thoáng qua, ta ra hiệu ngồi ở trên giường cái kia chính là chúng cậu người. Lý Sư Kỳ vội vàng hướng phía Tề Hồng Kiều đi tới, thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng đập vào nàng sau cái cổ trên cổ. Lần này bố tới, Tề Hồng Kiều đột nhiên thân thể liền ngã xuống trên giường, hơn nữa còn nhắm mắt lại. "Nô thiếu gia, nàng đích xác là chúng cổ, là một loại mười phần hiếm thấy tình cổ, ta thử một chút có thể hay không đưa nàng cổ giải khai a?" Lý Sư Kỳ nhìn về phía ta, sắc mặt có chút nghiêm trọng. "Nàng cái này cổ tốt hiểu sao?" Ta có chút không yên lòng. "Ta cũng không rõ ràng, chúng ta Nam Cương có mười mấy cái miêu trại, mỗi một cái trại cổ thuật cũng không giống nhau, chỉ là tình cổ liền có rất nhiều loại, đại đa số tình cổ ta là đều có thể giải khai." Nói, Lý Sư Kỳ liền từ trên thân lấy ra một khối giống như là da rắn như thế đồ vật, còn tại phía trên kia vung một chút màu trắng bột phấn. Nàng mở cái dương ra, từ bên trong lấy ra một cây màu trắng ngọn nến. Nhóm lửa ngọn nến về sau, liền ở đằng kia da rắn phía dưới nướng xuống dưới. Không bao lâu, kia rắn trên da bột phấn liền toát ra một cỗ màu trắng sương mù, chậm rãi hướng phía Tề Hồng Tiểu trong lô núi nhẹ nhàng đi vào. Tại chúng ta giúp Tề Hồng Tiểu hiểu cổ thời điểm, cha mẹ của nàng cũng rất tò mò, cùng một chỗ cùng theo vào. Chiều ta lấy bọn hắn làm một cái thủ thế im lặng suýt ra hiệu bọn hắn tuyệt đối đừng phát ra bất kỳ thanh âm. Sương khói kia hướng phía Tề Hồng Tiểu trong lô núi nhẹ nhàng không đến một phút quan cảnh, thân thể của Tề Hồng Tiểu liền thống khổ bóp méo lên, còn phát ra một hồi nhi kỳ quái tiếng vang. Lại sau một lúc lâu, đáng sợ một màn xuất hiện. Nhưng thấy theo Tề Hồng Tiểu trong lỗ mũi, lại có hai cái dài nhỏ đỏ côn trùng bò lên đi ra, mềm hồ hồ, tựa như là con giun như thế, chỉ là theo mũi của nàng bên trong lộ ra mấy centimet. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, Tề Hồng Tiểu phụ mẫu lập tức kinh ngạc há to miệng, không nghĩ tới nữ nhi của mình trong thân thể lại có cái thứ đáng sợ này. Lý Sư Kỳ còn đang không ngừng dùng ngọn nến thiêu đốt khối kia ra rắn bên trên thuốc bột. Theo Tề Hồng Tiểu trong lỗ mũi, kia hai cái màu đỏ côn trùng không ngừng ra bên ngoài núp đích. Mắt thấy liền phải leo đến trên môi thời điểm, Lý Sư Kỳ bỗng nhiên theo trong giường lấy ra hai cây ăn cơm dùng đũa, nhìn xem giống như là ngân đũa, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía kia hai cái đỏ côn trùng kẹp tới, sau đó đột nhiên vừa thu lại tay, kia hai cái đỏ côn trùng liền theo Tề Hồng Tiểu trong lỗ mũi bị túm đi ra. Khá lắm, mỗi một đầu đỏ côn trùng đều có mười mấy centimet dài như vậy, hơn nữa còn đang không ngừng ngọ ngậy. Đem kia hai cái côn trùng kẹp sau khi đi ra, Lý Sư Kỳ đem nó đặt ở một cái nôm trong hộp, đồng thời đắp lên cái nắp. Liền nghe tới kia hai cái côn trùng tại nôm trong hộp không ngừng lăn lộn rãy rủa, ầm ầm rung động. Lý Sư Kỳ một bộ xe nhẹ đường quen bộ dáng, đem kia nôm hộp đặt ở một cái giá bên trên, dùng ngọn đến tiếp tục ở phía dưới thiêu đốt kia trong hộp sắt hai cái côn trùng. Ngay từ đầu, kia côn trùng còn không ngừng rãy rủa, mấy phút về sau, liền không có động tĩnh, đoán chừng là bị nướng chết. Ta đối với loại này cổ thuật không hiểu rõ lắm, thế là liền tò mò hỏi, "Lý cô nương, cái này côn trùng theo mũi của nàng bên trong nắm chặt đi ra, có phải hay không cổ thuật liền giải khai?" "Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đây là một loại hết sức lợi hại trùng tình cổ, cũng là tình cổ một loại, ta muốn đem trong cơ thể nàng tử cổ lấy ra, dùng để phối trí một loại khác cổ, đặt vào trong cơ thể của nàng, đem trong cơ thể nàng trùng cổ cho giết chết, rất có thể không thành công, ta cũng chỉ là thử một lần." Lý Sư Kỳ vừa nói, một bên vội vàng trong tay chuyện. Nàng mở ra cái kia nôm hộp, dùng đũa đem kia hai cái hơi cho khô có chút biến thành màu đen côn trùng thi thể đem ra, đem nó đập nát thành bụi phấn. Sau đó đem kia côn trùng bột phấn rót vào một cái trong ly thủy tinh, còn tại kia trong ly thủy tinh vung một chút màu trắng bột phấn, lắc lư mấy lần về sau, kia chất lỏng lập tức biến đục nổi lên. Ta cẩn thận liếc mắt nhìn, lập tức cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Ta rõ ràng thấy được nàng đổ vào chính là một chút màu trắng bột phấn, chỉ là như vậy một quái, kia trong chén liền có vô số màu đỏ tiểu côn trùng đang không ngừng lăn lộn. Sau đó, Lý Sư Kỳ liền nhường Dương Ngộng Phàm hỗ trợ, đem Tề Hồng Tiểu dịu dắt đứng lên, nặn ra miệng của nàng. Ta trợn mắt nhìn Lý Sư Kỳ đem một chén kia tử đều là đỏ côn trùng chất lỏng rót vào trong miệng của nàng. Nhìn ta một hồi nhi buồn nôn, hơi kém liền phun ra. Đẹp mắt như vậy muội tử, thủ đoạn này đích thật là để cho người ta có chút không tiếp thu được. Tê Hồng Tiêu trong nháy mắt liền uống cạn sạch ly kia tử chất lỏng, sau một lát, cổ họng phun trào, đột nhiên liền nằm rạp trên mặt đất ói ra. Chương 1983, rất cần ngươi chương 1983, rất cần ngươi nhìn xem Tê Hồng Tiêu uống chén kia đều là côn trùng chất lỏng, ta trong dạ dày một hồi nhi lan lộn. Một bên Dương Ngọc Phàm cũng che miệng lại, một bộ mong muốn nôn bộ dáng. Một mực ở vào ngất trạng thái Tề Hồng Tiểu trước phun ra, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, liền bắt đầu cuồng thổ. Lý Sư Kỳ đã sớm chuẩn bị xong một cái đại hào thùng rác, bay ở trước mặt của Tề Hồng Tiểu, nắm lấy cánh tay của nàng, nhường nàng thỏa thích phun ra. Trong phòng lập tức phiêu tán một cỗ tanh hôi hương vị nhì, mười phần cấp trên. Dương Ngọc Phàm rốt cục nhịn không được, che miệng chạy ra ngoài. Phun ra một hồi lâu, Tề Hồng Tiểu mới yên tĩnh xuống, thân thể mềm giống như làm mì sợi như thế, một lần nữa nằm trở về. Ta nhìn thấy kia trong thùng rác phun ra đồ vật giống như là màu đen đậu hũ não như thế, còn giống như có côn trùng ở bên trong không ngừng ngoạ ngoại. Thật vất vả, ta mới nhịn được loại kia mong muốn nôn mửa xúc động, nhìn về phía Lý Sư Kỳ, nàng tựa như là chuyện gì đều chưa hề xảy ra, mười phần lạnh nhạt, đều đâu vào đấy xử lý chuyện trước mắt. Muội tử, cái này xong việc a? Ta nhịn không được hỏi. Đang chờ đợi, nếu như nửa giờ bên trong nàng có thể khôi phục thanh tỉnh trạng thái, đã nói lên không sao, nếu như nửa giờ bên trong chưa tỉnh lại, hoặc là có phản ứng của nó, đã nói lên thể nội còn có cổ trùng. Tiếng nói chuyện bên trong, Lý Sư Kỳ liền từ trên thân lấy ra một cái bình thuốc đi ra, dùng ngón út móng tay móc ra hơi có chút bột phấn, vung tới trong thùng rác, sau một lát, kia trong thùng rác lập tức bốc lên một cỗ khói trắng, giống như là nước sôi như thế bốc lên mà khí. Một hai phút về sau, trong thùng rác nôn liền biến thành một bãi hắc thủy, những cái kia côn trùng giống như cũng đều chết mất. Thật sự là thần kỳ, cái này cổ độc chi thuật thật đúng là có chút đáng sợ, ngay cả ta đều không thể khâm phòng. Bên này vừa mới xử lý xong, Dương Ngọc Phàm liền khuôn mặt nhỏ trắng bệnh gãy trở lại, hỏi làm sao chúng ta dạng, xem xét chính là vừa nôn qua dáng vẻ. Ta vừa muốn nói cái gì thời điểm, nằm ở trên giường Tề Hồng Tiểu bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu to, làm ta giật cả mình, ta quay đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy trên người Tề Hồng Tiểu vậy mà nổi lên một chút tia máu màu đỏ, ánh mắt trừng thật sự lớn, còn cần hai tay bóp lấy cổ của mình. Vừa nhìn thấy tình huống này, Lý Sư Kỳ cũng là giật mình không nhỏ, đội vàng hô, mau giúp ta ấn xuống nàng. Ta lập tức xông lên phía trước, bắt lấy Tề Hồng Tiểu hai tay, nàng lúc này khí lực rất lớn, ta thật vất vả mới đưa nàng bóp lấy cổ hai tay lời ra, đem nó nhấn tại trên giường. Lý Sư Kỳ khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái mười mấy centimet dài như vậy con rết đi ra, đủ mọi màu sắc, còn đang không ngừng núp đích. Nhìn thấy cái này đại cá nhi con rết, ta theo bản năng trốn xa một chút, Lý Sư Kỳ vội vàng tiến tới góc mặt, khẽ vươn tay, đầu kia ngũ thải nô công liền rơi vào Tề Hồng Tiểu trên cổ. Ngũ thải nô công nhanh chóng núp đích, trực tiếp chui vào Tề Hồng Tiểu miệng bên trong. Chờ thân ảnh của ngũ thải nô công hoàn toàn biến mất không thấy thời điểm, Tề Hồng Tiểu mới đình chỉ dãy rủa, rất nhanh đã ngủ mê man. Đây là tình huống như thế nào? Tề Hồng Tiểu phụ mẫu bu lại, lo lắng hỏi. Không có giải khai, đây là một loại đặc thù tình cổ, hẳn là quý tỉnh độc nam thủ đoạn của miêu trại. Một khi có người thử giải khai cái này tình cổ, ngay lập tức sẽ có phản vệ hiện tượng. Dựa theo loại tình huống này đến xem, nàng hẳn là sống không quá 7 ngày. Lý Sư Kỳ cao mày, không phải nói giúp nữ nhi của ta hiểu cổ à? Thế nào còn sống không được 7 ngày, còn không bằng không hiểu đúng không? Phụ thân của Tề Hồng Tiểu tức giận nói, thúc, chuyện này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, làm chuyện gì đều có phong hiểm, làm giải phẫu người không nhất định đều có thể theo trong phòng giải phẫu đi ra. Ta vội vàng thay Lý Sư Kỳ giải thích. Ta mặc kệ, nữ nhi của ta vừa rồi còn rất tốt, nàng nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta muốn các ngươi đền mạng. Phụ thân của Tề Hồng Tiểu giận dữ. Thanh này ta cho buồn bực, hảo tâm qua đến giúp đỡ, kết quả lại nhịn thêm một thân phiền toái. Ta không có đi phản ứng Tề Hồng Tiểu phụ mẫu, mà là nhìn về phía Lý Sư Kỳ nói, muội tử, ngươi không giải được lời nói, còn có hay không cái gì biện pháp của nó. Ta đem ta bản mệnh cổ đặt ở trong thân thể của nàng, có thể duy trì nàng 7 ngày tuổi thọ, nếu như muốn giải khai cái này đặc thù tình cổ lời nói, xem ra chỉ có thể đi tìm cái kia hạ cổ người. Lý Sư Kỳ có chút áy náy nói, Dương Ngộng Phàm gặp phải tình huống này, cũng có chút không biết làm sao, buồn bực nói, cái kia gọi người của Hứa Mặc đã sớm chạy mất dạng, đi nơi nào tìm à, Hồng Tiêu học tỷ cũng không tìm tới hắn người. Ta cũng có chút bối rối, ánh mắt tại trong phòng ngủ của Tề Hồng Tiêu quét mắt một vòng, rất mau nhìn tới để lên bàn trương hợp kia ảnh. Phía trên có Hứa Mặc ảnh chụp, nếu như có thể biết hắn ngày sinh tháng đẻ, hoặc là tìm tới quần áo lót của Hứa Mặc, hay là lông tóc lời nói, Lạc Thát đạo sĩ liền có thể khóa chặt hắn vị trí. Cái này cổ vật, thủ đoạn quá hạ lưu, ta nhất định phải tìm tới hắn, đem hắn răng đều cho lột xuống. Lập tức ta cũng không lo được như vậy rất nhiều, trực tiếp tại trong phòng ngủ của Tề Hồng Tiểu là tìm. Tề Hồng Tiểu phụ mẫu lúc này không vui, liền muốn tiến lên ngăn cản, ta cũng không đáp để ý đến bọn họ. Làm ta mở ra trên bàn trang điểm một cái ngăn kéo thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái dao cạo râu, là loại kia chạy bằng điện dao cạo râu, đưa tay đem ra, nhìn về phía phụ thân của Tề Hồng Tiểu, thúc, cái này dao cạo râu là của ngươi sao? Không phải, ta xưa nay không dùng loại này dao cạo râu, ngươi lật nữ nhi của ta đổ vật làm gì? Đã không phải nàng lão cha, còn đặt ở Tề Hồng Tiểu bàn trang điểm bên trong, đã nói lên rất có thể chính là đồ vật của Hứa Mặc. Ta thận trọng mở ra dao cạo râu, phát hiện bên trong còn lưu lại một chút sợi râu, không khỏi trong lòng vui mừng, chỉ cần đây là Hứa Mặc lông tóc, tìm tới hắn liền không khó. Lập tức, ta lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại cho Lạp Thát đạo sĩ đi qua, la lão lục, mau tới đây giúp một chút, ta hiện tại rất cần ngươi. Ta không cần ngươi, chính mình trộm lén đi ra ngoài phát tài, hiện tại dùng đến ca ca thời điểm, nghĩ tới. Lạc Thát đạo sĩ vẫn như cũng là bộ kia âm dương quái khí, rất muốn ăn đòn dáng vẻ. Mau tới, mạng người quan trọng chuyện, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi mau chóng chạy tới. Không nói lời gì, ta liền cúp xong điện thoại, sau đó đem nơi này địa chỉ phát cho hắn. Tề Hồng Kiều phụ mẫu nói liên miên lại nhải nói không xong, ta tất cả đều xem như gió thoảng bên tai, Dương Ngọc Phàm cùng sắc mặt Lý Sư Kỳ đều khó coi. Ta trực tiếp vung tay lên cắt ngang bọn hắn, ta nói thúc thúc ca gì, các ngươi yên tâm, con gái của ngươi chúng ta nhất định cho các ngươi chữa khỏi, chỉ không hết một phần tiền không cần, chính chúng ta đi đồn công an tự thú được không? Nghe ta nói như vậy, bọn hắn mới rốt cục tiêu ngừng lại. Hơn một giờ sau, Lạp Thát đạo sĩ hấp tấp chạy đến. Chương 1984, ngươi sao không nói sớm? Chương 1984, ngươi sao không nói sớm? Vừa vào cửa, liền thấy được Dương Ngọc Phàm cùng Lý Sư Kỳ, còn có nằm ở trên giường Tề Hồng Kiều. Gia hỏa này con ngươi đảo một vòng, chợt đi tới, một thanh nắm ở bờ vai của ta, cười đùa tí từng nhỏ giọng nói rằng: "Nô lão lục, ta nói tiểu tử ngươi thế nào chính mình bụng trộm chạy ra ngoài, hóa ra là đi ra thấy mỹ nữ, một chút còn thấy ba cái, tiểu tử ngươi chịu nổi sao?" "Ta chịu nổi, không giống như là ngươi thận không tốt, một cái đều ăn không vô." Ta cười hắc hắc: "Ngươi xéo ngay cho ta, đem ta kêu đến cùng chuyện gì?" Lạp Thát đạo sĩ cười mắng một câu. Ta lập tức đem chuyện đã xảy ra hôm nay đơn giản cùng Lạp Thát đạo sĩ nói chuyện, hắn nghe mặt mày hớn hở. Sau khi nói xong, tiểu tử này nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tiểu tử ngươi ý là, để cho ta dùng thiên lý truy tung thuật đi tìm cái kia gọi người của Hứa Mặc." "Không sai, trước mắt cũng chỉ có ngươi có cái này đại thần thông, ngươi La lão lục nói như vậy nghĩa khí người, không có khả năng không giúp ta." Ta cười hắc hắc: "Thiếu cho ta dùng bài này, đây đều là ta chơi còn lại, vuốt mông ngựa đối ta không dùng được, ngươi liền nói ta có thể được bao nhiêu chỗ tốt ta." Lạp Thát đạo sĩ một giấy dầu không thấm môi dáng vẻ: "La lão lục, lần này việc ta cũng là chỗ tốt gì đều không có, là vì giúp tiểu Mộng Phàm bận điệu, ngươi nếu là muốn tiền, liền cùng tiểu Mộng Phàm muốn, ta nhìn ngươi ra mặt đến cùng dày bao nhiêu." Ta lườm hắn một cái. Lạp Thát đạo sĩ có chút không tin nhìn thoáng qua Dương Mộng Phàm: "Thật hay giả?" "Thật, ta tiền tiêu vặt không nhiều, La ca ca, ngươi mong muốn đều cho ngươi a." Dương Mộng Phàm bị khuất ba ba nói rằng: "Nếu là tiểu Mộng Phàm bận điệu, ta khẳng định phải rút, một phân tiền không thu, ai bảo ta cùng tiểu Mộng Phàm quan hệ tốt đâu nói." Lạp Thát đạo sĩ lại bày ra một cái con buôn sắc mặt đến: "Tiểu Mộng Phàm, về sau nhìn lúc đến bắt ra, nhiều khen ta vài câu, chuyện này ca ca liền cấp cho ngươi." "Không có vấn đề, La ca ca vốn là rất tuyệt." Dương Mộng Phàm giơ ngón tay cái lên. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ vừa quay đầu, nhìn chắp sau lưng Lý Sư Kỳ, vừa cười vừa nói: "Vị mỹ nữ kia lạ mặt rất, lần thứ nhất gặp mặt ta." "Ngươi tốt, ta gọi Lý Sư Kỳ." Lý Sư Kỳ cười hướng phía Lạp Thát đạo sĩ đưa tay ra. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng tại chính mình rách dưới đạo bảo bên trên xoa xoa tay, hai tay nắm ở Lý Sư Kỳ tay nhỏ: chào ngươi, ta gọi La Chỉ Văn, Bao Sơn Tông cái này không biết xấu hổ, nắm lấy tay của người ta không thả." Lúc gần lúc hiện, ta vội vàng ho khan một tiếng, nói với Lạp Thát đạo sĩ: "La lão lục, Lý gia muội tử là một cái rất lợi hại cổ sư, am hiểu nhất cho loại kia không muốn mặt nam nhân hạ cổ." Nghe được ta nói như vậy, Lạp Thát đạo sĩ sợ hãi đến vội vàng thu hồi hai tay, sợ hãi đến mặt đều tái rồi: "Nô lão lục, ngươi sao không nói sớm?" Lý Sư Kỳ nhịn cười không được: "La ca, ta lại không đối với ngươi hạ cổ, ngươi sợ cái gì đâu?" Lạp Thát đạo sĩ lung túng cười một tiếng, vẫn là theo bản năng trốn xa một chút, giống như là chúng ta loại này chính thống người tu hành, sợ nhất chính là chơi cổ cùng dáng đầu thuận, bởi vì đối phương có thể tỉnh bơ xuống tay với ngươi, thậm chí đều không có cảm giác gì, nói không chừng liền trúng chiêu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bên kia, ta đã chuẩn bị cho Lạp Thát đạo sĩ tốt vận dụng thiên lý truy tung thuật chỗ thứ cần thiết. Hứa Mặc cùng Tề Hồng Kiều chụp ảnh chung, để cho ta từ giữa đó xé mở, đơn độc lấy ra Hứa Mặc ảnh chụp, còn có theo dao cạo râu bên trong làm ra một chút gốc râu cảm tử, dùng hoàng chỉ phù gói kỹ, đưa cho Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ nhìn ta một cái: "Ngươi biết tiểu tử kia ngày sinh tháng đẻ không?" "Ta đây làm sao biết, nếu là biết, cũng không cần ngươi đã đến. Nếu có ngày sinh tháng đẻ lời nói, tìm càng thêm chính xác một chút, hiện tại cũng có thể thích hợp thử một chút." Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền từ càn khôn bát bảo nang bên trong lấy ra một cái rất lão thảo đạo thảo nhân thả trên mặt đất. Sau đó dùng hoàng chỉ phù bao khỏa tốt Hứa Mặc ảnh chụp cùng sợi râu, một phen bấm niệm pháp quyết niệm chú về sau, kia hoàng chỉ phù liền bắt đầu cháy rừng rực. Râu ria cùng ảnh chụp liên tiếp hoàng chỉ phù đều thiêu thành cho tàn. Lạp Thát đạo sĩ đem những này cho tàn đều thu liễm, lần nữa dùng hoàng chỉ phù bao khỏa tốt, cất vào trong đạo thảo nhân kia. Lúc này, hắn lần nữa niệm tụng lên khẩu quyết: "Yểu yểu tối tăm, thái thượng sắc lệnh, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh. Người rơm là thân hình thành dạng, ngũ tạng đều đủ." Sách có kim quang nương theo lấy cái cuối cùng âm tiết kết thúc, trong tay Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm hướng phía vậy cái kia người rơm phương hướng một chỉ, sắc lệnh. Sau một lát, kia người rơm trực tiếp từ dưới đất đứng lên, hơn nữa còn hướng phía nam phương hướng đi vài bước, lúc này mới ngã trên mặt đất. Thần kỳ như vậy một màn, nhìn Tề Hồng tiểu phụ mẫu trợn mắt hốt mồm. Lộ chiêu này, tất nhiên đối với chúng ta càng thêm tín nhiệm mấy phần. Lạp Thát đạo sĩ đi tới kia bên cạnh đạo thảo nhân, đưa tay nhặt lên, sầm mặt lại, nhìn về phía ta nói: "Tiểu tử này chạy có chút xa, cũng không tại Yên Bắc, ta đối với hắn cảm ứng rất yếu ớt, hẳn là tại ở ngoài ngàn dặm địa phương. Hắn có khả năng về Quý Tỉnh, ta trước đó nhìn hắn hạ cổ thủ đoạn, hẳn là Quý Tỉnh độc nam thủ đoạn của Miêu trại." Lý Sư Kỳ vội vàng nói: "Chúng ta còn muốn đi một chuyến không thành." Lạp Thát đạo sĩ có chút buồn bực: "Đi với ta một chuyến thôi, coi như là đi ra ngoài chơi, bắt ra luyện hóa kia điểm tinh, thế nào cũng muốn 10 ngày nửa tháng, ở chỗ này chờ cũng đã làm sốt ruột, không bằng ra ngoài đùa giỡn một chút." ta khuyên đủ. Ta cũng cùng các ngươi đi thôi, đối phương hạ cổ thủ đoạn rất cao minh, gặp phải phiền toái, ta cũng có thể rút một tay. Lý Sư Kỳ nhìn về phía chúng ta. Không chậm trễ ngươi chuyện a. Ta khách khí nói. Không chậm trễ, ta bản mệnh cổ còn ở trên người nàng, nhất định phải đem người cứu sống về sau, ta khả năng lấy ra, chỉ có cái kia gọi Hứa Mặc nhân tài có giải dược. Lý Sư Kỳ nghiêm mặt nói. Vậy được rồi, chúng ta hiện tại liền xuất phát, chiếu cố tên kia, quá thiếu đạo đức, ta nhất định phải tự tay đánh cho hắn một trận. Lạc Thát đạo sĩ ma quyền sát trưởng nói. Chuyện này đã quyết định, vậy khẳng định là muốn đi một lần. Trước khi đi, Lý Sư Kỳ cố ý dặn dò Tề Hồng tiểu phụ mẫu, 3 ngày sau đó nếu như chúng ta chưa có trở về, liền đem Tề Hồng tiểu đưa đến trong bệnh viện đánh dịch dinh dưỡng, bằng không người sẽ chết đói. Lạc Thát đạo sĩ suy tính người tại ở ngoài ngàn dặm Nam Vương, Lý Sư Kỳ nói hắn rất có thể về tới Quý Tỉnh. Chúng ta cũng không cần lái xe, mua 4 tấm vé phi cơ, xế chiều hôm đó liền bay đến Quý Tỉnh. Tới Quý Tỉnh về sau, trời đều đã tối xuống. Theo sân bay đi ra, Lạc Thát đạo sĩ liền từ càn khôn bát bảo nang bên trong lấy ra cái kia đạo thảo nhân cùng la bàn, cẩn thận cảm ứng một chút, khóe miệng lập tức có ý cười. Thật đúng là để các ngươi cho nói chuẩn, lão tiểu tử kia quả thật về tới Quý Tỉnh, hơn nữa cách lấy chúng ta hiện tại địa phương cũng liền hơn 100 dặm. Hứa Mặc a Hứa Mặc, những ngày an nhàn của ngươi xem như chấm dứt. Chương 1985, dính vào phú bà chương 1985, dính vào phú bà theo sân bay đi ra, chúng ta 4 người người liền gọi một chiếc xe taxi, vừa lên xe, ta liền cho tài xế kia 1.000 khối tiền, hôm nay đem xe của hắn bao hết, nhường hắn tất cả nghe chúng ta chỉ huy, mang theo chúng ta 4 phía đi dạo. Lạc Thát đạo sĩ cầm trong tay la bàn cùng đạo thảo nhân, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chỉ huy tài xế kia hướng phía la bàn chỉ vào phương hướng lái đi. Xe là hướng phía Phồn Hoa thị khu phương hướng chạy mà đi. Xe mở không sai biệt lắm 2 giờ, Lạc Thát đạo sĩ nhường lái xe ngừng xe, quay đầu cùng chúng ta nói, liền tại phụ cận, cảm giác cũng có 100-200 mét bên trong khoảng cách, cách càng gần, cảm ứng liền càng chuẩn. Nghe Lạc Thát đạo sĩ nói như vậy, mấy người chúng ta đều kích động, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy đã tìm được Hứa Mặc. Tìm về sau khác không nói trước hết đánh cho hắn một trận, hại chúng ta chạy thật xa như vậy tới. Chiều ta lấy ngoài xe nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này hẳn là một chỗ rất xa hoa hội sở, cũng không biết là làm gì, rất có thể là chỗ ăn cơm. Xem ra Hứa Mặc tiểu tử này hẳn là theo nữ nhân trên người hố không ít tiền, không biết rõ có thể hay không theo trên người hắn mò được một chút chất béo. Ta đang nghĩ ngợi chuyện này thời điểm, đột nhiên Dương Ngọc Phạm vỗ một cái bờ vai của ta, chỉ vào phía trước cái kia hội sở đại môn, nô kiếp ca ca, ngươi xem một chút người kia có phải hay không Hứa Mặc. Nghe được nàng chào hỏi, ta vội vàng hướng phía nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại, nhưng thấy theo cái kia hội sở cổng song song chạy ra 2 người, bên trong một cái người nhìn xem giống như là Hứa Mặc, khoảng 1m6 thân cao, trên đầu còn nhuộm tóc vàng, mũi kẹt, mắt nhỏ. Tại bên cạnh hắn còn đi theo một cái thiếu phụ bộ dáng người, nhìn qua chừng 30 tuổi, mặc 10 phần thời thượng, dáng người cũng rất tốt. Cái kia thiếu phụ thân cao đoán chừng cũng phải có 1m7, còn mang giày cao gót. Hứa Mặc đứng tại bên người nàng, nhìn qua cùng con trai của nàng dường như. Thiếu phụ kia còn nắm cả Hứa Mặc cánh tay, hai người vừa nói vừa cười theo cái kia hội sở đi ra. Lúc đầu ta nghĩ đến vừa nhìn thấy Hứa Mặc liền lên đi đánh cho hắn một trận, nhưng là bên cạnh hắn có một nữ nhân, liền không tốt lắm hạ thủ. Chờ người kia cùng thiếu phụ đi đến chúng ta phía trước 10 mấy thước địa phương, ta mới nhìn rõ ràng, người kia 100% chính là Hứa Mặc. Hai người bọn hắn cùng đi tới trước mặt một chiếc xe thể thao phe ra gì bên cạnh, mở cửa xe ra, liền song song ngồi xuống. Lạc Thát đạo sĩ nhìn thấy một cái Hứa Mặc, chua chua nói, ngươi khoan hãy nói, cái này Hứa Mặc thẩm mỹ thật đúng là biết tròn biết méo, tìm nữ nhân đều là loại này da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Mặc dù tốt nhìn, nhưng là so kia tiểu yêu nữ Lý Thần Vi ít một chút phong vận. Ta cười hắc hắc. Ta vừa nhắc tới cái này Lý Thần Vi đến, Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp sù lông, quay đầu chừng ta một cái, ngươi câm miệng cho ta. Thế nào, còn không cho để? Ta không sợ chút nào. Dương Ngọc Phàm lập tức cảm giác được cái gì, vội vàng bắt quái mà hỏi, nô kiếp ca ca, cái kia tiểu yêu nữ là trong lòng La ca ca người a? Có thể hay không nói cho ta một chút tình huống như thế nào? Vậy coi như có nói, cái này tiểu yêu nữ thật là Tây vực, ta còn chưa nói xong, Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp đưa tay liền phải bóp ta cổ, cùng ta liều mạng tư thế. Tốt tốt, đừng làm rộn, bọn hắn xe đều lái đi. Lý Sư Kỳ vội vàng thúc giục một câu. Chúng ta vừa quay đầu lại, liền thấy Hứa Mặc cùng cái kia thiếu phụ quả thật lái xe rời đi. Ta chào hỏi một tiếng lái xe, nhường hắn mau đuổi theo tiến về phía trước chiếc xe thể thao kia. Tài xế kia cũng không mập mờ, một cước chân ga liền xông ra ngoài. Tìm người tài xế này cũng không tệ, mấy người chúng ta kỳ quái như thế cử động, hắn cũng không có hỏi nhiều một câu, chỉ là thành thành thật thật mở ra xe. Chờ một lát lại cho hắn nhiều hơn ít tiền. Cũng may, đây là tại nội thành, mặc dù là xe thể thao, cũng không mở được bao nhanh, tài xế kia rất nhanh liền đuổi kịp trước mặt chiếc xe thể thao kia. 4-50 phút về sau, chiếc xe thể thao kia lái đến một tòa độc tòa nhà trong sân của biệt thự. Tài xế kia khẳng định không thể đi theo vào, chúng ta liền nhường lái xe ngừng xe, ta lại lấy ra 500 khối tiền đi ra, cho lái xe, tài xế kia tự nhiên hết sức cao hứng, hỏi chúng ta có phải hay không còn cần hắn ở chỗ này chờ. Ta cũng không biết kế tiếp sẽ có tình huống như thế nào xảy ra, liền cùng tài xế kia nói, ngươi ở phụ cận đây chờ một lát cũng được, nếu như nửa giờ không nhìn thấy chúng ta, ngươi liền đi đi thôi. Tài xế kia liên tục gật đầu, lập tức đem xe mở xa một chút. Lúc này, đã là hơn 10 giờ tối, biệt thự này bốn phía cũng không có cái gì cái khác các gia đình, cũng là rất dễ dàng ra tay. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ theo trên thân không hẹn mà cùng lấy ra ẩn thân phù đi ra, dán tại trên người mình. Tiểu Mộc Phàm, Lý Gia muội tử, hai người các ngươi ở bên ngoài trông coi, phòng ngừa kia Hứa Mặc chạy, ta cùng La lão lục đi vào nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không đem tiểu tử kia cho thu thập. Ta chào hỏi một tiếng. Ta cùng các ngươi cùng đi chứ, Hứa Mặc cổ thuật rất cao minh, ta sợ các ngươi ứng phó không được. Lý Sư Kỳ nhìn về phía hai chúng ta. Cũng tốt, vạn nhất tiểu tử kia thả cổ, chúng ta đến trả thật không dễ ứng phó. Nói, Lạp Thát đạo sĩ theo trên thân lấy ra một trương ẩn thân phủ, đưa cho Lý Sư Kỳ. Cái này ngươi cầm, ẩn thân dùng, dạng này bảo hiểm một chút. Lạp Thát đạo sĩ cử động như vậy, để cho ta cảm giác có chút khó tin, một trương ẩn thân phủ, ít nhất cũng phải 100 vạn. Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp liền cho Lý Sư Kỳ, bình thường ta từ trên người hắn hố một xu tiền, hắn đều đau lòng rất thịt, gia hỏa này thật sự là thấy sắc vong nghĩa a. Lý Sư Kỳ cũng không có cự tuyệt, nhận lấy về sau, cũng đặt ở trên thân, cùng chúng ta cùng một chỗ thúc dục ẩn thân phủ. Làm xong về sau, chúng ta trực tiếp bay qua tường viện, hướng phía biệt thự chỗ sâu đi đến. Đi không lâu lắm, liền thấy đình chỉ trong sân chiếc kia màu đỏ phe ra gì, đoán chừng phải trị hơn mấy triệu. Hứa Mặc tiểu tử này xem ra là bảng thượng một cái đại phú bà. Không đúng, đoán chừng tiểu tử này là đối cái kia phú bà thả cổ, có tiền như vậy nữ nhân, làm sao lại coi trọng Hứa Mặc loại này thường thường không có gì lạ tướng mạo. Chúng ta một nhóm ba người một đường tìm tòi tới biệt thự phòng khách phụ cận, xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía bên trong nhìn lại. Cái này xem xét không sao, lập tức nhìn ta mặt đỏ tới mang hai. Nhưng thấy Hứa Mặc cùng nữ nhân kia đang ngồi ở trên ghế salon, ôm cùng một chỗ, làm loại kia không thích hợp thiếu nhi chuyện, thấy cảnh này, ta rõ ràng cảm giác được bên cạnh ta Lạp Thát đạo sĩ hô hấp đều biến có chút thô trọng. Đều là hơn 20 tuổi trẻ danh to sát, chỗ nào có thể chịu được cái này. Ta muốn bên người Lý Sư Kỳ cũng nhìn thấy, nhưng là nàng cũng không nói gì, không khỏi nhường bầu không khí biến có chút lung túng. Khoan hay nói, cái này Hứa Mặc thật đúng là thực lực hình tuyển thủ, vất vả cần cù cày tấy, không sợ khổ cực, nơi đây chỉ có thể lần nữa tỉnh lược 1.8 vạn chữ, không thể quá nhiều miêu tả, sợ các ngươi chảy máu mũi. Gặp phải loại tình huống này, cũng là bất ngờ, chúng ta lúc này nếu là xông đi vào, khẳng định có chút không đúng lúc. Chương 1986, ứng thanh trùng chương 1986, ứng thanh trùng Lạp Thát đạo sĩ cái này không biết xấu hổ, nhìn chằm chằm người ta nhìn mười mấy phút cũng không nói động thủ, ta là nhịn không được. Ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ Hứa Mặc tên cầm thú này, dù loại này ta thuật lại thai họa những cái kia vô tội nữ hài tử, không chỉ có lừa gạt sắc còn lừa tiền, ăn bám ăn đều không có quy củ như vậy, không có phẩm bị. Quả thực chính là chúng ta cơm chùa giới xỉ nhục. Ta thấp giọng chào hỏi một tiếng, chuẩn bị động thủ đi. Nói, ta liền đem pháp khí rút ra, liền muốn hướng phía trong phòng phóng đi. Mà đúng lúc này đợi, đột nhiên có một cái màu đỏ phi trùng đống nhiên hướng phía chúng ta bên này bay tới, phát ra ong ong tiếng vang. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nghĩ thầm đây là vật gì. Sau lưng Lý Sư Kỳ bỗng nhiên bắt lại y phục của ta, về sau giật một chút, ta còn không biết chuyện gì xảy ra, cái kia màu đỏ phi trùng liền hướng phía ta đánh tới. Ta rõ ràng là ẩn thân trạng thái, cái này tiểu côn trùng lại như thế nào phát hiện được ta đâu? Chẳng lẽ lại cái này côn trùng có thể trông thấy ta? Lý Sư Kỳ túm một túm ta về sau, trước mắt ta liền xuất hiện một nắm lớn màu trắng bột phấn, đem kia màu đỏ phi trùng bao phủ. Những này bột màu trắng lập tức nhường cái kia màu đỏ côn trùng đầu góc choáng váng lên. Cùng lúc đó, đang trong phòng khách ra sức xung kích Hứa Mặc, tựa như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên đẩy ra nữ nhân trong ngực, nâng lên quần, quay người liền hướng phía biệt thự cửa sau chạy tới. Ta đi, hắn đại gia, thế nào còn chạy? Lạp Thát đạo sĩ cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhìn thấy Hứa Mặc chạy, trực tiếp lấy ra lôi kích một kiếm, một cước đạp ra biệt thự đại môn, hướng phía Hứa Mặc phương hướng đuổi tới, lập tức theo dưới trạng thái ẩn thân khôi phục lại. Ta cùng Lý Sư Kỳ ngay sau đó liền đuổi tới. Chỉ là đáng thương kia cái trẻ tuổi phú bà, đều còn không biết là chuyện ra sao, ngồi dưới đất vẻ mặt một bức. Nhìn thấy ba người chúng ta người bọt vào trong biệt thự, kia phú bà sợ hãi đến rít lên một tiếng, đội vàng xé qua trên ghế salon một đầu tấm thảm phủ lên thân thể của mình. Lạp Thát đạo sĩ cái này không biết xấu hổ, còn hướng lấy kia phú bà chăm chú nhìn thêm. Ta khẳng định không thấy, ta là người đứng đắn, trong lòng chỉ muốn truy Hứa Mặc tên vương bắt đằng kia. Ba người chúng ta người tốc độ rất nhanh, hướng phía Hứa Mặc chạy trốn phương hướng một đường điên cuồng đuổi theo, rất nhanh phát hiện biệt thự này lại còn có cái cửa sau. Cửa sau là mở ra, còn có hậu viện. Chờ chúng ta đuổi tới hậu viện thời điểm, liền thấy Hứa Mặc đã ngồi vào một cỗ xe bên trong, một cước chân ga về sau, động cơ phát ra một tiếng oanh minh, lái ra khỏi hậu viện, hướng phía ngoài đường cái một đường nhanh như điện chớp mà đi. Chúng ta chính là chạy lại nhanh, cũng không có khả năng đuổi kịp xe thể thao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Mặc mở ra chiếc xe kia biến mất tại trong tầm mắt của chúng ta. La lão lục, nhìn ngươi làm chuyện tốt nhi, không sớm một chút động thủ, liền biết sắc mị mị chăm chú nhìn, có gì đáng xem? Ta phản nản nói, liền cùng ngươi không nhìn như, có thể hay không có chút thể diện? Lạp Thát đạo sĩ trợn mắt nhìn ta một cái. Ta lười nhác cùng hắn đấu võ mồm, nhìn về phía một bên Lý Sư Kỳ, "Muội tử, Hứa Mặc là thế nào phát hiện chúng ta không đều là tại ẩn thân sao? Vừa rồi ngươi nhìn cái kia màu đỏ phi trùng gọi là ứng thanh trùng, đây là một loại đặc thù luyện hóa cổ trùng, một được một cái ở bên ngoài, một cái ở trên người của Hứa Mặc, kia ứng thanh trùng có thể cảm ứng được bốn phía nguy hiểm, liền xem như chúng ta tại dưới trạng thái ẩn thân, nó cũng có thể cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta, cho nên vừa rồi mới có thể đối với chúng ta phát động tiến công." Kể từ đó, Hứa Mặc liền biết có người ở bên ngoài đã để mắt tới hắn, cho nên mới chạy trốn. Lý Sư Kỳ cùng chúng ta giải thích nói, tiểu tử này vẫn rất khôn khéo, quá giàu hoạt, bất quá không sao cả, hắn chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chúng ta vẫn như cũ có thể tìm tới hắn đi địa phương nào, nhanh đi truy. Nói, chúng ta một đoàn người ba người liền nhanh trong cái này quay trở về biệt thự cửa chính, khi đi ngang qua phòng khách thời điểm, nhìn thấy kia phú bà đã mặc quần áo xong, đang đánh điện thoại, đoán chừng là phải báo cho cảnh sát. Ba người chúng ta đi tới cổng, Dương Ngộng Phàm chính ở chỗ này đần độn chờ chúng ta. Hứa Mặc bắt lấy sao? Vừa nhìn thấy chúng ta trở về, Dương Ngộng Phàm nhịn không được hỏi. Nhưng tiểu tử kia trốn thoát, chúng ta mau đuổi theo. Lạc Thát đạo sĩ không có giải thích thêm, trực tiếp hướng phía cái kia xe taxi phương hướng chạy qua. Cũng may, tài xế kia người không tệ, cầm tiền về sau, liền thật ở nơi đó chờ lấy chúng ta. Nhìn thấy chúng ta hướng phía hắn chạy tới, vội vàng xuống xe mở cửa xe ra. Ta xem xét người này như thế hiểu chuyện, theo trên thân lại lấy ra tới 2000 khối tiền, đưa cho hắn, "Sư phó, cầm, buổi tối hôm nay đoán chừng ngươi muốn làm suốt đêm." "Ai nha, đều đã cho tiền, làm sao còn cấp?" "Cái này nhiều thật không tiện nói." Tài xế kia đem tiền liền tiếp tới, nhét vào trong túi eo. "Niệm đó, thế nào nhiều như vậy lão lục?" Không nói hai lời, chúng ta một đoàn người tất cả đều lên xe, Lạc Thát đạo sĩ lần nữa lấy ra la bàn cùng đạo thảo nhân đi ra, chỉ huy tài xế kia lái xe, hướng phía Hứa Mặc chạy trốn phương hướng đuổi tới. Ta nhìn Lạc Thát một cái nói sĩ, có chút không yên lòng nói, "Lão la, ngươi nói tiểu tử kia đã phát hiện chúng ta, có thể hay không che đậy lại khí tức trên thân, để chúng ta truy tung không đến?" "Sẽ không, trừ phi tiểu tử kia có tu vi quỷ tiên cảnh, ta đây là Mao Sơn tông bí pháp, mong muốn chặt đứt liên hệ, nơi nào có dễ dàng như vậy, đi theo ta đi là được rồi." Tài xế kia kỹ thuật lái xe rất ổn, chúng ta ngồi trên xe, một đường nhanh như điện chớp. Hơn một giờ về sau, cũng đã rời đi nội thành, hướng phía một cái lối nhỏ chạy mà đi. Hứa Mặc lái là một chiếc xe thể thao, tốc độ rất nhanh, chúng ta đuổi một đường, đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lạc Thát đạo sĩ chầm chậm trong tay la bàn, nói kia Hứa Mặc cùng chúng ta bảo trì tại 10 cây số tả hữu khoảng cách. Hai sau 3 tiếng, Lạc Thát đạo sĩ lại theo ta nhóm nói, Hứa Mặc dừng ở một chỗ ước chừng 5 phút. Khá lắm, Lạc Thát đạo sĩ cái này truy tung thủ đoạn quả thật là cường hãn so sánh, ngay cả cái này đều có thể từ trên la bàn nhìn ra. Chỉ tiếc, Lạc Thát đạo sĩ chỉ dạy cho ta thiên lý truy hồn thuật, không có giáo đuổi theo cho ta tung thuật. Cái này thiên lý truy tung thuật là không thể tùy tiện chuyển cho Mao Sơn tông lấy người bên ngoài. Rất nhanh, chúng ta tới Hứa Mặc vừa rồi dừng lại địa phương, phát hiện là một chỗ trạm xăng dầu. Hợp lấy kia xe thể thao là nhanh đã hết dầu, Hứa Mặc ở chỗ này cố lên. Tài xế xe taxi tại trạm xăng dầu cũng tăng mát một dương dầu, chúng ta tiếp tục truy tung Hứa Mặc tung tích. Ta cũng không biết Hứa Mặc rốt cuộc muốn chạy trốn tới địa phương nào đi, càng đuổi càng vắng vẻ, cuối cùng đều không nhìn thấy người ở lại chạy hai sau 3 tiếng, chúng ta tại một chỗ hoang sơn giã lĩnh đường đất bên trên, tìm tới Hứa Mặc chiếc xe thể thao kia. Xe còn tại, nhưng là Hứa Mặc đã không thấy bóng dáng. Phía trước đã không có đường, Hứa Mặc là bỏ xe về sau, tiếp tục trốn. Lạc Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua la bàn, nói rằng, không xa, hắn cách chúng ta cũng liền 4-5 dặm đường. Chương 1987, đều không nói lời nào chương 1987, đều không nói lời nào nhìn thấy Hứa Mặc chiếc xe kia về sau, chúng ta theo sát lấy cũng xuống xe. Trước mặt thật là không có đường đi có thể đi, quãng đường còn lại chỉ có thể đi bộ. Ta cùng tài xế kia chào hỏi một tiếng, "Sư phụ, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, vất vả ngươi một chút, 24 giờ bên trong chúng ta không có trở lại, ngươi liền đi, chờ chúng ta trở về, ta cho ngươi thêm 5000 khối." Tài xế kia nghe xong cho nhiều như vậy, lúc này gật đầu, "Tốt tốt tốt, ta chờ các ngươi nhanh lên một chút trở về." Ta lo lắng tài xế kia các loại thời gian quá dài, sẽ đói bụng, còn theo long hổ kính bên trong lấy ra một chút ăn uống đồ vật, vứt xuống trên xe, nhường hắn đói bụng chính mình ăn. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lạc Thát đạo sĩ, chúng ta một nhóm 4 người, hướng phía trước đầu kia ruột dê đường nhỏ bước nhanh mà đi. Mấy người chúng ta đều là người tu hành, tốc trình cũng không chậm, nhưng là kia Hứa Mặc chạy càng nhanh, từ đầu đến cuối cùng chúng ta duy trì 5 cây số tả hữu khoảng cách. Như thế, chúng ta lại tại cái này hoang sơn giã lĩnh, rừng sâu núi thẳm đi vào trong 3-4 tiếng, trời đều sắp sáng thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ mới ngừng lại được, nói Hứa Mặc không đi. Liên đình chỉ ở phía trước trong vòng 3-4 dặm đường một chỗ. Nghe Lạc Thát đạo sĩ nói như vậy, ta rốt cục thở dài một hơi, khá lắm, lại là ngồi xe, lại là đi bộ, dòng dã đuổi hắn một buổi tối, chờ ta bắt được hắn, liền không ngừng đánh dụng hắn răng, còn muốn đánh gãy chân hắn. Thật đem ta mệt mỏi quá sức. Dương Ngọc Phàm cùng Lý Sư Kỳ đều là nữ hải tử, vậy thì càng không cần phải nói. Lạc Thát đạo sĩ nhìn trong tay la bàn một cái, gấp lại nói tiếp, tiểu tử kia đậu ở chỗ đó không đi, chúng ta nghỉ chân một chút, ăn chút đồ vặt, một hồi lại đuổi theo. Ta biểu thị đồng ý. Thế là liền từ long hổ kính bên trong lấy ra một chút ăn uống đồ vật, phân cho Lý Sư Kỳ cùng Dương Ngọc Phàm. Hai cô bé này ăn đều rất ít, hai người bọn hắn một tuần khẩu phần lương thực cộng lại, đều không đủ tiểu béo ăn một bữa. Ăn uống no đủ về sau, chúng ta tiếp tục đi đường, Lạc Thát đạo sĩ nói Hứa Mặc vẫn là không núp đích. Chúng ta một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, đi không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, thiên hoàn toàn phát sáng lên. Lúc này, ta loáng thoáng nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh công trình kiến trúc, là loại kia có cây cùng cây trúc loại hình dựng phòng ở, còn có chút là tầng hai nhà sàn. La lão lục, phía trước tựa như là một cái thôn. Hứa Mặc sẽ không ở trong thôn a. Ta nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lạc Thát đạo sĩ lần nữa nhìn thoáng qua trong tay la bàn, nhẹ gật đầu, nói rằng, thật đúng là để ngươi nói, hắn thật đúng là ở trong thôn. Cái thôn này thật là đủ bám vẻ, phương viên mấy chục dặm đều không có chút dấu người, trên cơ bản không cùng ngoại giới tiếp xúc a. Trong lòng ta lần nữa nổi lên nói thầm, có thể là sinh miêu trại chia làm sinh miêu cùng quen thuộc mầm là loại kia cùng ngoại giới tiếp xúc, cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều miêu trại, mà sinh miêu liền không giống như vậy. Sinh miêu biết sinh hoạt tại sâu trong núi lớn, ngăn cách, một mực trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt, ngoại trừ mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, bình thường thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không rời đi nơi này. Chẳng lẽ lại cái này Hứa Mặc là sinh miêu? Lý Sư Kỳ nhíu mày. Hắn tránh ở trong thôn, cho là chúng ta liền không động được hắn. Lạc Thát đạo sĩ lạnh lùng cười một tiếng. Thật là có loại khả năng này, người của Sinh Miêu trại đều rất đoàn kết, hơn nữa người ở bên trong phần lớn đều biết thạc cổ, ngay cả tiểu hài tử đều sẽ, chúng ta đi trại bên trong bắt Hứa Mặc, rất có toàn bộ người trong thôn đều lại đối phó chúng ta. Lý Sư Kỳ không khỏi có chút lo lắng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liền xem như không thu thập hắn, cũng muốn theo Hứa Mặc nơi đó đem giải dược muốn đi qua. Dương Mộc Phàm có chút lo lắng nói rằng. Lạc Thát đạo sĩ hơi hơi trầm ngâm một lát, âm trầm nói rằng, mặc kệ, đi vào trước lại nói, nhìn xem có thể hay không muốn tới giải dược, nếu không đến, chúng ta trước hết đi đường. Hắn tóm lại là muốn rời khỏi cái thôn này, chỉ cần hắn về sau dám ra đây, chúng ta lại thu thập hắn cũng không muộn. Nói rất đúng, lấy tiểu tử này tính cách, không có khả năng một mực chờ ở trong thôn này không ra, chúng ta có nhiều thời gian cùng hắn hao tổn. Ta cũng nói theo. Thật là Tề Hồng Tiểu không có nhiều thời gian như vậy, nàng chỉ có thể chống đỡ 7 ngày, nhất định phải đem giải dược làm tới. Lý Sư Kỳ trầm giọng nói. Chúng ta đi vào trước nhìn một cái, nhìn xem tình huống như thế nào, thực sự không được, ta liền đem người của địa phương đặc điều tổ chào hỏi tới, vào thôn tử bắt người, quan tâm đến nó làm gì Sinh Miêu quen thuộc mầm, chọc giận ta, cho hắn tận diệt. Ta hận hận nói rằng. Lạc Thát đạo sĩ lúc này hướng phía ta giơ ngón tay cái lên, không hổ là Yên Bắc tổ đặc điều tổ trưởng, có mấy phần quang dạng, ta liền ưa thích như thế hào khí Ngô lão lục, đi thôi, chúng ta trước đi dò thám đường. Nói, Lạc Thát đạo sĩ liền cái thứ nhất dẫn đầu hướng phía trước mặt cái thôn kia đi tới. Cái thôn này không lớn, cảm giác cũng liền có hơn 100 gia đình, rách nát phòng ở, trong thôn một mảnh điệu hữu cảm giác. Lạc Thát đạo sĩ vừa đi, một bên túi đầu nhìn lấy trong tay la bàn. Trên la bàn biểu hiện, kia Hứa Mặc ngay tại thôn nhất đầu tây, vẫn luôn không hề rời đi. Hắn sở dĩ không đi, khẳng định có chỗ ỷ vào, cảm thấy trong thôn này người đều sẽ giúp hắn. Rất nhanh, chúng ta một đoàn người liền đi tới trong thôn ở giữa một đầu đại lộ, con đường hai bên đều là phòng ở cái này sáng sớm, trên đường còn có một số người đi đường, có chọn củi khô, còn có tiểu thương phiến một người như vậy đứng tại cửa gian phòng, dùng dao phay chặt thịt. Trên người bọn họ cũng chỉ mặc người miêu đặc hữu phục sức, trên đầu ghim một mảnh vải đen, cảm giác giống như là mũ như thế. Lẽ ra, chúng ta bốn người người xa lạ, đột nhiên đi tới thôn xóm bọn họ bên trong, hẳn là để bọn hắn 10 phần cảnh giác mới là, dù gì, cũng phải nhìn nhiều hai chúng ta mắt. Kỳ quái là, từ khi chúng ta tới cái thôn này về sau, người trong thôn liền thật giống như hai chúng ta không tồn tại như thế, tất cả đều đem chúng ta xem như không khí, nhìn cũng không nhìn như thế. Không khí này có cái gì không đúng a, luôn cảm thấy nơi nào có chút cổ quái. Chúng ta lại đi thôn chỗ sâu đi một khoảng cách, Lạc Thát đạo sĩ cũng cảm thấy là lạ. Hắn đông nhiên nhìn về phía ta, nhỏ giọng nói, Ngô lão lục, trong thôn này người làm sao kỳ quái như thế đâu. Từ khi chúng ta sau khi đi vào, cũng gặp phải 10, 20 người, ngươi có phát hiện hay không, những người này đều không nói lời nào, không ai phát ra âm thanh. Nghe được Lạc Thát đạo sĩ tiểu nói này, ta lập tức tràn đầy đồng cảm, ta liền nói là lạ ở chỗ nào nhi, hóa ra là cái thôn này quá an tĩnh. Trong thôn này người đều giống như câm điếc như thế, không có người mở miệng nói chuyện. Sắc mặt Lý Sư Kỳ có chút bối rối, nàng nhìn về phía chúng ta mấy cái, nói rằng, cái thôn này thái cổ quái, ta cảm thấy hung hiểm, bằng không chúng ta rút lui trước ra ngoài, nhiều gọi một số người đến đây đi. Muội tử, đừng sợ, ta cùng Ngô lão lục gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, cái này đều là trò trẻ con, có chúng ta tại, không cần lo lắng. Chương 1988 muốn đối ngươi hạ cổ, chương 1988 muốn đối ngươi hạ cổ, chúng ta cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, trải qua quá nhiều chuyện bị dị, đoạn trước thời gian còn theo tràn đầy hiểm tinh trong đường hầm trốn thoát, trong thôn này người chính là lại đáng sợ, còn có thể có những cái kia hiểm tinh lợi hại, cho nên chúng ta tiếp tục yên tâm to gan hướng phía Hứa Mặc vị trí đi tới. Đi về phía trước một khoảng cách về sau, đột nhiên nhìn thấy một cái khiêng gánh lao đầu nhi hướng tới trước mặt chúng ta bên này đi tới. Lạc Thát đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, lúc này đi ra phía trước, khách khí chào hỏi một tiếng, lao nhân già, ta muốn hỏi một chút, nơi này đi như thế nào ra ngoài? Chúng ta là đi ra chơi, lạc đường, tìm không thấy ra thôn con đường. Lão đầu nhi kêu đông nhiên dừng bước, dùng một đôi mở nhạt lão mắt thấy mấy người chúng ta một cái, sau đó lắc đầu, theo bên người chúng ta đi tới. Mấy người chúng ta hai mắt nhìn nhau một cái, đều là vẻ mặt không hiểu. Khả năng hắn nghe không hiểu người đang nói cái gì, những người sinh miêu trại này, nói cũng đều là miêu ngữ, nhất là những lão nhân gia này, khả năng cả một đời đều chưa từng sinh ra trại. Lý Sư Kỳ giải thích nói. Chờ lão đầu nhi kia đi qua một khoảng cách về sau, Lý Sư Kỳ lần nữa nhìn hắn chằm chằm một cái, trầm giọng nói, "Là lạ, ta vừa rồi nhìn kỹ lão nhân gia kia, hắn giống như chúng cổ." "Chúng cái gì cổ, có thể giải mở sao?" Ta hỏi. "Cụ thể cái gì cổ, ta cũng không rõ ràng, nhưng là khẳng định chúng cổ, ta có thể cảm giác ra lão nhân kia nhà không quá bình thường." Lý Sư Kỳ quả quyết nói. "Mặc kệ, tìm Hứa Mặc quan trọng, lúc này chớ xen vào việc của người khác." Lạc Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng, thúc giục đại gia hỏa tiếp tục đi đường. Đại gia hỏa nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía thôn đầu tây đi đến. Mấy phút về sau, chúng ta liền đi tới cái này trại vị trí trung tâm, đi tới đây thời điểm, ta phát hiện trại bên trong người càng ngày càng nhiều, có lao nhân, có đứa nhỏ, cả đám đều tại trại bên trong đi dạo. Vừa vặn, đối diện lại đi tới một cái lao thái thái, thân thể còn xuống, chống gậy chống, cao tuổi rồi. Chúng ta nhìn thoáng qua cái kia lao thái thái, lúc đầu không muốn nói chuyện với nàng, không có nghĩ rằng, lao thái thái kia lại nhìn chúng ta một cái, đống nhiên hỏi, người trẻ tuổi, các ngươi là từ bên ngoài tới sao? Nghe được nàng nói chuyện, chúng ta hoàn toàn có thể nghe hiểu, cứ việc có chút tiếng địa phương khẩu âm. Đây là rất để chúng ta cảm thấy bất ngờ, rốt cục có thể gặp phải một cái có thể nói chuyện. Lạc Thát đạo sĩ vội vàng nói, đúng vậy a lão nhân già, chúng ta là bên ngoài tới, đi đến nơi đây là đường, muốn hỏi một chút người hướng phương hướng nào đi có thể ra ngoài. Lão thái thái kia ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn mấy người chúng ta một cái, nếp nhăn đầy mặt, giống như là phơi khô quýt ra. Người trẻ tuổi, đây là sinh miêu trại, tuyệt đối không nên tùy tiện vào đến, bằng không cẩn thận đi ra không được. Các ngươi quay đầu, một mực đi về phía đông, liền có thể đi ra nơi này, đi nhanh lên đi. Lão thái thái khoát tay áo. Tạ ơn lão nhân gia nhắc nhở, chúng ta bây giờ liền đi. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, quay người muốn đi. Chờ một chút, lão thái thái kia bỗng nhiên khẽ buông tay, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ cánh tay chụp tới. Lý Sư Kỳ đột nhiên vọt tới bên người Lạp Thát đạo sĩ, hướng phía lão thái bà kia vẩy ra một thanh màu trắng bột phấn. Vừa rồi lão thái thái kia còn là một bộ sắp sửa gỗ mục cảm giác, làm Lý Sư Kỳ vẩy ra những này màu trắng bột phấn về sau, bỗng nhiên liền nhảy ra một bước dài, cảnh giác nhìn về phía Lý Sư Kỳ. "La ca, lão thái thái này vừa rồi muốn đối ngươi hạ cổ." Lý Sư Kỳ lớn tiếng nhắc nhở. "Lão nhân gia, ngươi đây là ý gì? Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, tại sao phải đối với chúng ta ra tay?" Lạp Thát đạo sĩ tức giận nói rằng. Nhưng mà, lão thái thái kia cũng không muốn đáp lại lời của chúng ta, thân thể nàng có chút rung động, tựa như là tại niệm tụng cái gì chú ngữ. Đột nhiên, theo bốn phương tám hướng bay tới một đám đại hoàng long, ông tác hưởng, phô thiên cái địa hướng phía chúng ta bay tới. Ta cũng chưa hề gặp qua dáng vóc lớn như thế ông vàng, nếu như bị ngủ đông một chút, còn không phải bị muốn đi nửa cái mạng, huống chi những này đại hoàng long khẳng định là bị luyện hóa cổ trùng. Mắt thấy những cái kia đại hoàng long bay tới, mọi người nhất thời nhao nhao tản ra. "Chịu chết đi các ngươi, sống đến trong thôn này, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này." Lão thái thái kia hung tợn nói. Không bao lâu, những cái kia đại hoàng long liền tới gần chúng ta. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ gần như đồng thời ra tay. Hắn run tay một cái bên trong lôi kích một kiếm, trên thân kiếm lập tức phun ra một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ, dài đến mười mấy mét, đem đối mặt bay tới những cái kia đại hoàng long toàn bộ đốt lên, đốt đom đốt rung động, rơi trên mặt đất thời điểm, tất cả đều hóa thành tro tàn, lưu loát. Mà ta một kiếm đi qua, hàn mang bốn phía, đem một mảng lớn đại hoàng long tất cả đều cho đóng băng lại, rì rào rơi xuống. Lý Sư Kỳ cũng vẩy ra một mảng lớn màu trắng thuốc bột, cũng làm cho không ít trong đại hoàng phong chiêu rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà, những này đại hoàng long tựa như là giết không hết như thế, mới vừa bắt chết một nhóm, lại có một đám bay tới. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không ngừng cơ trong tay pháp kiếm, xử lý không ngừng đến gần đại hoàng long. Làm ta thu thập những cái kia đại hoàng long thời điểm, hướng phía cái kia lão thái thái phương hướng nhìn thoáng qua, không biết rõ lúc nào thời điểm, nàng đã không thấy bóng dáng. Đoán chừng là xem chúng ta thủ đoạn lợi hại, không dám trêu chọc, trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà, để cho ta không có nghĩ tới là, lão thái thái kia vừa đi, ngay sau đó liền có 10 cái trại bên trong người hướng phía chúng ta nhào giết tới đây. Những này trại bên trong người có nam có nữ, có đại nhân cũng có đứa nhỏ, nguyên một đám toàn đều giống như là phát điên, liều lĩnh bổ giết tới. Giết hay không? Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía những cái kia nhào tới thôn dân, lập tức không thể bình tĩnh. Tốt nhất đừng giết, chúng ta cũng không thể đem người trong thôn đều giết sạch ra. Ta nhắc nhở. Nói, trong tay của ta pháp kiếm lần nữa lắc một cái, nhanh chóng ngưng kết hiện ra mấy cái băng giáp phi tướng đi ra, giúp chúng ta ngăn cản những cái kia trại bên trong người. Những nhân thủ kia bên trong đều cầm vũ khí, có là miêu đao, có là quốc, còn có sách theo dao phay, nguyên một đám nhìn qua vô cùng hung ác. Mấy người kia băng giáp phi tướng lập tức đón những thôn dân kia liền xung kích tới, đem bọn hắn tất cả đều chặn lại xuống tới. Kỳ quái là, những thôn dân kia tựa như là không có cảm giác đau như thế, bị băng giáp phi tướng đánh bay ra ngoài về sau, rất nhanh lần nữa từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng phía chúng ta bên này trùng sát. Mà trong chốc lát này, theo trại từng cái phương hướng, đều không ngừng có người hướng phía chúng ta bên này bao vây. Lý Sư Kỳ hướng phía những cái kia nổi điên thôn dân nhìn thoáng qua, sợ hãi nói, không tốt, bọn hắn giống như đều bị cổ thuật khống chế được, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát thân. Bên kia có tòa nhà phòng ở, chúng ta đi vào trước tránh né một chút. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía bên cạnh một chỉ, sau đó cái thứ nhất dẫn đầu vào tới. Ở đằng kia chút băng giáp phi tướng yểm hộ phía dưới, chúng ta cũng đều đi theo tiến vào sân nhỏ. Chương 1989, vạn trùng cổ chương 1989, vạn trùng cổ nhiều như vậy thôn dân đều giống như phát điên đồng dạng hướng phía chúng ta xuống lại tới, nhìn tình huống, giống như đều chúng cổ độc, bọn hắn cũng đều là người bị hại, chúng ta khẳng định không thể đối vô tội người bình thường thống hạ sát thủ, cho nên chỉ có thể tạm thời tránh né tới trong một cái viện, thật tốt thương lượng một chút bước kế tiếp làm sao bây giờ. Rất nhanh, mấy người chúng ta lách mình đi tới trong viện, ta còn đem cửa sân đóng lại, nhường mấy cái kia băng giáp phi tướng ở bên ngoài ngăn cản một hồi. Cái này lùi bại tiểu viện cũng ngăn không được bọn hắn thời gian quá dài. Mấy người chúng ta tụ tập cùng một chỗ, Dương Mộng Phàm trước đó cũng không có trải qua loại tràng diện này, lập tức có chút bối rối nói, bên ngoài nhiều người như vậy, chúng ta nên làm cái gì à? Đừng hoảng hốt, thực sự không được, liền đại khai sát giới, ngược lại chúng ta cũng là vì tự vệ, ta cảm giác trong thôn này người, tất cả đều là vừa rồi cái kia lão thái thái hạ cổ, nàng cùng Hứa Mặc hẳn là có quan hệ rất lớn, có khả năng hay không là nàng sư phụ hoặc là cháu trai loại hình. Lạp Thát đạo sĩ phân tích một chút, rất có khả năng này, mặc kệ hắn cùng Hứa Mặc quan hệ thế nào, ngược lại hai người bọn hắn cũng không thể sống. Ta cắn răng nghiến lợi nói rằng, chúng ta đang nói chuyện một chốc lát này, bên hai bỗng nhiên chuyển đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tường viện tựa như là sụp đổ, chiều ta lấy bên ngoài nhìn lên, nhưng thấy một đám thôn dân hướng thẳng đến bên này xông giết tới đây. Chạy ở phía trước lại còn có mấy cái mười mấy tuổi tiểu hài nhi. Ta lúc đầu nghĩ đến muốn đại khai sát giới, thật là làm ta nhìn thấy những đứa bé này nhi thời điểm, vừa hung ác lên tâm, trong nháy mắt liền mềm nhũn ra. Đứa nhỏ như vậy hài tử, ta còn thực sự không xuống tay được. Chính là Lạp Thát đạo sĩ giơ lên pháp kiếm, cũng rất nhanh buông xuống. Chạy a, không đánh. Lạp Thát đạo sĩ quyết định thật nhanh, theo trên thân cầm ẩn thân phủ, rất nhanh thôi động. Ta cũng cho Dương Mộng Phàm một chương. Mấy người chúng ta đồng thời thúc giục ẩn thân phủ, liền nhanh chóng hướng phía hậu viện phương hướng chạy qua. Ta chợt lách người, trực tiếp bay qua tường viện, nhìn thấy sân nhỏ phía dưới cũng có một đám thôn dân. Cũng may ẩn thân phủ rất có tác dụng, chúng ta lần lượt theo viện trên tường nhảy xuống, hướng về nơi đến đường chạy như điên. Chờ đi ra ngoài nhìn lên, phát hiện không sai biệt lắm toàn bộ trại người đều tụ tập tại chúng ta vừa rồi vị trí. Chúng ta một đường phi nước đại, một mạch đi ra ngoài khoảng 100 mét. Nhưng mà, ngay ở phía trước một cái đầu đường, đột nhiên chợt lách người, có hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, liền thấy được Hứa Mặc, còn có trước đó hơi kém cho Lạp Thát đạo sĩ hạ cổ lao thái bà kia. Bọn hắn vừa đi, vừa nói cái gì, tại phía sau bọn hắn, còn đi theo hơn 20 thôn dân. Vừa nhìn thấy bọn hắn, ta vội vàng lách mình tới cách đó không xa một cái trong ngõ hẻm, ta có thể cảm giác được đám người cũng đi theo ta đến đây. Những thôn dân kia mặc dù không nhìn thấy chúng ta, nhưng là trên người Hứa Mặc có ứng thanh trùng, nhất định có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Đường Kim kế sách, vẫn là mau rời khỏi cái này trại, liên hệ nơi đó đặc điều tổ, phái thêm ít nhân thủ tới, nhìn xem nơi này đến cùng là thế nào cái tình huống. Nhưng mà, chúng ta vừa tiến vào cái này hẻm không bao lâu, ngay sau đó liền nhìn thấy lao thái bà kia vậy mà hướng phía chúng ta bên này lại cùng tới. Vừa lúc ở nơi này, chúng ta phát hiện bên cạnh có một cái viện, cửa sân là mở. Đi, tiến trong viện tránh một chút. Ta nhỏ giọng hô một câu. Sau đó, chúng ta một đoàn người liền đi tới trong viện, sau đó ta đẩy ra một đạo cửa phòng, kêu gọi đám người đi vào. Chờ chúng ta đều vào phòng về sau, liền thấy lao thái bà kia mang theo Hứa Mặc còn có một đám người theo chúng ta chỗ cái viện này thoáng một cái đã qua. Ta nỗi lòng lo lắng, lập tức nỗi lòng. Chư vị, ta nhìn chúng ta vẫn là trước chạy ra cái thôn này, sau đó liên hệ người của đặc điều tổ tới, kia đám thôn dân bên trong, còn có rất nhiều tiểu hài nhi, ta thật sự là không xuống tay được. Ta trầm giọng nói. Xem ra chỉ có thể làm như vậy, nô lão lục, ngươi bây giờ liền gọi điện thoại cho Đường Thúc. Lạp Thát đạo sĩ thúc giục nói. Ta lấy ra điện thoại, vừa muốn gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại một cái tín hiệu đều không có. Lấy ra truyền âm phủ, mong muốn đốt một chương tới, lập tức liền mở mịt lên. Ta lúc này mới phát hiện, chúng ta bây giờ ở nơi nào cũng không biết làm như thế nào nói với Đường Thượng Ninh. Đây là cái nào à, trước đó một đường truy sát Hứa Mặc, đều truy một bước, cũng không biết đây là địa phương nào. Ta buồn bực nói. Lạc Thát đạo sĩ cũng gãi đầu một cái, rất là im lặng, mấy người chúng ta đều không biết mình người ở chỗ nào. Lần này là thật có chút coi thường, bị tiên Hứa Mặc dẫn tới cái địa phương quỷ quái này đến. Chúng ta chờ một lát nữa, chờ bọn hắn yên tĩnh về sau, chúng ta vụng trộm chuẩn đi, ta đề nghị. Tốt, những thôn dân kia đều bị hạ cổ, không biết rõ còn có hay không cứu. Lạc Thát đạo sĩ có chút lo lắng. Ngay tại mấy người chúng ta trò chuyện thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm yếu ớt từ nơi không xa chuyển tới. Bên ngoài có ai không? Mau cứu ta! Nghe được thanh âm này, mấy người chúng ta giật nảy mình, vào xem lấy nói chuyện, không nghĩ tới trong cái phòng này lại còn có người sống. Lúc này ta lấy ra thắng tà kiếm hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới đi tới. Ta đẩy ra một gian cửa phòng ngủ, đột nhiên một cỗ hôi thối liền nhào tới trước mặt, hơi kém liền đem ta cho hôn phun ra. Trên mặt đất vậy mà còn có không ít giỏi bọ đang bò động. Tại căn phòng ngủ này trên giường nằm một người, tựa như là một nữ nhân, tóc hai bù xù, hôi thối chính là theo trên người nàng phát ra. Lúc này vì tiết kiệm ẩn thân phủ, mấy người chúng ta đều theo dưới trạng thái ẩn thân khôi phục lại. Lạc Thát đạo sĩ xách theo lôi kích một kiếm, đi tới nữ nhân kia bên giường, âm trầm hỏi: ngươi là ai? Mau cứu ta, hoặc là giết ta! Van cầu các ngươi! Nữ nhân kia quay đầu nhìn về phía chúng ta, nước mắt cột cột lăn xuống. Lý Sư Kỳ vừa nhìn thấy nữ nhân này, chợt hướng phía nàng đi tới, đem trên người nàng đang đắp tầng kia chăn mền một chút xốc lên. Ngay sau đó, chúng ta liền thấy mười phần buồn nôn một màn. Nữ nhân kia trên thân bò đầy giòi bò, trên đùi còn có to to nhỏ nhỏ côn trùng, theo trong vết thương bò qua bò lại. Dương Mộng Phàm thấy cảnh này, vội vàng che miệng lại, chạy tới trong phòng khách. Nàng chúng bạn trùng cổ Lý Sư Kỳ quay đầu nhìn về phía chúng ta. Ta nhìn kỹ một cái này thảm không nỡ nhìn nữ nhân, nhìn qua có cái 50 tuổi trên dưới, mặt nhìn xem rất bình thường, chính là cái này trên thân, ta cũng không dám nhìn lần thứ hai. Lý Sư Kỳ nhìn thấy nữ nhân này thảm trạng về sau, vội vàng theo trên thân lấy ra một chút màu trắng thuốc bột, đẩy vào trên vết thương của nàng. Nương theo lấy một hồi nhi khói trắng lan lột, nữ nhân kia phát ra mấy tiếng kêu đau đớn, ở trên người nàng núp ních những cái kia giòi bọ lập tức nhao nhao rơi vào trên mặt đất, tất cả đều chết mất. Sau đó, Lý Sư Kỳ lại nhặt lên trên đất một chút giòi bọ, đặt ở một cái bình nhỏ bên trong, không biết rõ đang làm cái gì. Chương 1990, kia là nhi tử ta. Chương 1990, kia là nhi tử ta. Lý Sư Kỳ nhặt một chút giòi bọ đặt ở trong bình, lại vung tiến vào một chút thuốc bột, còn lấy ra một cây tiểu đao đi ra, tại nữ nhân trên cánh tay cắt một cái miệng máu tử, lập tức có máu tươi chảy xuôi đi ra, rơi vào trong tay Lý Sư Kỳ cầm cái kia trong bình nhỏ. Sau đó, chúng ta nhìn thấy Lý Sư Kỳ không ngừng lắc lư mấy lần trong tay kia chiếc bình, cái này mới đi tới nữ nhân kia bên người, đẩy ra miệng của nàng, đem kia một cái bình chất lỏng trực tiếp rót vào trong miệng của nàng. Chờ uống Lý Sư Kỳ làm ra những vật này về sau, trên giường nữ người nhất thời bộ mặt có chút vặn mẹo, hết sức thống khổ dáng vẻ. Nhưng là 2-3 phút về sau, nữ nhân kia liền nôn mửa ra mấy ngụm lớn máu đen, một lần nữa lại nằm trở về. Nàng thô trọng thở dốc mấy lần, lúc này mới cảm kích nhìn về phía Lý Sư Kỳ: cảm ơn ngươi, đã nhiều năm như vậy, ta chưa từng có giống như là hiện tại nhẹ nhàng như vậy qua. Ngươi là ai, ai cho ngươi bỏ xuống cổ? Ta nhịn không được hỏi. Là ta bà đem ta biến thành cái dạng này. Đã rất nhiều năm, nàng liền là muốn tra tấn ta, để cho ta sống không bằng chết. Nữ nhân nói, liền có mắt nước mắt lan xuống. Ta cho ngươi hỏi thăm người, Hứa Mặc ngươi biết không? Lạp Thát đạo sĩ đông nhiên hỏi. Nằm trên giường nữ nhân kia sửng sốt một chút, sau đó nặng nề gật đầu, nói rằng, kia là nhi tử ta, con của ngươi. Ta mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Rất khó tưởng tượng, mẫu thân là cái dạng này, làm nhi tử vậy mà không quan tâm, còn ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, quả thực liền cầm thú cũng không bằng. Trong thôn này người thật giống như đều bị hạ cổ, cũng là ngươi bà làm a? Lạp Thát đạo sĩ hỏi lần nữa. Nữ nhân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai, nàng chính là yếu hại chỉnh chết trại bên trong người. Lại có ác độc như vậy nữ nhân, đây là tại sao vậy? Dương Mộng Phàm vẻ mặt không hiểu. Sau đó, nữ nhân kia liền cùng chúng ta nói về chuyện của nàng. Trước mắt toàn bộ nằm ở trên giường nữ nhân gọi Lưu Mộng. Hơn 20 năm trước, bị chồng của nàng dẫn tới cái này rời xa phồn hoa ồn ào náo động sinh miêu trại bên trong sinh hoạt, cái kia thời đại, thời gian qua nghèo khổ, liền xem như ở bên ngoài, cùng trại bên trong tình huống so sánh, cũng không tốt đẹp được quá nhiều, ngay từ đầu có chút không quá thích ứng, nhưng là chậm rãi liền tiếp nhận trại bên trong sinh hoạt. Bắt đầu kia mấy năm, Lưu Mộng còn qua một đoạn 10 phần hạnh phúc thời gian, còn cùng lao công của mình sinh một đứa con trai, danh tự liền cứ gọi Hứa Mặc. Bà đối với mình mặc dù có chút lãnh đạm, nhưng là mọi thứ đều còn nói còn nghe được. Lưu Mộng lúc còn trẻ rất xinh đẹp, đến cái này trại bên trong về sau, rất nhiều trại bên trong người trẻ tuổi đều đúng nàng thèm nhỏ dãi không thôi. Lưu Mộng xưa nay sẽ không chủ động cùng trong thôn những người tuổi trẻ kia chào hỏi, mỗi ngày liền chiếu con trai của cố cùng lao công. Trong thôn sinh hoạt rất đơn giản, mặt trời lặn thì nghỉ, mặt trời mọc thì làm, không có thế tục phiền não ồn ào náo động. Nhưng là nơi có người liền có mâu thuẫn. Tại Hứa Mặc 2 tuổi năm đó, Lưu Mộng ở nhà một mình mang hải tử, lão công đi trong đất làm việc. Cửa nhà cách đó không xa trồng một khối nhỏ vườn rau, Lưu Mộng liền mang theo 2 tuổi Hứa Mặc đi thu thập khối kia vườn rau. Lúc ấy, liền có một cái trong thôn người nhàn rỗi, nhìn thấy Lưu Mộng mang theo hải tử, liền đến nói chuyện với nàng. Lưu Mộng không muốn phản ứng hắn, nam nhân kia liền lá gan lớn lên, bắt đầu động tay động chân với Lưu Mộng. Lưu Mộng tự nhiên là phấn khởi phản kháng, kết quả khí lực quá nhỏ, căn bản không phải đối thủ của người nọ, không có 2 lần liền bị nhấn trên mặt đất. Lưu Mộng lão công, cũng chính là phụ thân của Hứa Mặc, vừa vặn từ bên ngoài làm việc trở về, nhìn đến lao bà bị người khi dễ, chán nóng lên, xách theo quốc liền bỏ tới, hướng phía kia người nhàn rỗi chán tới lập tức. Liền cái này một quốc, liền đem kia người nhàn rỗi đầu đánh đầu góc đều bay ra. Nơi này là sinh miêu trại, không nhận pháp luật tước thúc, nhưng là cũng có quy củ của mình, giết người như thế để mạng. Mà Lưu Mộng lão công giết cái kia người nhàn rỗi, còn là tộc trưởng nhi tử. Lần này chuyện này làm lớn, lão công của mình giết người, hỏng trại bên trong quy củ, là phải bị xử tử. Chuyện rất nhanh tại trại bên trong truyền ra, tộc trưởng mang theo trong thôn người trẻ tuổi, cầm côn đồng, đem Lưu Mộng lão công đánh chết tươi. Lúc ấy Hứa Mặc mãi mãi cũng đang cực lực khuyên can cùng cầu khẩn, nhưng mà mọi thứ đều là không làm nên chuyện gì. Phụ thân của Hứa Mặc cuối cùng vẫn chết oan chết uổng. Cái này khiến Hứa Mặc mãi mãi trong lòng chôn xuống hạt giống cừu hận. Hứa Mặc mãi mãi gọi Long bà, là một cái hết sức lợi hại cổ sư, trại bên trong mặc dù rất nhiều người đều hiểu cổ, nhưng là lợi hại nhất chính là Long bà. Long bà cảm thấy là toàn người trong thôn hại chết con của mình, nàng liền muốn toàn thôn tử đều đi theo đền mạng. Thế là Long bà liền ở trong thôn nguồn nước hạ cổ, phàm là uống nước xong nguyên bên trong nước người đều trúng cổ thuật. Chính là Lưu Mộng, Long bà cũng chưa từng buông tha. Long bà vẫn cảm thấy là Lưu Mộng đang câu dẫn nam nhân khác, hại chết con của mình, người trong thôn đều bị Long bà biến thành hành thi đi thịt, trở thành nàng dưỡng cổ dụng cụ, duy chỉ có Lưu Mộng đầu góc là thanh tỉnh. Bởi vì Long bà hận thấu con dâu của mình Lưu Mộng, nàng muốn để nàng sống không bằng chết. Thế là liền cho Lưu Mộng hạ vạn trùng cổ, chúng loại này cổ thuật người, mỗi ngày đều có thể cảm giác trong thân thể mình có côn trùng đang bò động, hơn nữa còn sẽ chui rách ra theo trong thân thể leo ra. Chúng cổ về sau, Lưu Mộng không thể động, hơn nữa cũng không chết được, mỗi lần cái này vạn trùng cổ phát tác, thân thể của mình liền sẽ thừa nhận vô tận thống khổ. Long bà cũng không muốn nhường Lưu Mộng chết, mắt thấy đem Lưu Mộng tra tấn nhanh thời điểm chết, nàng lại sẽ đem Lưu Mộng chữa khỏi, sau đó tiếp tục tra tấn. Như thế lặp đi lặp lại, 20 năm cũng đã qua. Từ khi trượng phu bị người trong thôn đánh sau khi chết, nhi tử Hứa Mặc cũng bị Long bà mang đi, chính nàng nuôi dưỡng Hứa Mặc, chiếu cố cháu của mình, còn mỗi ngày cho hắn quán đâu, mẹ của mình là nữ nhân xấu, tiện nữ nhân, liền phải bị tra tấn. Hứa Mặc mỗi lần nhìn lúc đến Lưu Mộng, đều là vẻ mặt phẫn hận vẻ mặt. Có thể nói, Hứa Mặc từ nhỏ cũng là mang theo cừu hận lớn lên. Lúc này, ta cũng rốt cuộc hiểu rõ Hứa Mặc vì sao lại dùng cổ thuật đi hại những cái kia vô tội nữ nhân, có lẽ trong lòng của hắn còn có bị mụ nội nó từ nhỏ quán thâu trong tư tưng, nữ nhân liền không có một cái nào tốt. Hứa Mặc mặc dù đáng thương, nhưng là đáng hận hơn. Người một nhà này tâm lý đều đã nghiêm trọng bóp méo. Nghe được Lưu Mộng nói những này, mấy người chúng ta đều bị khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Người của một thôn đều bị hạ cổ, biến thành hành thi đi thịt, hơn nữa đã hơn 20 năm, Lưu Mộng cũng bị hành hạ hơn 20 năm. Đây hết thảy đều là cái kia gọi người của Long bà gây nên. Lý Sư Kỳ thở dài một cái, nói rằng người trong thôn đều thành dưỡng cổ dụng cụ, hơn nữa nhiều năm như vậy đã đều không phải người sống. Chương 1991, trong thân thể chứng trùng. Chương 1991, trong thân thể chứng trùng. Vừa rồi sở dĩ không dám động thủ là cảm thấy những thôn dân này có lẽ còn có được cứu, nhất là những thôn dân kia bên trong còn có rất nhiều tiểu hải tử. Nghe được Lý Sư Kỳ nói như vậy, chúng ta liền không có cái gì nỗi lo về sau. Cái kia Long bà mặc dù cổ thuật lợi hại, nhưng là muốn cùng chúng ta đánh nhau không nhất định là đối thủ của chúng ta. Lại nói chúng ta cái này còn có một cái cổ sư tại, hiện tại cái này trại cũng chỉ có Long bà, Lưu Mộng cùng Hứa Mặc 3 cái người sống. Lưu Mộng hiện tại thân thể đã rất suy yếu, vừa mới giải khai vạn trùng cổ, còn không thể xuống đất đi lại. Dương Mộng Phàm nghe được Lưu Mộng nói những này, không khỏi sinh lòng thương hại. Lưu A Di, ngươi hận con của ngươi sao? Lưu Mộng nghe nói, cười khổ một cái, không có gì tốt hận, hắn từ nhỏ đã là bị mụ nội nó nuôi lớn, trong lòng hắn đã không nhận ta cái này mẹ. Lạp Thát đạo sĩ không có cái gì nhàn hạ thoải mái nói những này, nhìn ta một cái, nhân tiện nói, Ngô lão lục, hôm nay huynh đệ chúng ta hai cái kể vai chiến đấu, làm một vụ lớn, đem kia long bà bắt lại, kia lão yêu bà hại chết nhiều người như vậy, khẳng định là không thể lưu lại. Có thể hay không giữ lại nhi tử ta một cái mạng? Lưu Mộng nghe được chúng ta nói như vậy, nhịn không được hận cầu nói. Rồi nói sau, con của ngươi ở bên ngoài cũng làm ác không ít, liền xem như có thể sống, cũng phải cho hắn một chút nếm mùi đau khổ. Lạp Thát đạo sĩ lạnh giọng nói rằng. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ xách theo Lôi Kích một kiếm, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ta theo sát phía sau. Lý Sư Kỳ cùng Dương Ngọc Phàm cũng muốn cùng đi ra, ta quay đầu nhìn các nàng một cái, trầm giọng nói, các ngươi cứ đợi ở chỗ này à, chuyện bên ngoài giao cho chúng ta là được. Long bà là rất lợi hại cổ sư, ta có thể đến giúp các ngươi đâu. Lý Sư Kỳ chủ động xin đi. Ngươi cảm thấy lấy tu vi của ngươi, có thể đánh được Long bà sao? Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía nàng. Lý Sư Kỳ lắc đầu, ta khẳng định không phải là đối thủ của nàng, ta còn không có thể cho cả một cái thôn hạ cổ thực lực, Long bà đã rất đáng sợ. Vậy ngươi vẫn là lưu tại nơi này à, ngươi yên tâm, hai chúng ta là sẽ không theo nàng có bất kỳ tiếp xúc. Ta chào hỏi một tiếng, liền cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng một chỗ hướng phía bên ngoài viện đi ra ngoài. Không chạy, liền cùng bọn hắn làm. Hôm nay đến nhiều ít liền giết nhiều ít. Rất nhanh, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền đi tới trong thôn đầu kia đại lộ bên trên. Bên kia còn có rất nhiều trại bên trong người còn tại vây quanh chúng ta vừa rồi chỗ cái chỗ kia không ngừng đi dạo. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đi song song, trong tay riêng phần mình xách theo pháp kiếm. Đi về phía trước một khoảng cách về sau, những thôn dân kia rất nhanh phát hiện chúng ta. Sau một khắc, bọn hắn quỷ khóc sói gào đồng dạng liền hướng phía chúng ta bên này nhào giết tới đây. Kế tiếp, liền lại là băng hỏa lưỡng trọng thiên thời điểm. Đón ở trước mặt chém giết tới mười mấy người, Lạp Thát đạo sĩ chính là một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ phun ra ngoài, liệt diễm quần quần dài đến mười mấy mét, trong nháy mắt liền đem mấy người cho bao vây lại. Những người kia thân thể thiêu đốt lên, còn chạy về phía trước động mấy bước, lúc này mới nhao nhao ngã trên mặt đất, hóa thành từng đoàn cho tàn. Ta đột nhiên cũng là tiến lên mấy bước, thúc giục Hàn Băng Cửu Kiếm chiêu thức, một kiếm quét ngang qua, đem còn lại mấy người đều cho đông lạnh thành tảng băng. Những người kia thi thể ngã xuống đất, lập tức vỡ thành đầy đất vụn băng tử. Hai chúng ta bên này náo trò xuất động tĩnh, toàn bộ trại lập tức sôi trào lên, càng ngày càng nhiều người hướng phía chúng ta bên này nhào giết tới đây. Một cái không có chú ý, ta né người sang một bên bỗng nhiên xông tới một cái, một thanh dao phay liền hướng phía ta trên trán chào hỏi. Ta xoay tay lại chính là một kiếm bổ tới, vừa vặn rơi vào người kia cầm đao trên cánh tay. Một kiếm này, đem cánh tay của đối phương cho chạm rơi xuống. Nhưng khi người kia cầm đao cánh tay đến rơi xuống thời điểm, ta thấy được để cho ta khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Người kia cánh tay chỗ đứt, cũng không có máu tươi chảy xuôi đi ra, mà là có một ít côn trùng theo chỗ đứt rơi xuống. Những cái kia côn trùng đều là lít nha lít nhít trứng trùng, liền ký sinh tại những người này trong thân thể. Nói cách khác, những thôn dân này trong thân thể đã mọc đầy loại này trứng trùng, thật sự là thành bồi dưỡng cổ trùng dụng cụ. Vậy cái kia bị ta cắt gãy mất cánh tay ra hỏa, căn bản không có một chút cảm giác đau đớn, vẫn như cũ hướng phía ta bên này chạy tới, một bên chạy, một bên không ngừng theo tay gãy chỗ rất xuống rất nhiều màu trắng trứng trùng. Mắt nhìn đối phương tới gần, ta lại là một kiếm chém dụng đi qua, đem kia đầu người cho bổ xuống. Lần này náo nhiệt hơn, một cái đầu lăn rơi xuống đất, theo trong đầu cùng trong cổ cũng không ngừng có trứng trùng leo ra, nhìn xem thật sự là thật là buồn nôn, nếu là có dày đặc sợ hãi trứng người, nhìn một chút nhất định có thể đem ngày hôm qua bữa cơm đêm qua đều phun ra. Nhưng mà, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Càng kinh khủng còn ở phía sau. Những cái kia trứng trùng theo thi thể của người kia sau khi bỏ ra, lại còn nhanh chóng ấp đi ra, vậy mà biến thành từng cái màu đỏ phi trùng, phát ra ông tiếng vang, càng ngày càng nhiều, hướng phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ bổ giết tới. Xem ra đám người này còn không thể chém giết, liền phải dùng hỏa thiêu hoặc là đóng băng. Cứ như vậy, liền không cho những này trứng trùng ấp cơ hội. Nghĩ tới đây, ta liền lớn tiếng nhắc nhở, lão la, dùng hỏa thiêu, tuyệt đối đừng chặt giết bọn hắn. Đối mặt kia một mảng lớn vừa mới ấp đi ra phi trùng, ta biết bọn chúng khẳng định đều là có kịch độc, chỉ cần bị cắn một cái, xác định vững chắc mất mạng. Hoặc là, ta cũng lại biến thành những thôn dân này đồng dạng, trở thành hành thi đi thịt. Lập tức, ta lần nữa vung vẩy lên thắng tà kiếm, thôi động Hàn Băng Cựu Kiếm thủ đoạn, hất vây ra mảng lớn hàn mang, đem những cái kia tới gần ta độc trùng tất cả đều đóng băng lại, giống như trời mưa, nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Không bao lâu sau công phu, cô kia bị ta chém đứt đầu thi thể, liền đã hoàn toàn bị những cái kia trứng trùng phân hóa, hóa thành vô số phi trùng. Lão thái bà thật sự là quá độc ác, đều không có đem những thôn dân này xem như người nhìn. Càng ngày càng nhiều thôn dân hướng phía chúng ta bên này lao qua, ta cảm giác sắp có chút không khống chế nổi. Lập tức, Vũ Thiên Cương ấn, đem tử bạt cùng công phục theo Thiên Cương ấn bên trong phong ra, để bọn chúng hai tạm thời giúp ta ngăn cản một phen. Trong thôn rối bời một mảnh, công phục vừa xuất hiện, liền hướng phía trước vọt tới những thôn dân kia phun ra một miệng lớn của nước, đem một đám người tất cả đều cho phun bay ra ngoài. Kể từ đó, địch người vô pháp toàn bộ vọt tới bên người chúng ta, cũng có thể giảm bớt áp lực rất lớn. Tại cùng Lạp Thát đạo sĩ ra sức chém giết thời điểm, trong lúc lơ đãng, ta khỏe mắt quét nhìn thấy được hai thân ảnh. Tại 7-8 mét có hơn một cái trên nóc nhà, Long bà cùng Hứa Mặc đang lạnh lùng xem chúng ta. Kia Long bà lấy ra một vật, thả ở trong miệng thổi một cái, cổ quái sự tình ngay sau đó lần nữa xảy ra, bốn phương tám hướng đều truyền đến vô số côn trùng nhúc nhích tiếng vang. Cái gì bọ cạp, du diên, đại nô công, gián đầu, lít nha lít nhít một mảng lớn, tất cả đều hướng phía chúng ta nhanh chóng tới gần. Chương 1992, trên đao có độc. Chương 1992, trên đao có độc. Cái này lao yêu bà, không riêng đem người trong thôn tất cả đều làm thành bồi dưỡng cổ độc dụng cụ, lại còn nuôi nhiều như vậy độc trùng, trước đó cũng không biết đều nấp ở chỗ nào, lúc này tại khống chế của nàng phía dưới, vô số độc trùng chen chúc mà đến, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Long bà cùng Hứa Mặc đứng ở đằng xa, lạnh lùng âm hiểm nhìn chúng ta. Kia Hứa Mặc còn hùng hùng hổ hổ chỉ vào người của ta cùng Lạm Thát đạo sĩ, hai cái cổ vật, ta để các ngươi xen vào việc của người khác, một hồi khiến cái này cổ trùng đem các ngươi gặm liền chỉ còn lại hai bộ khung xương, chờ chết ra các ngươi. Đối mặt cái này vô số độc trùng, Lạc Thát đạo sĩ nhìn qua mười phần không chút kinh hoàng, nhưng gặp hắn cơ trong tay lôi kích một kiếm, dưới chân bộ đạp độ cương, trong miệng cũng nhanh chóng nói lẩm bẩm, bốn phía lập tức khí trường mù mù. Cuối cùng, Lạc Thát đạo sĩ hô lên bốn chữ, Cửu Thiên Huyền Hỏa. Đang kêu ra bốn chữ này đồng thời, Lạc Thát đạo sĩ đột nhiên đem lôi kích một kiếm hướng xuống đất phía trên cắm xuống. Cái kia thanh lôi kích một kiếm lập tức kim quang chói mắt, phù văn lưu chuyển, bằng vào ta cùng Lạc Thát đạo sĩ làm trung tâm, một cỗ kim sắc quang mang nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Kế tiếp, đặc sắc một màn liền đã xảy ra. Vô số độc trùng bị những cái kia kim sắc quang mang bao khỏa, nương theo lấy Lạc Thát đạo sĩ đột nhiên đem kia pháp kiếm theo trên mặt đất rút ra, ngọn lửa màu vàng lập tức hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Phương viên mấy trong vòng 10 thước, tất cả đều bốc cháy lên kim sắc lửa lớn rừng rực, đem những cái kia sắp dựa sát vào cổ trùng, một chút tất cả đều đốt sạch sẽ. Ngọn lửa màu vàng nóng này cũng không có duy trì quá dài thời gian, cũng liền 1-2 phút quan cảnh, nhưng là hoàn toàn đầy đủ. Không hổ là Lạc Thát đạo sĩ thủ đoạn cuối cùng, Cửu Thiên Huyền Hỏa vừa ra, phương viên mấy trong vòng 10 thước, không chừa mảnh giáp, những cái kia độc trùng tất cả đều bị cho một mùi lửa. Trên mặt đất một mảnh cháy đen, còn tại phả ra khói xanh. Nguyên bản còn cảm thấy có thể đem ta cùng Lạc Thát đạo sĩ nhẹ nhõm nắm Hứa Mặc cùng Long bà, lập tức liền trợn tròn mắt. Không nghĩ tới, chúng ta nhẹ nhõm liền hóa giải một trận nguy cơ. Kia Long bà càng là phẫn hận chống chất, những này cổ trùng, nàng không biết rõ nuôi dưỡng bao nhiêu năm, tất cả đều là tâm huyết của nàng, kết quả bị Lạc Thát đạo sĩ một mùi lửa cho đốt sạch sẽ, cái gì đều không có để lại. Giải quyết Long bà cổ trùng về sau, Lạc Thát đạo sĩ nhưng đắc ý hỏng, dùng lôi kích một kiếm chỉ vào kia Long bà, mười phần phách lối nói, "Lão yêu bà, ta nhìn ngươi cũng liền ngần ấy nhi thủ đoạn." Cũng không được à, ngươi những cái kia độc trùng còn có hay không, ta tất cả đều cho ngươi nó đi. Đây quả thực khinh người quá đáng. Bà lão này cũng là tính tình nóng nảy, lúc này chợt lách người, liền từ kia chỗ cao người nhẹ nhàng mà xuống, theo trên thân rút ra một thanh lạnh lóng lánh miêu đao đi ra, làm bộ liền phải cùng chúng ta liều mạng. Mà những cái kia bị cổ trùng khống chế lại thôn dân, còn có rất nhiều không có bị xử lý sạch, lúc này cũng đang hướng phía chúng ta bên này phát khởi càng hung mãnh công kích. Lạc Thát đạo sĩ sở dĩ nói như vậy, liền là cố ý chọc giận Long bà cùng chúng ta chính diện giao thủ. Bởi vì chỉ có dạng này, chúng ta mới có đem nó nắm cơ hội. Luôn nuốt ở phía xa, thả ra các loại độc trùng từ đi ra, tổng cũng giết không hết, cái này ai có thể chịu được. Công phục cùng từ bạn, còn có mấy cái kia băng giáp phi tướng, còn đang ra sức ngăn cản những cái kia chém giết tới thôn dân, muốn nói vẫn là công phục dễ dùng, bụng của hắn liền như là động không đáy, phun ra ngoài nước liên tục không ngừng, chỉ cần những thôn dân kia khẽ rửa gần, công phục chính là một miệng lớn nước phun ra đi, đem những cái kia đến gần thôn dân tất cả đều đẩy đi ra. Những thôn dân này trong thân thể đã bị cổ trùng cho đục giống, còn không thể chém giết, một khi chém giết, thân thể liền sẽ hóa thành vô số cổ trùng, đầy trời bay loạn, cảnh tượng sẽ càng thêm hỗn loạn. Đường Kim kế sách, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ nhất định phải nhanh giải quyết cái kia Long bà, nàng những thủ đoạn này mới có thể dừng lại. Long bà theo chỗ cao nhảy xuống về sau, xách theo miêu đao thẳng đến Lạc Thát đạo sĩ mà đến. Mới vừa rồi còn nhìn xem là một cái đi đường đều tốn sức lao thái bà, lúc này thân hình lại là dị thường nhanh nhẹn, trong tay miêu đao cũng là nhanh như thiểm điện. Làm nàng cơ trong tay miêu đao hướng phía trên người Lạc Thát đạo sĩ chào hỏi thời điểm, trong không khí đều có một câu ngọt lịm khí tức phiêu đãng. Ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra tạp tang cho ta một điểm kia sương thú, đặt ở dưới mũi mặt người một cái, đừng quản có hay không động, trước dự phòng một chút lại nói, vạn nhất chúng chiêu, hối hận đều không có chỗ khóc đi. Đồng thời cũng hướng phía Lạc Thát đạo sĩ hô lớn một tiếng, lão la, cẩn thận trên đao của nàng có độc, đừng hô hấp. Lạc Thát đạo sĩ đã cùng kia lão yêu bà giao thủ. Như thế vừa đánh nhau, ta mới biết được cái này lão yêu bà tu vi cũng không yếu, đao pháp thuần thục, nhanh như bồ lôi, vừa cùng Lạc Thát đạo sĩ đưa trước tay, Lạc Thát đạo sĩ liền bị kia lão yêu bà làm cho từng bước lui lại. Cũng may thời khắc mấu chốt, Lạc Thát đạo sĩ dùng tới Mao Sơn Tông Hỗn Nguyên Bắt Quái kiếm, đem chính mình quanh thân bao phủ kín không kẽ hở, trong lúc nhất thời, kia lão yêu bà cũng không tìm được Lạc Thát đạo sĩ sơ hở. Ta ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Hứa Mặc cũng không có từ phía trên đi xuống, chỉ là tại xa xa với xem. Nhìn ra, cái này lão yêu bà đối Hứa Mặc mười phần yêu thương, nếu như ta đem Hứa Mặc bắt lại, lão yêu bà tất nhiên sẽ thúc thủ chịu trói. Nghĩ tới đây, ta không có do dự chốc lát, xách theo thắng tà kiếm, liền hướng phía Hứa Mặc bên kia truy giết tới. Nhìn thấy ta chạy về phía hắn, Hứa Mặc cũng không có chạy trốn ý tứ, trên khóe miệng còn mang theo một tia cười lạnh. Nhìn thấy nụ cười của hắn, nhường trong lòng ta sinh ra một chút đề phòng, tiểu tử này như thế khí định thần nhàn, không phải là có âm mưu gì à? Chẳng lẽ ở bên cạnh hắn bố trí lợi hại gì pháp trận hoặc là sát chiêu đang chờ ta? Vẫn là tiểu tử này rất tự tin, hắn có thể đánh thắng được ta. Mặc kệ, đi lên trước đánh cho hắn một trận lại nói. Ta dẫm lên tường viện, thân hình không ngừng lên xuống, sau một lát, liền đi tới kia bên người của Hứa Mặc. Cái này trên nóc nhà đều là màu đen mảnh ngói, nhìn như cũng không có chỗ đặc thù gì. Ta cách Hứa Mặc không đến 5 mét địa phương, hắn vẫn là không có chạy. Lúc này ta toàn thân đề phòng, dùng pháp kiếm chỉ hướng hắn, tiểu tử, đem cái kia tỉnh cổ giải dược lấy ra, ta cho ngươi giữ lại một bộ toàn thây. Các ngươi là từ đâu tìm đến? Hứa Mặc nhiều hứng thú đánh giá ta. Ngươi tự mình làm công việc tốt ngươi không biết rõ. Ta tức giận nói. Thật không tiện, ta chơi qua nữ quá nhiều người, số đều đến không hết, ta làm sao biết ngươi nói cái nào? Tiểu tử này rào rạt đắc ý nói. Nhìn thấy hắn bản mặt nhỏ kia, khí ta hàm răng ngứa, nhìn ta không đem hắn phân đánh ra đến. Lập tức, ta cũng không còn cùng hắn nói nhảm, trong tay thắng tà kiếm nhoáng một cái, liền hướng phía hắn trùng điệp chém ra một kiếm, băng lãnh kiếm ý, nhường tiểu tử kia toàn thân rung động, không khỏi lui về phía sau mấy bước, theo trên thân cũng rút ra một thanh miêu đao đi ra, hướng phía trước trùng điệp một bổ, lúc này mới khó khăn lắm chặn lại xuống tới. Không đợi hắn đứng vững gót chân, ta khoát tay chính là một đạo tụ lý phù đao hướng phía hắn chào hỏi đi qua. Chương 1993, huyết thiểm chương 1993, huyết thiểm Hứa Mặc lập tức cả kinh thất sắc, vội vàng đem trong tay miêu đao ngăn khuất trước mặt mình, lúc này bị kia tụ lý phù đao cường đại lực trùng kích cho chấn bay ra ngoài, theo trên nóc nhà lăn rơi xuống đất. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này rất lợi hại đâu, thì ra đều là phô trương thanh thế, tu vi cũng là gà mờ. Bất quá không thể không nói, hắn có thể ngăn lại ta một đạo tụ lý phù đao, đã rất lợi hại. Hứa Mặc theo trên nóc nhà lăn xuống đi về sau té không nhẹ, nhưng là hắn rất nhanh từ dưới đất lăn lộn mà lên, quay người liền muốn chạy trốn. Đại gia, hiện tại biết chạy. Ngay tại ta dự định lại cho hắn hai đạo tụ lý phù đao thời điểm, trong óc lập tức chuyển tới một thanh âm, cẩn thận dưới chân. Đây là âm thanh của Bát Vĩ Hổ, nghe được thanh âm của nàng về sau, ta lập tức một cái thần tiêu cựu lý lóe ra vài mét có hơn, sau đó hướng phía ta vừa rồi đứng thẳng phương hướng nhìn lại, cái này xem xét không sao, thật làm ta sợ hết hồn, nhưng thấy theo ngói trong khe, đột nhiên bỏ ra ngoài mấy đầu đen xì côn trùng, trên lưng còn có thải sắc vằn, nếu không phải Bát Vĩ Hổ lên tiếng nhắc nhở, nói không chừng ta muốn bị cái kia độc trùng tử cho cắn được. Vẫn là vợ ta tốt, ta cho là nàng một mực rơi vào trong giấc ngủ sâu, trong vòng nửa năm đều sẽ không xuất hiện. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, vẫn là nàng dâu bà bệnh. Ta ơn nàng dâu, ngươi thật tốt, miệng một cái. Ta giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhưng mà, Bát Vĩ Hổ cũng không có đáp lại, nói xong mấy cái kia chữ về sau, liền hoàn toàn không có động tĩnh. Ta nói Hứa Mặc tiểu tử kia như thế khí định thần nhàn, quả thật là bố trí thủ đoạn, mong muốn ám toán ta. Đối một cái lão lục hạ độc thủ, vậy hắn liền cần nghĩ kỹ hậu quả. Trong lòng đối tiểu tử kia hận ý càng thêm nồng nặc mấy phần, ta theo trên nóc nhà lách mình mà xuống, trực tiếp hướng phía Hứa Mặc tiếp tục đuổi giết tới. Một bên truy, ta còn một bên hướng phía hắn đánh ra tụ lý phù đao. Tiểu tử kia sắp bị ta tụ lý phù đao dọa cho điên rồi, thân hình không ngừng tránh chuyển xê dịch, tụ lý phù đao rơi trên mặt đất, đánh ra nguyên một đám hố sâu đi ra. Mãi mãi cứu ta Hứa Mặc đội vàng thay đổi phương hướng, hướng phía Long Bà phương hướng chạy đi. Mà lúc này, Lạc Thát đạo sĩ cùng kia Long Bà chém giết đã đến thời khắc mấu chốt. Kia lão yêu bà miêu đao lạnh lóng lánh, ngay từ đầu đánh Lạc Thát đạo sĩ không hề có lực hoàn thủ, lúc này Lạc Thát đạo sĩ vận dụng Mao Sơn phân hồn thuật, làm ra hai cái giống nhau như lúc chính mình đi ra, ba cái Lạc Thát đạo sĩ cùng một chỗ đánh kia lão yêu bà thì có thể ổn định cục diện. Bất quá ta nhìn kia lão yêu bà vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Hứa Mặc tiếng kêu, lập tức hấp dẫn kia lão yêu bà chú ý, đang cùng Lạc Thát đạo sĩ chém giết đồng thời, nàng hơi buông tay, đột nhiên hướng phía ta đánh ra mấy đạo ám khí đi ra. Kia ám khí phát ra tiếng xé gió, phân biệt khóa chặt trên người ta mấy chỗ yếu. Tình thế cấp bách ở giữa, ta vội vàng thôi động thần tiêu cự lý, né tránh nàng phi đao. Không cần phải nói, kia phi đao bên trên khẳng định có kịch độc, liền xem như đâm bất tử ta cũng không sống được. Chính là như thế một trì hoãn, Hứa Mặc liền cùng chúng ta kéo dài khoảng cách, tới gần kia lão yêu bà phụ cận. Hứa Mặc tiểu tử này thoáng qua một cái đi, liền trực tiếp cơ miêu đao, đối Lạc Thát đạo sĩ một cái phân hồn bắt đầu ra tay. Tiểu tử này cũng thông minh, biết nói chúng ta hai chỉ cần bị xử lý một cái khác liền dễ thu dọn. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta liền vội vàng xông tới, lần nữa đem Hứa Mặc cho chặn lại xuống tới. Đang tại chúng ta song phương hôn chiến với nhau thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân, ta quay đầu nhìn lên, phát hiện Dương Ngộng Phàm cùng Lý Sư Kỳ bỗng nhiên chạy tới. Các ngươi tại sao cũng tới? Nhanh đi về. Ta hô một tiếng. Nô kiếp ca ca, chúng ta qua đến đem cho các ngươi hỗ trợ, hai chúng ta đối phó Hứa Mặc, ngươi cùng La Ca đối phó Long Bà. Dương Ngộng Phàm nói, theo trên thân rút ra một cây phán quan bút, bước nhanh chạy vội tới, mà Lý Sư Kỳ cũng theo trên thân rút ra một cây đoạn kiếm, cùng Dương Ngộng Phàm cùng một chỗ thẳng hướng Hứa Mặc. Tu vi Dương Ngộng Phàm coi như có thể, Lý Sư Kỳ nếu là cổ sư, thủ đoạn hẳn là cũng không tệ, hai người bọn họ tụ cùng một chỗ, cùng Hứa Mặc dây dưa một hồi cũng không thành vấn đề, dạng này ta giành tay, liền có thể cùng Lạc Thát đạo sĩ cùng một chỗ đối phó Long Bà. Chỉ cần đem Long Bà cầm xuống, tất cả vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Mà ta cùng Lạc Thát đạo sĩ là trời sinh tổ hợp, một cái dùng băng, một cái dùng nước, băng hỏa lượng trọng thiên, liền nhìn nàng có thể hay không chịu nổi. Lập tức, ta cũng là thúc dục huyền chân ngộ nguyên công, phía trên pháp kiếm màu đen sát khí bừng bừng, từ phía sau liền bắt đầu tập kích bất ngờ Long Bà. Kia Long Bà rất nhanh liền cảm ứng được, nhìn cũng chưa từng nhìn, trong tay miêu đao liền hướng phía ta chém tới, vừa bận rơi vào trên thắng tà kiếm. Theo nàng trên miêu đao truyền đến một cỗ cường hãn lực đạo, mặc dù rất mạnh, nhưng là ta có thể chịu nổi. Tới tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ giết cái này lao yêu bà. Lạc Thát đạo sĩ hô lớn một tiếng, tăng nhanh tiến công thủ đoạn, ta cũng là toàn lực đánh ra, cùng kia lão yêu bà chém giết. Nàng một người đối phó Lạc Thát đạo sĩ ổn chiếm thượng phong, nhưng là sự gia nhập của ta, kia lão yêu bà rõ ràng liền ăn không tiêu. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ cùng với nàng đối chiến 10 sau mấy hiệp, kia lão yêu bà cánh tay bị ta thắng tà kiếm rạch ra một đường vết rách, lập tức máu me đầm địa. Thân hình của nàng không ngừng lùi lại, trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Nàng còn hướng lây cháu mình Hứa Mặc bên kia nhìn thoáng qua, đầy mắt vẻ lo lắng. Ngay tại ta muốn thừa thắng xông lên thời điểm, đột nhiên, kia lão yêu bà hơi buông tay, liền có một vật hướng phía ta bên này bay tới. Ta cũng không thấy rõ ràng là cái gì, nhưng biết chắc nguy hiểm, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Lúc này cẩn thận đi nhìn, phát hiện kia lão yêu bà hướng phía ta ném qua tới lại là một con cóc. Cái này con cóc dáng dấp có chút kỳ quái, lại là toàn thân màu đỏ, dáng vóc có lớn chừng bàn tay, trên lưng không trôi chảy, chỉ là nhìn chúng một cái, ta liền biết đây không phải phàm vật, khẳng định kịch độc vô cùng. Đang cùng Hứa Mặc dây dưa, Lý Sư Kỳ cũng nhìn thấy kia con quốc, thanh âm có chút phát run nói, "Nô ca, tuyệt đối đừng tới gần cái kia con quốc, nó là kia long bà bản mệnh cổ, lại gọi huyết tiệm, đụng tới một chút, liền sẽ toàn thân hư thối mà chết." Nghe rất lợi hại dáng vẻ, ta ý niệm đầu tiên liền là nghĩ đến có thể hay không thu được tiên cương ấn bên trong, về sau làm việc cho ta. Kia huyết tiệm xuất hiện về sau, một hai tròng mắt bay mồng mồng một vòng, đột nhiên liền hướng phía ta nhảy đi qua. Nó khiêu động tốc độ cũng không nhanh, ta cũng không biết nó có cái gì thủ đoạn lợi hại, nó hướng phía ta bên này nhảy, ta liền bắt đầu lui lại. Rất nhanh ta liền phát hiện cái này huyết tiệm chỗ kinh khủng. Nguyên bản trên mặt đất còn có chút cỏ dại, xanh mơn mởn, cái này nơi huyết tiệm đi qua, vậy mà trong nháy mắt liền khô héo, có thể thấy được độc tính chi mãnh liệt. Nhìn thấy kim tiệm tới gần, ta vung vẩy lên thắng tà kiếm, quét ra một đạo hàn mang ra ngoài, mong muốn đem kia huyết tiệm cho đóng băng lại, nhưng mà, ta thật là nghĩ nhiều, kia bên người huyết tiệm mặt đất đều ngưng kết ra sương lạnh, nhưng là huyết tiệm một chút sự tình đều không có. Chương 1994, nuốt lấy luyện huyết cầu. Chương 1994, nuốt lấy luyện huyết cầu. Cái này huyết tiệm bệnh mà không sợ ta hàn băng thuật, hơn nữa ta còn là thúc dục huyền chân ngộ nguyên công, thi triển hàn băng cựu kiếm chiêu thức. Một kiếm này đi qua, không có đông cứng kia huyết tiệm, thân hình huyết tiệm đột nhiên bật lên, tốc độ nhanh đáng sợ, hướng thẳng đến mặt của ta đánh tới. May mà ta phản ứng kịp thời, cũng đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn của thần tiêu cửu lý, thân hình thoát một cái, liền nhảy ra 7-8 mét khoảng cách. Cái này huyết tiệm cũng rất thông minh, nó ngay từ đầu xuất hiện, tốc độ di động rất chậm, nhảy lên, nhường ta cảm thấy nó cùng bình thường có không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại xem ra, nó ngay từ đầu chỉ là muốn mê hoặc ta, cho ta tạo thành một loại ảo giác, coi là nó tốc độ di chuyển rất chậm, sau đó lại bỗng nhiên nổi lên, cho ta tạo thành một kích chí mạng. Còn tốt, ta sư phụ lão đầu nhi kia để cho ta hiểu được cái gì gọi là binh bất tiếm trá, từ nhỏ đã đối ta các loại hố, để cho ta đối tất cả sự vật đều tràn đầy đề phòng chi tâm. Sư phụ mục đích làm như vậy, đoán chừng chính là vì ta về sau hành tẩu giang hồ thời điểm, biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác, không thể không phòng. Bị hố nhiều lần, liền đối rất nhiều chuyện tràn đầy đề phòng tâm. Nhưng mà, cái này giang hồ chính là như vậy, hơi không cẩn thận, một cái nho nhỏ sai lầm, liền có khả năng đem mạng nhỏ cho góp đi vào. Ta né tránh kia huyết tiệm sau một kích, trái tim đều đi theo cuồng loạn không thôi. Kia huyết tiệm nhìn thấy ta chạy thoát rồi, vậy mà lần nữa chậm rãi hướng phía ta tới gần, lúc này ta, trên người cơ bắp đều căng thẳng lên. Ngay tại ta nghĩ đến như thế nào đối phó cái này huyết tiệm thời điểm, đang cùng Hứa Mặc chém giết Lý Sư Kỳ, đột nhiên hơi buông tay, hướng phía trước ta vung ra hai cái đen xì đổ vật, rơi vào trước mặt của ta. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, mới phát hiện là hai cái con rết màu đen, dáng góc không nhỏ, không sai biệt lắm 20 cm, nằm ngang ở trước mặt của ta. Cái này hai con nô công hẳn là Lý Sư Kỳ luyện hóa cổ trùng. Trước đó ta gặp qua nó bản mệnh cổ, đủ mọi màu sắc, trước mắt cái này hai con nô công toàn thể màu đen, khẳng định so với nàng bản mệnh cổ kém rất nhiều. Cái này cũng thật khó cho Lý Sư Kỳ, lúc này còn nghĩ tới giúp đỡ chút. Bất quá cái này hai con nô công, ta cảm thấy quá sức. Nhưng mà, cái này hai con nô công xuất hiện về sau, cũng là một chút cũng không sợ kia huyết tiệm, lại còn hướng phía nó nhanh chóng núp nít tới. Kia huyết tiệm nhìn thấy hai cái màu đen đại nô công, đồng nhiên liền không nhảy, còn phát ra một hồi nhi hoa hoa tiếng kêu, không biết có phải hay không là quá hưng phấn nguyên nhân. Không bao lâu, hai cái con rết màu đen liền bò tới huyết tiệm phụ cận, gần như đồng thời hướng phía huyết tiệm phát động tiến công. Sau một lát, hai con nô công liền đem kia huyết tiệm cho quấn quanh, trên mặt đất không ngừng quay cuồng lên. Ta xem xét cái này có hy vọng. Chỉ là cao hứng bất quá 3 giây, một mực kéo chặt lấy huyết tiệm, hai cái đại nô công bỗng nhiên liền không có động tĩnh, mềm nhũn đang nằm trên mặt đất. Huyết tiệm mở miệng một tiếng, cùng ăn lạt điều như thế, liền đem kia hai con nô công trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ăn uống no đủ về sau, kia huyết tiệm lần nữa nhìn về phía ta, không nhanh không chậm hướng phía ta nhảy đi qua. Một bên nhảy còn vừa để lấy, cách ta còn có 4-5 mét thời điểm, kia huyết tiệm lần nữa bắt đầu nhảy lên, nhảy đến giữa không trung thời điểm, nó bỗng nhiên hướng phía ta phun ra một ngụm độc đầu. Ta một mực thần kinh căng cứng, thời khắc mấu chốt, lần nữa thôi động thần tiêu cựu lý né tránh. Huyết tiệm phun ra ngoài trước kia ngọc độc, rơi vào trên người ta trên một tảng đá. Hòn đá kia đều bốc lên khói trắng, bị ăn mòn ra một cái hố đi ra. Ngọc độc này thật sự là quá mạnh. Hàn băng cựu kiếm thủ đoạn đối với nó không dùng được, đoán chừng lao la hỏa diễm cũng tiêu không chết nó. Ta cũng không dám tùy ý tới gần nơi này huyết tiệm, một khi bị nó đụng phải hoặc là cắn được, trên cơ bản đó là một con đường chết. Né tránh kia huyết tiệm sau một kích, ta thì càng luôn cuống, nhưng mà kia huyết tiệm vẫn như cũng là bộ kia chết bộ dáng, không vội không hoảng hốt hướng phía ta chậm rãi nhảy lên tới. Đại gia, lão hổ không phát huy, cho là ta là con nhà bệnh. Lập tức, ta theo trên thân lấy ra long hổ kính đi ra, hướng phía nhảy vọt tới huyết thiểm bao phủ đi qua, liền dự định đem nó hút tới long hổ kính bên trong, cùng tiểu hải đường thật tốt chơi đùa, ta nhớ nàng nhất định rất ưa thích. Kim băng bao phủ phía dưới, kia huyết thiểm lúc này liền bất động, nhưng là cũng không có bị hút vào long hổ kính bên trong. Ta nhịn không được hỏi, tiểu hải đường, cái gì cái tình huống? Thời khắc mấu chốt đừng như xe bị tuột xích a. Nó vào không được, nó là kia lão yêu bà bản mệnh cổ. Còn có thể hay không đừng làm buồn nôn như vậy đồ vật, ngươi muốn hủ chết ta sao? Tiểu hải đường mười phần u oán trách ta vài câu. Sau một lát, trên long hổ kính mặt kim quang tiêu tán, kia huyết tiệm liền lần nữa hướng phía ta nhảy đi qua. Thật khó dây dưa, nên thu xếp làm sao nó đâu. Mắt thấy nó lần nữa tới gần, ta khẽ vươn tay, liền hướng phía kia huyết tiệm phương hướng đánh ra một đạo tụ lý phù đao, uy lực lớn như thế tụ lý phù đao, liền xem như nó là một cái sắc góc, đoán chừng cũng gánh không được a. Nhưng mà, kia huyết thiềm lại lần nữa nhảy lên lao cao, thời khắc mấu chốt vậy mà né tránh tụ lý phù đao. Tụ lý phù đao tại nó vừa rồi nằm sấp địa phương, đánh ra một cái hố to đi ra. Ta lần nữa lui về phía sau mấy bước, trong lòng không khỏi có chút xoắn xuýt, đối mặt loại này của vật, ta còn thực sự không có cái gì rất tốt phương pháp ứng đối. Trong lúc đó, ta trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến luyện huyết cầu, không biết rõ luyện huyết cầu có thể hay không hút con cóc ghẻ này trên người máu, đem nó ép khô mới tốt. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lấy ra luyện huyết cầu thử một lần. Nghĩ tới đây, ta một vỗ ngực, liền đem kia luyện huyết cầu tung ra ngoài, hướng phía kia huyết tiềm phương hướng phiêu bay đi. Kia huyết tiềm đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào luyện huyết cầu, vậy mà cũng không biết sợ hãi. Chẳng lẽ lại nó cảm thấy luyện huyết cầu đối với nó không tạo được uy hiếp? Mắt thấy luyện huyết cầu liền phải bay đến kia bên người của huyết tiềm thời điểm, đột nhiên cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Kia huyết tiềm bỗng nhiên đột nhiên nhảy dựng lên, vươn một đầu huyết hồng đầu lưỡi, một chút cuốn lấy luyện huyết cầu, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh này, ta đầu ông một tiếng, ông trời của ta, ta luyện huyết cầu sẽ không bị cái này huyết tiềm nuốt à? Nó thật chẳng lẽ liền không có kẽ hở sao? Một ngụm đem kia luyện huyết cầu nuốt mất về sau, huyết tiềm tiếp tục hướng phía ta bên này nhảy nhót mà đến. Ta hiện đang hối hận ruột đều thanh, nếu là bị người ta biết ta luyện huyết cầu bị một cái con cóc nuốt, còn không phải bị người cười đến rụng răng. Trong lòng mặc dù ảo não, ta vẫn còn muốn bảo mệnh, nhìn thấy huyết tiềm tới gần, ta lần nữa lui lại. Nhưng mà, lần này huyết tiềm đống nhiên tìm đúng thời cơ, đang muốn hướng phía ta nhảy qua đến thời điểm, thần kỳ một màn liền đã xảy ra. Kia thân thể của huyết tiềm chỉ nhảy dựng lên một nửa, vậy mà ba một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó kia huyết tiềm trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, lộ ra trắng bệnh cái bụng, nhìn qua hết sức thống khổ bộ dáng. Xem ra luyện huyết cầu phát huy tác dụng. Chương 1995, nhân cổ hợp nhất chương 1995, nhân cổ hợp nhất nhìn thấy kia huyết tiềm nuốt lấy ta luyện huyết cầu, ta thật sự là hối hận đập thẳng đuổi, nhưng mà, không sai ta tuyệt đối không ngờ rằng, cái này luyện huyết cầu liền không nên là kia huyết tiềm ăn đồ vật, tham ăn có đôi khi sẽ tiêu chảy, cũng có đôi khi sẽ muốn mệnh. Cái này huyết tiềm chính là một cái máu như thế giao hấn. Nó nuốt lấy luyện huyết cầu ngay từ đầu nhìn qua cũng không có cái gì dị thường, thật là chờ nó nhảy dựng lên muốn đối ta phát động công kích thời điểm, khổ cực chuyện liền đã xảy ra. Kia huyết tiềm rớt xuống đất, thống khổ lăn lộn, bụng một trống, phát ra một hồi nhi gào thét. Không bao lâu, kia huyết tiềm liền ngay cả không thể động đậy được, trên người huyết khí nhanh chóng biến mất, cuối cùng kia huyết tiềm vậy mà liền chỉ còn lại một miếng da, luyện huyết cầu tại dẫn dắt phía dưới, liền lại từ kia huyết tiềm miệng bên trong phiêu bay ra. Nói cách khác, luyện huyết cầu đem kia huyết tiềm máu tươi cũng cho hút. Đây chính là kia lão yêu bà bản mệnh cổ. Cái gọi là bản mệnh cổ chính là cái này cổ trùng cùng túc chủ một mạng tương quan, một khi bản mệnh cổ nhận lấy trọng thương hoặc là cút, vậy cái này huyết tiềm chủ nhân tất nhiên sẽ nhận phản vệ, cho dù là bất tử, đoán chừng liền nửa cái mạng đều không thừa nổi. Ta thu luyện huyết cầu, chợt hướng phía kia lão yêu bà phương hướng nhìn lại. Chính như ta đoán nghĩ như vậy, làm huyết tiềm bị luyện huyết cầu xử lý về sau, đang cùng Lạp Thát đạo sĩ chém giết long bà, đột nhiên sắc mặt biến trắng bệnh, nhanh chóng về sau lảo đảo mấy bước, ngay sau đó liền một cái miệng phun ra một ngụm máu lớn. Lạp Thát đạo sĩ cũng có chút ngoài ý muốn, không biết rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi ngừng động tác trong tay, hướng phía ta bên này nhìn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Lão yêu bà thở dốc không chừng, không ngừng theo khỏe miệng tuôn ra ra máu, nàng hung tợn nhìn ta chằm chằm, ngươi tiểu tạp toái, đem lão thân bản mệnh cổ thế nào? Ta dùng thắng tà kiếm đem kia chỉ còn lại một chương cóc da huyết tiềm chống lên, vươn xuống kia bên người của long bà, thật không tiện, ta không nghĩ tới ngươi huyết tiềm như thế không trải qua đánh, chỉ qua hai chiều, chỉ còn sót một lớp da, ta không phải cố ý. Ngươi lão yêu bà vừa tức vừa giận, làm bộ liền muốn hướng phía ta bên này vồ giết tới, chỉ là vừa bước chân, liền lại là một ngụm lao huyết phun tới. Cái này thương tích quá nặng, lão yêu bà đã không có cùng chúng ta chém giết bốn liếng. Lạp Thát đạo sĩ thấy cảnh này, rất nhanh kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra nhi, hắn hướng phía ta giơ ngón tay cái lên, nô lão lục, tốt, làm không tệ. Hứa Mặc nhìn thấy mụ nội nó trọng thương, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh, quay người liền phải chạy khỏi nơi này. Nhưng là Dương Mộng Phàm cùng Lý Sư Kỳ là không thể nào thả hắn rời đi. Lão yêu bà, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì dễ nói, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta cho ngươi giữ lại đầy đủ thì, nhường ngươi chết đau nhức mau một chút. Lạp Thát đạo sĩ mười phần đắc ý cái này lao yêu bà hại một cái người trong thôn, thật sự là tội ác chồng chất, một đao giết nàng lợi cho nàng quá rồi. Ta hận hận nói rằng, kia lão yêu bà hung tợn nhìn ta chằm chằm cùng Lạp Thát đạo sĩ, trên mặt đông nhiên nổi lên một vệt nhe răng cười, hai cái lông còn chưa mọc đủ con nít, các ngươi còn thật sự cho rằng có thể giết ta. Ta cho dù chết, cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chung phó hoàng tuyển. Lao yêu bà nói, đông nhiên đem trong tay miêu đao đột nhiên đâm vào trái tim của mình vị trí. Nàng tràn đầy ánh mắt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm hai chúng ta, trong miệng nhanh chóng mặc niệm lên chú ngữ, niệm chú thời điểm cũng là nghiến răng nghiến lợi. Trong mấy mắt, chúng ta cũng cảm giác được khí trường bù bù, một luồng khí tức đáng sợ liền tràn ngập ra. Không tốt, ngăn cản nàng. Lạp Thát đạo sĩ nói, hướng thẳng đến trên lôi kích một kiếm của mình đập một đạo kim sắc phù lục, một đầu hỏa long trong nháy mắt tạo ra, mạnh mẽ đánh tới kia lão yêu bà. Cái này hỏa long trong khoảnh khắc đem lão yêu bà quanh thân bao khỏa, sau đó đem nó đỉnh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, kia lão yêu bà trên thân còn thiêu đốt lên quần quần liệt diễm. Nhưng là loại tình huống này cũng không có duy trì quá dài thời gian, mười mấy giây về sau, kia lão yêu bà ngọn lửa trên người liền dập tắt, thay vào đó là một cỗ nồng đậm hắc khí, theo lão yêu bà trên thân hiện lên đi ra. Hoa hoa một cái con cóc tiếng kêu, đồng nhiên theo lão yêu bà phương hướng chuyển tới. Làm ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cẩn thận nhìn lên thời điểm, phát hiện lão yêu bà đã hóa thân thành một cái to lớn con cóc, khá lắm, đủ có trưởng thành hoàng như lớn như vậy, một đôi mắt cùng trung đồng như thế, trên thân cũng là màu huyết hồng. Nghe đồn cổ thuật tu hành tới cảnh giới rất cao, liền có thể đạt tới cảnh giới của nhân cổ hợp nhất, cái này lao yêu bà đoán chừng không có đạt tới loại cảnh giới này, nhưng là tại tối hậu quan đầu, nàng dùng miêu đao cuốn tới trái tim của mình, dùng huyết tế phương thức, dâng ra sinh mệnh của mình, từ đó đạt đến loại này cảnh giới của nhân cổ hợp nhất. Lao yêu bà đây là muốn dự định cùng chúng ta đồng quy vu tận tiết tấu. Nhân cổ hợp nhất. Chạy mau a, Lý Sư Kỳ hướng phía cái kia to lớn con cóc nhìn thoáng qua, hoảng sợ hô. Nhưng mà, đều đánh đến nước này, để chúng ta chạy khẳng định không có khả năng. Chỉ là như thế lớn một con cóc xuất hiện ở ta cùng trước mặt Lạp Thát đạo sĩ, trong lòng vẫn là mười phần sợ hãi. Nô lão lục, muốn hay không đụng một cái? Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta, vẻ mặt thấy chết không sợ. Liều thôi, ngược lại vận khí ta tốt. Ta nắm chặt thắng tà kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lao yêu bà hóa thân thành con cóc về sau, rất nhanh liền hướng phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ bên này nhảy vọt mà đến, cách chúng ta còn cách một đoạn thời điểm, kia con cóc đột nhiên liền hướng phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ phun ra một ngụm màu đỏ khí độc. Ta lôi kéo Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, thúc dục thần tiêu cửu lý, lách mình tới mười mấy mét có hơn. Lão la, còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, ta bày trận, ngươi dùng đông hoàng trùng, bất quá ngươi muốn trước cùng với nàng dây dưa một hồi, cho ta tranh thủ thời gian. Ta nghiêm mặt nói, ngươi nhanh một chút nhi, ta liền sợ ngươi pháp trận không có bố trí xong, cái mạng nhỏ của ta đã không có. Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt cầu xin, đem tâm đặt ở bảng quang bên trong, ta bày trận rất nhanh. Nói, ta liền từ long hổ kính bên trong lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, hướng phía kia lão yêu bà một bên nhảy ra đi. Lạp Thát đạo sĩ đối mặt với to lớn con cóc, cũng không có tốt hơn thủ đoạn, đành phải đem đông hoàng trùng lấy ra. Làm kia to lớn con cóc nhanh muốn tới gần thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ liền đem Đông Hoàng Trung hướng phía nó ném bay ra ngoài. Kia con cóc cũng không biết Đông Hoàng Trung uy lực, lần thứ nhất không có né tránh, bị Đông Hoàng Trung đụng bay ra ngoài thật xa, nằm dạp trên mặt đất phun ra hai cái nước chua. Lần tiếp theo, kia con cóc liền lớn tâm nhãn, không còn như vậy lỗ mãng rồi. Mà ta thừa dịp Lạp Thát đạo sĩ cùng kia con cóc dây dưa thời điểm, đã vây quanh kia con cóc dùng ngũ hành lệnh kỳ bắt đầu nhanh chóng bày trận. Ta một bên bày trận một bên hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bên kia nhìn lại, hắn bị kia con cóc truy hoa hoa gọi, không ngừng thúc giục ta mau một chút.